Chương 342, Triệu Húc Âm Nưu Đại Tây Dương, Tam Giác Bét Mù Đa Hải Vực. Trong bóng đêm, từng chiếc quân hạm chính trên mặt biển tới lui, cấm chỉ bất luận cái gì thuyền riêng chỉ dựa vào gần. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại mèo chết, từ khi các quốc gia hạm đội tụ tập tại Tam Giác Bét Mù Đa về sau, vô số dân chúng đột nhiên đối với nơi này sinh ra to lớn hiếu kỳ. Rất nhiều người đều nghĩ biết rõ ràng, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại dẫn tới các quốc gia quân hạm đóng quân. Thế là đủ loại người, tại lòng hiếu kỳ khu động hạng, nhao nhao lại tới đây nghĩ tìm tòi hư thực, những người này có siêu tự nhiên kẻ yêu thích, có truyền thông phóng viên, có thám tử tư, đương nhiên, cũng có một ít không có hảo ý phần tử khủng bố. Thế là khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày đều có người tự mình lái thuyền ý đồ xâm nhập, cái này nhưng làm các quốc gia làm cho sức đầu mẹ chán, không thể không phân công ra một bộ phận quân hạm, dùng để mỗi ngày khu trục những cái kia xâm nhập thuyền riêng chỉ. Đương nhiên, những này thuyền riêng chỉ lại phiền phức, cũng đều chỉ là chuyện nhỏ, chân chính để các quốc gia để ý chính là, mỗi một ngày bọn hắn đều sẽ phái ra tàu ngầm, không ngừng tại Tam Giác Bét Mù Đa Hải vực chỗ sâu tìm kiếm, muốn tìm được Triệu Húc trong hình ảnh miêu tả, cái kia tế đàn tiểu dáng không gian chi môn. Có thể khiến các quốc gia phát điên là, bọn hắn tổng số không dưới 100 chiếc tàu ngầm, không ngừng tại vùng biển này lục soát, lại cho tới hôm nay y nguyên không thu hoạch được gì, thậm chí đã có người hoài nghi, cái gọi là không gian chi môn căn bản không tồn tại. Một ngày này, các quốc gia quân hạm cùng tàu ngầm, như thường lệ tại Tam Giác Bét Mù Đa Hải vực tiến hành tìm kiếm, thế nhưng lại không có ai biết, một cái ẩn hình người đã bay đến trên đỉnh đầu bọn họ không. Triệu Húc đứng tại giữa không trung, nhìn phía dưới tới lui đông đảo quân hạm, nhẹ giọng cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm tới không gian chi môn. Hừ, một đám lòng tham không đáy ra hỏa, không cho các ngươi chút giáo huấn, cả đám đều không nóng nảy, tục ngữ nói đánh một gậy cho một cái táo, hôm nay lão tử trước hết đến một gậy, để các ngươi bọn gia hỏa này thành tỉnh một chút. Nói, hắn liền túi người lao xuống, vô thanh vô tức chui vào biển trong nước. Vừa tiến vào biển sâu, Triệu Húc lập tức lần nữa cảm thấy loại kia không hiểu từ trường, cái này từ trường chính là không gian chi môn cái kia tế đàn phát ra tới. Bất quá loại này từ trường tương đương bí ẩn, căn bản không phải những cái kia tàu ngầm mang theo dụng cụ có thể phát hiện, cũng chỉ có Triệu Húc bọn hắn loại này có được vượt xa bình thường lực lượng người, mới có thể thông qua sức mạnh tâm linh cảm ứng được. Tìm được. Triệu Húc trong lòng hơi động, lập tức dùng chế tạo nguyên năng phá vỡ nước biển, hướng về một cái phương hướng kín đáo đi tới. Lợi dụng chế tạo nguyên năng, ở trong nước biển tiến lên, hoàn toàn sẽ không phát ra cái gì tiếng vang. Liền xem như trung quanh ngẫu nhiên có tàu ngầm chạy qua, chủ động âm thanh a phát ra thăm dò sóng âm, tại chạm tới chế tạo nguyên năng về sau, cũng có thể bị tùy tiện lẩn tránh quá khứ, cho nên Triệu Húc căn bản không cần lo lắng hành tung của mình bị phát hiện. Một đường tiềm hành, thuận đối từ trường cảm ứng, chỉ chốc lát sau liền đi tới hoàn toàn yên tĩnh biển cát. Thánh Linh, xem ngươi rồi. Triệu Húc ở trong lòng nói. Không có vấn đề, chờ một chút liền tốt. Thánh Linh trả lời. Không nên quên, Thánh Linh bản thân cũng là một kiện thánh địa bí trịa, cho nên hắn cũng có thể mở ra nơi này không gian chi môn. Theo một loại đặc thù ba động, từ Thánh Linh màu trắng xương mù đoàn bên trong phát ra, sau đó thông qua Triệu Húc thân thể, khuyết tán đến trung quanh trong nước biển. Sau một khắc, một loại làm người sợ hãi khí tức thần bí truyền đến, ngay sau đó, một tòa tế đàn to lớn liền trống rông xuất hiện tại trong nước biển. Cái này tế đàn nhìn qua y nguyên vô cùng hùng vĩ, mặt ngoài khắc rõ vô số thần bí đồ đằng, duy nhất cùng lần trước lúc đến có khác biệt là, bên trên tế đàn kia cái vòng xoáy khổng lồ biến mất không thấy. Kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao trong thánh địa cái kia đối ứng tế đàn đã bị Triệu Húc hủy đi, không gian chi môn không cách nào mở ra, đương nhiên không có quỷ dị vòng xoáy xuất hiện. Không khỏi động tĩnh của nơi này bị các quốc gia tàu ngầm phát hiện, Triệu Húc không có nhiều trì hoãn, lập tức bắn ra một đạo khổng lồ chế tạo nguyên năng, bao trùm trung ương tế đàn vị trí. Ngay sau đó, một cái cao tới 30 mét nham thạch cự nhân liền bị chế tạo ra. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính nham thạch cự nhân, nó chỉ là một cái cự đại người máy, cũng không có mình tư tưởng, hết thảy đều muốn dựa vào thánh linh phân liệt hóa thân đến thao tác. Hắc hắc, các ngươi không phải cảm thấy thánh địa uy hiếp còn rất xa sao? Lão tử hiện tại liền để các ngươi thể nghiệm một chút nham thạch cự nhân đáng sợ, nhìn xem các ngươi đám người kia có thể hay không sốt ruột. Triệu Húc cười lạnh, "Tốt, thánh linh, để tế đàn che giấu đi. Người cái tên này quá xấu, lại muốn dùng loại phương pháp này để các quốc gia đi vào khuôn khổ." Thánh linh cười thu hồi tán phát ba động, lập tức kia tế đàn tính cả nham thạch cự nhân liền biến mất không thấy. "Hừ hừ, cái này cũng không nên trách ta, đều là một đám ăn người không nhà xương ra hỏa, ta cũng không có công phu cùng bọn hắn sóng tốn thời gian." Triệu Húc bĩu môi khinh thường, quay người hướng trên mặt biển bay đi, hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp để cho hay mở màn là được rồi. Khi mặt trời từ phương đông mọc lên thời điểm, Triệu Húc một đêm phi hành, rốt cục về tới kinh thành, hắn thoáng nghỉ ngơi một chút, liền đuổi tới hội trường tham gia hội nghị hôm nay. Cùng bình thường không có khác gì, hôm nay hội nghị bắt đầu không có bao lâu thời gian, các quốc gia đại biểu lại lần nữa lâm vào tranh chấp, từng cái vì lợi ích tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Đối với những này làm trò hề ra hỏa, Triệu Húc mí mắt đều không muốn kẹp bọn hắn một chút, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên thần du vật ngoại, kém một chút liền trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi. Bất quá tình huống của hôm nay có chút không giống, có người tựa hồ cũng không muốn để hắn như thế tự do tản mạn xuống dưới. Triệu Húc tiên sinh. Đột nhiên, một cái nam nhân cao giọng kêu lên, liên hiệp hội nghị đã tiến hành một tuần lễ, làm đề xướng người, ngài tựa hồ chưa từng có phát biểu qua ý kiến. Cái này cái nam nhân hơn 50 tuổi, đầy đầu màu nâu tóc ngắn, chính là nước Mỹ đại biểu, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Johnson. Theo Johnson lời nói mới ra, toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trên người Triệu Húc. Có lẽ là bởi vì Triệu Húc siêu cường lực lượng, để mọi người có chỗ cố kỵ, cho nên những ngày này hội nghị, mọi người mặc dù tranh luận không ngớt, nhưng lại đều tận lực tại né tránh Triệu Húc. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, né tránh chỉ có thể là tạm thời. Nếu quả như thật muốn tạo thành địa cầu chính phủ liên bang, toàn lực thôi động toàn cầu một thể hóa, như vậy cái này chính là một thời đại mới, một cái sửa cũ thành mới đại biến cách thời đại. Lịch sử chứng minh, mỗi một lần thời đại biến đổi đều sẽ nương theo lấy ích lợi thật lớn, ai cũng muốn đem càng nhiều lợi ích bắt ở trong tay chính mình. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, những ích lợi này đại bộ phận hiện tại kỳ thật đều nắm giữ tại Triệu Húc trong tay, bọn hắn muốn có được, liền nhất định phải bức bách Triệu Húc thỏa hiệp, phương diện này liền ngay cả Trung Quốc chính phủ cũng không có chân chính quyền quyết định. Mà lại nếu thật là đối phó thánh địa, Triệu Húc mới là lớn nhất người có quyền phát biểu, dù sao toàn thế giới cũng chỉ có Triệu Húc mới có năng lực cùng Nham Thạch cự nhân đối kháng. Cho nên vô luận bọn hắn như thế nào tranh luận, hết thảy quyết sách cuối cùng đều tuyệt không có khả năng vòng qua Triệu Húc. Chương 343, công phu sư tử ngoạm ý kiến của ta. Triệu Húc ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt mọi người đảo qua, lạnh nhạt khẽ cười nói, ha ha, có chuyện mọi người quyết định liền tốt, ta không có ý kiến. Đám người âm thầm nhíu mày, bọn hắn vẫn cho rằng Triệu Húc hẳn là muốn sớm ngày cùng các quốc gia đạt thành hiệp nghị, mau chóng thúc đẩy toàn cầu một thể hóa mới đúng. Cho nên những ngày này bọn hắn không ngừng tranh luận, kỳ thật mục đích đúng là vì kéo chậm hội nghị tiến trình, nhờ vào đó hướng Triệu Húc tạo áp lực, để hắn hướng các quốc gia nhượng lại càng nhiều lợi ích. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ có điểm là lạ, làm sao cảm giác Triệu Húc giống như so với bọn hắn còn không nóng nảy. Ha ha, Triệu Húc tiên sinh, ngài là trong chúng ta duy nhất tự mình đi qua thánh địa người, cho nên ý kiến của ngài đối cả nhân loại đều rất trọng yếu. Johnson có vẻ như mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem Triệu Húc, kỳ thật trong mắt của ta, nếu quả như thật muốn tạo thành địa cầu chính phủ liên bang, ngài mới là có tư cách nhất đảm nhiệm tổng thống liên bang người, cho nên hy vọng ngài cũng có thể gia nhập chúng ta thảo luận bên trong đến, dạng này mới có thể mau chóng để các quốc gia đạt thành chung nhận thức. Đúng vậy a, Triệu Húc tiên sinh ngài cũng không nên khách khí. Đúng, điểm này ta rất đồng ý Johnson tiên sinh. Triệu Húc tiên sinh, ngài có ý kiến gì cứ việc nói ra, mọi người cũng tốt tiến hành thảo luận. Đám người nghe Johnson, nhao nhao vẻ mặt tươi cười phụ họa. Tốt, chư vị cũng không cần vòng vo. Triệu Húc đông nhiên ngồi thẳng thân thể, bình thản nhìn xem đám người, ta biết các ngươi những ngày này giằng co, nhưng thật ra là muốn bức bách ta thỏa hiệp, không thể không nói, các ngươi xác thực đem sự kiên nhẫn của ta, tiêu ma còn thừa không có mấy, đã như vậy, các ngươi muốn cái gì không ngại nói thẳng ra, nhìn xem ta có thể hay không thỏa mãn các ngươi. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, coi là Triệu Húc rốt cục thỏa hiệp. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới, Triệu Húc chỉ nói là sự kiên nhẫn của mình, bị tiêu ma còn thừa không có mấy, cũng không có nói sẽ thật thỏa hiệp. Triệu Húc tiên sinh quả nhiên ngay thẳng, đã như vậy, chúng ta liền nói thẳng. Johnson lông mày hơi vui, ánh mắt có chút tham lam nói, kỳ thật chúng ta mọi người đều biết, mau chóng thúc đẩy toàn cầu một thể hóa là rất có cần phải, cho nên phương diện này chúng ta không có ý kiến, nhưng là đối với tạo thành địa cầu chính phủ liên bang về sau, các quốc gia chỗ phải bỏ ra cùng đạt được lợi ích, lại còn chờ thương thảo. Thì như đâu? Triệu Húc ngón tay gõ cái bàn. Tỷ như thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ tiên tiến khoa học kỹ thuật tư liệu. Johnson đòi hỏi nhiều nói, đã muốn tổ kiến địa cầu chính phủ liên bang, vậy sau này quốc gia giới tuyến liền sẽ dần dần biến mất, thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ đương nhiên cũng liền không lại bèn bèn thuộc về Trung Quốc, mà hẳn là toàn nhân loại tài phú, cho nên ta hy vọng trong đó khoa học kỹ thuật tư liệu có thể không ràng buộc cùng các quốc gia chia sẻ. Khá lắm, quả nhiên là lòng tham không đáy, thế mà trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay bây giờ trên thế giới lớn nhất một khối bánh gato. Bất quá điểm này cũng là quốc gia khác muốn. Dù sao thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ thực sự là quá làm cho người thấy thèm, thế là đám người nhao nhao nhìn về phía Triệu Húc, muốn biết hắn làm sao đáp lại. Có thể, ta rất nguyện ý đem khoa học kỹ thuật tư liệu cùng các quốc gia chia sẻ. Triệu Húc rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Thật. Đám người có chút không dám tin tưởng, bởi vì Triệu Húc đáp ứng quá nhanh. Đương nhiên là thật, bất quá. Bất quá cái gì? Trong lòng mọi người siết chặt, liền biết gia hỏa này không có khả năng đáp ứng đơn giản như vậy. Bất quá Johnson tiên sinh nói rất đúng. Về sau quốc gia giới tuyến sẽ từng bước biến mất, bất kỳ cái gì tiền tiến khoa học kỹ thuật đều hẳn là tất cả nhân loại cùng hưởng, cho nên ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, nhưng là ta nghĩ không thể vẹn vẹn chỉ chia sẻ, chúng ta thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ tư liệu a. Triệu Húc cười tủm tỉm nhìn xem Johnson, ta cho rằng các quốc gia cơ mật khoa học kỹ thuật tư liệu, bao quát dân sự, quân dụng, đều hẳn là lấy ra chia sẻ mới đúng, ta đối với sao, Johnson tiên sinh. Cái này, Johnson một chút thế trụ, để hắn đáp ứng hướng các quốc gia chia sẻ nước Mỹ mới nhất khoa học kỹ thuật, nhất là quân dụng khoa học kỹ thuật, loại sự tình này hắn đương nhiên không nguyện ý đáp ứng. Hắn ngượng ngùng nói, Triệu Húc tiên sinh, chúng ta khoa học kỹ thuật tư liệu cũng không cần đi, dù sao chúng ta kỹ thuật xa kém xa cùng thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ so sánh, ngài hẳn là cũng chứng mắt. Không, đối với nước Mỹ tiên tiến khoa học kỹ thuật tư liệu, ta cảm thấy rất hứng thú. Triệu Húc khẽ miệng nhẹ nhàng kéo lên một vòng mỉm cười, nhất là liên quan tới hàng không vũ trụ phương diện, bao quát trạm không gian quốc tế, hỏa tinh máy thăm dò các loại phương diện này đều rất có tham khảo giá trị. Johnson biến sắc, cái này đều là nước Mỹ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, nếu như đem nội tình đều móc ra, về sau tại trên quốc tế, nước Mỹ còn có cái gì ưu thế có thể nói. Đương nhiên, ngồi ở bên cạnh Nhật Bản đại biểu, thống hợp phụ tá trưởng Dã Nguyên lần lần nói, Triệu Húc tiên sinh, liên quan tới thịnh đường khoa học kỹ thuật tư liệu cùng hưởng sự tình, có thể tạm thời trước thả một chút, chúng ta tới trước thảo luận một chuyện khác. Thống hợp phụ tá trưởng, nên tính là Nhật Bản tối cao quân sự trưởng quan. Dã Nguyên lần lang xin các hạ nói. Triệu Húc giang tay ra. Theo chúng ta biết, Triệu Húc tiên sinh đã nghiên cứu ra hoàn mỹ nhân thể cường hóa dược thể, đồng thời đã giao cho Trung Quốc quân đội bắt đầu dùng để tổ kiến cường hóa người bộ đội. Dã Nguyên lần lang thân thể hơi nghiêng về phía trước, ý đồ dùng loại phương thức này cho Triệu Húc mang đến càng lớn áp lực tâm lý, ta cảm thấy loại này cường hóa dược tề, Trung Quốc phương diện hẳn là lấy ra, cùng các quốc gia chia sẻ, dù sao thánh địa những người kia đều có cường đại cá thể lực lượng, nếu như chúng ta địa cầu nhân loại có thể toàn bộ cường hóa, tin tưởng một nhất định có thể có nắm chắc hơn đối phó bọn hắn. Trước mắt mọi người sáng lên, nếu như có thể được đến cường hóa dược tề, dùng để tổ kiến một chi mình cường hóa người quân đội, các quốc gia nhưng là tuyệt đối vui thấy kỳ thành. Mà lại ai cũng làm qua siêu nhân ngộng, không có người không muốn để cho mình trở nên cường đại, huống chi dùng qua cường hóa dược tề về sau, còn có thể gia tăng nhân thể tuổi thọ, đây mới là để đám người tâm động nhất địa phương, ai không muốn sống lâu hơn một chút. Có thể, ta nguyện ý đem cường hóa dược tề cùng các quốc gia chia sẻ. Triệu Húc Ý Nguyên trả lời rất thẳng thắn. Đám người cười khổ, yên lặng chờ đợi phía sau bất quá. Quả nhiên, Triệu Húc ngay sau đó liền nói ra, bất quá ta có một cái đề nghị, tại tạo thành địa cầu chính phủ liên bang về sau, các quốc gia hẳn là chọn lựa ưu tú nhất quân nhân, tổ kiến một chi quân đội liên bang, sau đó cường hóa dược tề, trước hết nhất cung cấp chi quân đội này, về sau lại dần dần hướng những quân đội khác, thậm chí dân gian phụ cấp. Đám người lớn cau mày, Triệu Húc đề nghị này cũng không thể để bọn hắn hài lòng, dù sao mục đích của bọn hắn là muốn mình nắm giữ cường hóa dược tề, sau đó bồi dưỡng được hoàn toàn do mình nắm giữ quân đội. Nhìn xem mọi người tại đây có chút khó coi biểu lộ, Triệu Húc cười lạnh, trong lòng nói ra, "Tốt, Thánh Linh, ngươi có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta." Hừ hừ, bọn gia hỏa này, xem ra quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Được rồi, hắc hắc, ta nhất định cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Thánh Linh cười quái dị nói. Lúc này, Ấn Độ đại biểu Tát Bố Lạp đống nhiên nói ra, "Chư vị, kỳ thật cường hóa dược tề cũng không trọng yếu, trong mắt của ta Triệu Húc tiên sinh bản nhân mới là mấu chốt nhất." Chương 344, mời Triệu Húc xuất thủ đừng, có ý tứ gì? Câu nói này nói đến không hiểu đâu, đám người trong lúc nhất thời không biết Tát Bố Lạp là có ý gì. Tát Bố Lạp đắc ý đón ánh mắt mọi người, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói, ta nghĩ mọi người đều biết, Triệu Húc tiên sinh có được lực lượng cường đại, thậm chí có thể một mình chống lại nham thạch cự nhân, như vậy cái này có một vấn đề, Triệu Húc tiên sinh lực lượng từ đâu mà đến? Ta nghĩ hẳn không phải là nguồn gốc từ cường hóa dược tề đi, bởi vì đối với loại kia cường hóa dược tề dược hiệu, mọi người hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, nó tuyệt không có khả năng để Triệu Húc tiên sinh có được cường đại như vậy lực lượng, thậm chí có thể thao túng điện năng. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Tát Bố Lạp thế mà trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Húc bản thân. Đối với Triệu Húc lực lượng nơi phát ra, đám người dĩ nhiên không phải không hiếu kỳ, nhưng nói thật, Triệu Húc hiện tại chính là cái so vũ khí hạt nhân còn tồn tại nguy hiểm, ai biết thật muốn chọc giận hắn, có thể làm ra hay không chuyện xuất cách gì. Cho nên lúc trước vô luận là Johnson, vẫn là Dã Nguyên Lần Lang, mặc dù không che giấu chút nào mình tham lam, nhưng cũng rất sáng suốt, không có biểu hiện ra đối Triệu Húc thân thể tàn niệm. Giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, cái này Tát Bố Lạp tuyệt đối là sắp gan bao thiên. Lực lượng của ta nơi phát ra, hoàn toàn chính xác không phải mọi người biết cường hóa dược tề, mà là tự do đồng minh đưa ra phát ra, một loại cũng không hoàn thiện cường hóa dược hoàn. Cái trước dược lực bình thản, sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương gì, mà cái sau đối với nhân thể đến nói, cơ hội chính là độc dược. Triệu Húc cười nhạt hướng đám người giải thích, tự do đồng minh cường hóa dược hoàn, mặc dù có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần cường đại, nhưng lại sẽ tổn hại thần kinh não, một khi dược hiệu quá khứ, 99 người đều sẽ trí lực hạ xuống, biến thành ngớ ngẩn, bất quá thế sự không có tuyệt đối, vẫn là có không. Không một người có thể chống cự loại này cường hóa dược hoàn ăn mòn, ta chính là kia một phần bạn may mắn. Có lẽ chính là bởi vì loại này cường hóa dược hoàn không hoàn thiện, nó dược lực quá mức bạo ngược, ngược lại để ta dưới cơ duyên xảo hợp thành công tiến hóa, thu được thao túng điện năng năng lực, bất quá khuyên nhủ mọi người không cần lung tung nếm thử. Đương nhiên, vị nào nếu là thật muốn đi đánh cược một eo, mình có hay không kia một phần bạn bất khí, ta cũng vô pháp ngăn cản. Triệu Húc hơi hơi hít mắt, quay đầu nói, Tát Bố Lạp tiên sinh, không biết ta lời giải thích này, ngươi hài lòng hay không? Xem ra Triệu Húc tiên sinh quả nhiên là thần minh phù hộ người, thế mà ngay cả một phần bạn tỷ lệ đều có thể bị ngươi đụng tới. Tát Bố Lạp ý vị thâm trường cười nói, bất quá, Triệu Húc tiên sinh làm nhân loại bây giờ duy nhất dị năng giả, hẳn là vì nhân loại tiến hóa làm ra càng nhiều công hiến. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Húc trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Ta. Tát Bố Lạp bị Triệu Húc thấy có chút bối rối, nhắm mắt nói, ta hy vọng Triệu Húc tiên sinh có thể cho phép chúng ta nhà khoa học đối thân thể của ngươi tiến hành nghiên cứu, tìm ra ngươi tiến hóa bí mật, đến lúc đó cũng có thể thúc đẩy toàn nhân loại tiến hóa cũng không nhất định. Đi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực là muốn đem Triệu Húc xem như chuột bạch tiến hành nghiên cứu a, nếu như ta không đáp ứng đâu. Triệu Húc biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt mà hỏi, cái này, chuyện này chúng ta có thể sau này hay nói, Triệu tiên sinh coi như không đáp ứng cũng không có quan hệ. Tát Bố Lạp bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, rốt cục từ bỏ mình tuyệt diệu chủ ý, nhưng là hắn cũng không có bỏ qua, ngược lại cứng cổ nói, bất quá đối với Johnson cùng Dã Nguyên Lần Lang vừa rồi đề nghị, hy vọng Triệu tiên sinh ngươi có thể đáp ứng, dù sao ngươi là lần này hội nghị đề xướng người, chẳng lẽ bằng vào ăn nói xuông, liền để mọi người chúng ta tuân theo ngươi. Chư vị cũng là ý tứ này. Triệu Húc nhìn khắp bốn phía, lại thấy ánh mắt mọi người lấp lóe, hiển nhiên là chấp nhận. Hiện trường trở nên yên lặng, bầu không khí trở nên mười phần nghiêm trọng. Ha 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 ha. Đột nhiên, Triệu Húc cười ha hả, chào phúng nhìn xem đám người, chư vị, các ngươi thật giống như sai lầm một việc, không sai. Ta đích xác là liên hiệp hội nghị để xuống người, nhưng ta làm như vậy nhưng không phải là vì mình, mà là vì cả nhân loại không bị diệt tuyệt, thứ hư, cho nên tuyệt đối không nên tưởng rằng ta đang cầu các ngươi. Đám người nghe vậy cùng nhau biến sắc, Triệu Húc, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì còn nghe không rõ sao? Nói câu không dễ nghe, đợi đến nham thạch cự nhân giáng lâm, coi như cả nhân loại thật bị diệt thế, ta cũng có nắm chắc cam đoan mình, còn có ta người bên cạnh đều an ổn sống sót. Triệu Húc trợn mắt trừng trừng, khí thế hung hăng nói, nói trắng ra là, nham thạch cự nhân không phải người ngu, lực lượng của ta đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên chỉ cần ta không ngăn cản bọn hắn diệt thế, bọn hắn liền tuyệt không dám mạo hiểm lấy bị ta đổ sát đại bộ phận tộc nhân nguy hiểm, đến cùng ta dây dưa không dứt. Thế nhưng là bởi như vậy, chư vị cho là các ngươi kết quả sẽ như thế nào? Ngươi không thể làm như vậy. Tát Bố Lạc hoảng sợ đứng lên, Triệu Húc, ngươi cũng là loài người, tại sao có thể đối với mình tộc đàn buông tay mặc kệ? Đám người cũng là từng cái sắc mặt khó coi, đối mặt thánh địa, nhân loại vốn là ở vào tuyệt đối yếu thế, nếu như Triệu Húc lại đến cái làm như không thấy, kia nhân loại coi như thật một tia hy vọng cũng không có. Vì cái gì không thể? Triệu Húc lạnh lùng cười một tiếng, chư vị, các ngươi phải hiểu rõ, tại ứng đối nham thạch cự nhân chuyện này bên trên, là các ngươi đang cầu ta, mà không phải ta đang cầu các ngươi, thế nhưng là các ngươi vì cái gọi là lợi ích, thế mà liễu lo không ngừng tranh luận một vấn lễ, cuối cùng còn lý trực khí tráng nói điều kiện với ta, thật coi ta không phải ngoan ngoãn hầu hạ các ngươi hay sao? Đám người bị mắng máu cho phun đầy đầu, từng cái sắc mặt đỏ lên, lại không lời nào để nói. Mà Triệu Húc gọi là một cái tâm tình thư sướng à, những ngày này bị một đám con rồi tại bên thai loạn ong ong, quả thực phiền muốn chết, hiện tại cuối cùng là xảy ra chút khí. Bất quá nói tới chỗ này cũng liền không sai biệt lắm, nói thêm gì đi nữa, đám người rất có thể thật thẹn quá hóa giận, dù sao đang ngồi đều là các quốc gia cao tầng, ai bình thường không phải sống an nhàn sung sướng, mà không nói lại lời này loại sự tình, thế nhưng là rất ít phát sinh trên người bọn hắn. Thế là Triệu Húc lặng lẽ, xong Từ Sĩ Thành đưa cái ánh mắt. Làm đồng nưu, Từ Sĩ Thành nháy mắt ngầm hiểu, lập tức ra làm hòa sự lão, Triệu Húc, đừng nói nữa, ngươi quá mức. Triệu Húc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, đàng hoàng như là ngây thơ thiếu nam. Ha ha, mọi người bỏ qua cho à, Triệu Húc vẫn là người trẻ tuổi, nói chuyện khó tránh khỏi không che lại miệng. Từ Sĩ Thành bày ra một bộ Triệu Húc trưởng bối tư thái, chuyện đống nhiên nhất chuyện, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, dù sao chân chính nhận uy hiếp là chúng ta những người này, còn có rộng rãi dân chúng, cho nên hy vọng mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, thích hợp làm ra một chút nhượng bộ, dạng này chúng ta mới có thể mau chóng chỉnh hợp toàn nhân loại lực lượng. Đám người tương hô đối mặt, trầm mặc không nói. Thấy thế, Triệu Húc thầm nghĩ trong lòng, xem ra bọn gia hỏa này còn muốn gượng chống, bất quá không quan hệ, cuối cùng một cọng rơm ta đã để lên đi, hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm à. Liên tại hắn ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ trong phòng họp, các quốc gia đại biểu điện thoại, cơ hồ cùng một thời gian vang lên, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đội vàng nhau nhau nghe, uy, ta là. Cái gì, người nói rõ một chút. Tam giác Bermuda đột nhiên xuất hiện một cái nham thạch cự nhân, cái này sao có thể? Cái gì, các quốc gia hạm đội tổn thất nặng nề. Khó đạo quân đội của chúng ta không có khai hỏa sao? Không chịu nổi một kích. Vũ khí của chúng ta đối nham thạch cự nhân kia không hề có tác dụng. Bây giờ nên làm gì? Thỉnh cầu Triệu Húc tiên sinh xuất thủ, chỉ có hắn mới có thể đối phó nham thạch cự nhân. Cái này, ta tận lực, a không, có lỗi với tổng thống tiên sinh, ta nhất định dùng nhất thành khẩn thái độ, hướng Triệu Húc tiên sinh nói xin lỗi. Chương 345, đơn đấu quân hạm nửa giờ trước, Đại Tây Dương, Tam giác Bermuda. Các quốc gia hạm đội cùng tàu ngầm, như cũ tại bốn phía tới lui, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất cùng trước mấy ngày không hề khác gì nhau. Các quốc gia hạm đội bên trên những quân nhân cũng đều thần sắc lạnh nhạt, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngay tại hết thảy đều gió êm sóng lặng thời điểm, đột nhiên một tiếng như sấm rền cuồng hống từ dưới biển sâu truyền đến, giống các quốc gia hạm đội những quân nhân nhao nhao đột nhiên biến sắc, thanh âm gì, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Nhanh, cha nhìn một chút thanh âm nơi phát ra. Trưởng quan, thanh âm là từ đáy biển truyền đến. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Nga hạm đội Bì Tở Cổ tướng quân lập tức để thuộc hạ tiếp thông tàu ngầm trò chuyện kênh, ta là Bì Tở Cổ, vừa rồi tiếng giống là chuyện gì xảy ra, lập tức tra ra tình huống hướng ta báo cáo. Tướng quân, chúng ta phát hiện cái kia không gian chi môn tế đàn, thể tích của nó thật lớn. A, đó là vật gì? Kia là một người sao? Mau nhìn, kia là hình ảnh trong tư liệu ghi chép nham thạch cự nhân, đáng chết, bọn hắn không phải bị phong tỏa tại thánh địa sao, làm sao lại đến tới địa cầu? Không tốt, hắn đến đây, chạy mau, lập tức cải biến hướng đi. Thượng đế a, hắn muốn làm gì? Ông trời của ta, hắn bắt lấy chúng ta. Trong máy bộ đàm truyền đến khô khốc một hồi nhiễu, sau đó liền biến thành không tín hào tiếng xào xạc. Bị Tở Cổ tướng quân ngu ngơ tại chỗ, ở đây bọn thuộc hạ cũng từng cái sắc mặt kinh ngạc, không làm rõ ràng được là tình huống gì. Đột nhiên, ngoài khoang thuyền truyền đến từng tiếng kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì bay lên rồi? A, là Nga cá mập hào tàu ngầm, thoạt nhìn như là bị thứ gì ném đi lên. Cái này sao có thể, lấy tàu ngầm trọng lượng, thứ gì có thể đem nó từ trong biển ném lên thiên không? Là nham thạch cự nhân, ta nghe được trưởng quan cùng chúng ta tàu ngầm nói chuyện, có một cái nham thạch cự nhân rời khỏi không gian chi môn. Không tốt, lại một chiếc tàu ngầm bị ném lên mặt biển, trời ạ, tên đại gia hỏa kia đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng? Thật là đáng sợ, may mắn hắn không có tại đáy biển, đem tàu ngầm nện đứt, bằng không tàu ngầm bên trong một người cũng không sống nổi. Bị Tở Cổ tướng quân cùng một đám thuộc hạ liếc nhau, đội vàng xông ra khoang tàu, chạy tới boong tàu bên trên, liền gặp vô số binh sĩ chính ghé vào mạn thuyền bên trên hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy lúc đầu bình tĩnh trên mặt biển, giờ phút này đã sóng cả mấy liệt, từng chiếc tàu ngầm phảng phất như là không có trọng lượng, bị thứ gì từ đáy biển ném ra mặt biển mấy mét, sau đó ầm vang rơi về trong biển, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này là dạng gì lực lượng? Bị Tở Cổ tướng quân kinh hãi muốn tuyệt, tay chân lạnh buốt. Dù những đã nhìn qua Triệu Húc cung cấp hình ảnh tư liệu, thế nhưng là khi nham thạch cự nhân thật đang xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn phát hiện mình y nguyên đánh giá thấp loại sinh vật này cường đại. Đột nhiên, mặt biển bình tĩnh trở lại, tựa hồ cái kia nham thạch cự nhân đã biến mất. Đám người kinh nghi bất định, con mắt nhìn chòng chọc vào mặt biển, ngay lúc này, lại là một tiếng kinh thiên giống to truyền đến, "Giống, nhân loại, đáng chết." Tất cả mọi người sợ hãi chung quanh, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa một chiếc khu trục hạm. Kia là thuộc về Ấn Độ một chiếc cản cụ tở tạ cấp khu trục hạm, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy một đầu thô to màu đen nham thạch cánh tay, đột nhiên từ trong nước biển rũ ra, trực tiếp bắt lấy khu trục hạm một bên mặt thuyền. Theo đầu này nham thạch cánh tay hướng phía dưới nhấn một cái, khu trục hạm cái kia khổng lồ thân thuyền, thế mà sinh sinh bị ép vào biển trong nước, đứng trên bong thuyền hải quân thuyền biên đoàn, lập tức hoảng sợ kêu thảm rơi vào trong biển. Bất quá khu trục hạm sức nổi dù sao khá cường đại, tại bị theo vào trong nước về sau, lập tức ở cường đại sức nổi tác dụng dưới, hướng lên bắn lên, mà cái này tựa hồ để nham thạch cự nhân biến đến vô cùng nổi nóng. Chỉ thấy nham thạch cự nhân một cánh tay khác cũng nâng lên, đồng dạng bắt lấy khu trục hạm mạn thuyền. Theo một tiếng hét lên, nham thạch cự nhân hai tay dùng sức, thế mà xoẹt xẹt một tiếng, trực tiếp đem khu trục hạm to lớn thân thuyền xé thành hai nửa. Tất cả mọi người giận xem lũ lưỡi, thần sắc hoảng sợ tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Trời, trời ạ, đây chính là nham thạch cự nhân sao? Thật là đáng sợ. Lúc này, một viên cự đầu to toát ra mặt nước, ánh mắt lạnh như băng quét về phía chúng quanh quân hạm. Đột nhiên, hắn ném đi hai đoạn đứt gãy khu trục hạm, sau đó cấp tốc hướng một chiếc nước Mỹ nỉ mịt cấp hàng không mẫu hạm bơi đi. Nham thạch cự nhân tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đi tới nỉ mịt cấp hàng không mẫu hạm bên cạnh. Sau đó tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, hắn đột nhiên cao cao giơ lên một nắm đấm, hướng về phía hàng không mẫu hạm chắc bích hung hăng nện xuống. Vành! Một tiếng kinh khủng tiếng vang, hàng không mẫu hạm chắc bích lập tức bị nện ra một cái độc lớn, mãnh liệt nước biển lập tức rót đi vào, nhưng mà này còn chưa xong. Chỉ thấy nham thạch cự nhân không buông tha, lần nữa giơ lên nắm đấm, rầm rầm rầm. Một quyền lại một quyền, không ngừng tại hàng không mẫu hạm bên trên ném ra hơn 10 lô lớn, vô số nước biển điền cuồng rót vào, cả chiếc hàng không mẫu hạm lập tức bắt đầu hướng trong biển lặn xuống. Một chiếc danh xưng Hải Dương bá chủ hàng không mẫu hạm, thế mà cứ như vậy báo hỏng rồi. Đám người không thể tưởng tượng nổi, ngay lúc này, nham thạch cự nhân xoay người lần nữa, hướng về một chiếc Nga hàng không mẫu hạm bơi đi. A, không tốt, hắn lao về phía chúng ta rồi. Nhanh, phát xạ đạn đạo, công kích cho ta. Lần này đám người rốt cục phản ứng lại, không chỉ là người Nga, tất cả quân hạm gần như đồng thời hạ đạt công kích mệnh lệnh. Sau một khắc, từng mai đạn đạo ngay tại rít lên bên trong, nhao nhao bắn về phía nham thạch cự nhân. Veng, 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 veng. Từng tiếng vang truyền đến, tất cả đạn đạo đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh trúng nham thạch cự nhân, cùng bạo tạc nhấc lên kinh đảo hải lãng, từng đoàn hỏa diễm trực tiếp đem nham thạch cự nhân thân thể bao phủ, thậm chí ngay cả nước biển xung quanh đều bị kịch liệt nhiệt độ cao trưng phát ra một cái hố to. Ha ha, đánh trúng. Bị nhiều như vậy đạn đạo đồng thời công kích, hắn chết chắc. Đám người nhảy cẫng hoan hô, thế nhưng là sau một khắc liền im bặt mà dừng. Bởi vì khi bạo tạc hỏa diễm tán đi, bọn hắn kinh hãi phát hiện, nham thạch cự nhân kia đen nhánh thân hình khổng lồ, thế mà lông tóc không tổn hao gì, mà lần này công kích, hiển nhiên để hắn càng thêm bạo độ rồi. Giống, hèn mọn nhân loại, lại dám công kích vĩ đại nham thạch tộc nhân, hôm nay ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi xé nát. Nham thạch cự nhân cuồng hống, gần cao 30 mét thân thể đột nhiên từ trong nước biển nhảy ra, bay thẳng lên hơn 10 mét không trung, sau đó hung ác xông về một chiếc Nhật Bản cấp hạ hệ Gis khu trục hạm. Khu trục hạm bên trên đám binh sĩ lập tức hoảng sợ phát xạ đạn đạo, mà lần này nham thạch cự nhân cũng không có ngốc bị đánh, khi đạn đạo bay tới thời điểm, hắn lập tức nghiêng người tránh né, sau đó bàn tay khổng lồ giơ ra, trực tiếp liền đem đạn đạo nắm ở trong tay. Hèn mọn nhân loại, cái này chính là các ngươi vũ khí sao? Quá buồn cười. Nham thạch cự nhân song tay nắm lấy đạn đạo, sau đó tựa như là tách ra đũa đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đem đạn đạo bẻ gãy, sau đó ầm vang bạo tạc. Mà kia nhìn mãnh liệt bạo tạc hỏa diễm, thế mà không có tại nham thạch cự nhân trên thân thể, lưu lại dù là một tơ một hào vết thương, loại này kinh khủng lực phòng ngự, quả thực có thể xưng biến thái. Chương 346, ta thích đi cửa sổ trên mặt biển hoàn toàn tĩnh mịch, các quốc gia những quân nhân thật bị sợ choáng váng. Bình thường trượng nghĩa khoe vai đạn đạo, giờ phút này thế mà ngay cả cho người ta cào ngứa một chút tư cách đều không có, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là người là giao thất, ta là thịt cá. Đương nhiên, rốt cuộc có người kịp phản ứng, đội vàng lo lắng kêu to, nhanh, nhanh hướng lên phía trên báo cáo tình huống nơi này, thỉnh cầu tiếp viện. Tiếp viện? Dạng gì tiếp viện có thể đối phó ra hỏa này, chẳng lẽ ngươi muốn cho phía trên phát xạ đạn hạt nhân tới? Như thế chúng ta cũng chết chắc rồi. Ai, ta sợ nhất là có lẽ liền ngay cả đạn hạt nhân cũng không đối phó được ra hỏa này, dù sao đạn hạt nhân chỗ lợi hại nhất không phải bạo tạc uy lực, mà là bạo tạc sau phóng xạ, thế nhưng là ra hỏa này một thân nham thạch, phóng xạ có thể tổn thương đến hắn sao? Cái này, nhưng là trừ đạn hạt nhân, chúng ta còn có đồ vật gì có thể đối phó hắn? Đúng rồi, hình ảnh kia trong tư liệu không phải có Triệu Húc tiên sinh cùng nham thạch cự nhân tranh đấu chẳng cảnh sao? Ta nghĩ hiện tại cũng chỉ có Triệu Húc tiên sinh có thể đối phó ra hỏa này. Thế nhưng là Triệu Húc tiên sinh hiện tại còn thân ở kinh thành, cách nơi này quá xa, làm sao có thể đuổi kịp tới? Vậy ngươi còn có những biện pháp khác sao? Cái này, ai? Tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp thông các quốc gia cao tầng thông tin, hy vọng mời được Triệu Húc xuất thủ. Lúc này, nổi giận nham thạch cự nhân đã lần nữa phát động công kích, chỉ thấy từng chiếc quân hạm trong tay hắn, quả thực đều cùng đồ chơi đồng dạng, căn bản không có năng lực phản kích, trực tiếp liền bị xé nát. May mắn, cái này nham thạch cự nhân chỉ là Triệu Húc làm ra hàng giả, tại Thánh Linh Vân Thân điều khiển hạ, nham thạch cự nhân nhìn hung diễm ngập trời, nhưng kỳ thật mỗi lần tại hủy diệt một chiếc quân hạm trước đó, đều sẽ tận lực lưu lại một chút thời gian, để quân hạm bên trên người có thể chạy trốn tới trong biển. Cho nên mặc dù quân hạm một chiếc tiếp một chiếc bị hủy, nhưng là các quốc gia những quân nhân lại là không có một cái tử vong. Đương nhiên, một ít người nhảy xuống biển thời điểm, tư thế không đủ tiêu chuẩn, chỉnh cái eo cái gì, vậy cũng chỉ có thể tính hải tử đáng thương xui xẻo. Tam giác Bermuda tình huống cấp tốc bị chuyển báo lên, các quốc gia cao tầng đương nhiên là quá sợ hãi, lúc đầu bọn hắn lấy là thánh địa uy hiếp, còn xa cuối chân trời, cho nên mới thảnh thơi kéo dài liên hiệp hội nghị tiến trình, muốn từ Triệu Húc tay lấy được càng nhiều lợi ích. Nhưng là bây giờ, một cái nham thạch cự nhân thế mà thật xuất hiện ở trên địa cầu, hơn nữa còn cho thấy lực lượng kinh khủng, vũ khí hiện đại thế mà đối với hắn kia không hề có tác dụng. Lần này, các quốc gia các cao tầng rốt cục không còn bình tĩnh, từng cái vội vàng đem điện thoại gọi cho phái đi kinh thành đại biểu. Kinh thành, trong phòng họp, lúc này bầu không khí tương đối xấu hổ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, từng cái các đại biểu nhìn về phía Triệu Húc ánh mắt đều nhanh khóc lên. Mà Triệu Húc thì là mặt mũi tràn đầy vô tội thuật thiết, biểu lộ mờ mịt mà hỏi: "Chư vị, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta hôm nay y phục mặc không khéo léo sao? Quỷ tài quản quần áo ngươi có phải hay không thể?" Trong lòng mọi người cùng hô, vừa rồi bọn hắn rõ ràng trông thấy, Từ Sĩ Thành cùng Triệu Húc xì xào bàn tán, hiển nhiên là tại thông báo tình huống, nhưng gia hỏa này hiện tại thế mà còn giả vờ ngây ngốc, quả thực quá không chính cống. Johnson mặt mũi tràn đầy lung tung nói: "Triệu Húc tiên sinh, tin tưởng tình huống ngài đã biết, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta thỉnh cầu ngài vẫn là mau chóng ra tay đi." "Xuất thủ." Triệu Húc nháy mắt, đột nhiên đưa tay trái ra: "Hắc hắc, ta đã xuất thủ, Johnson tiên sinh, ngươi muốn cho ta xem tướng tay sao?" "Chậc chậc, thật không nghĩ tới các ngươi người Mỹ cũng giảng cứu cái này." Johnson trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, lòng buồn bực muốn thổ huyết. Bên cạnh Dã Nguyên lần lang dở khóc dở cười: "Triệu Húc tiên sinh, những ngày này sự tình đều là chúng ta không đúng, vẫn là xin ngài nhanh lên ra tay đi, nếu là chậm thêm điểm, để cái kia nham thạch cự nhân xông lên lục địa, hậu quả khó mà lường được a." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Triệu Húc ánh mắt nghiêm túc. Đám người xem xét, có hy vọng à, thế là vội vàng gà con mổ thóc dùng sức gật đầu: "Nghiêm trọng, khá là nghiêm trọng, cho nên vẫn là xin ngài tranh thủ thời gian ra tay đi." Thật không nghĩ đến, Triệu Húc sắc mặt lại biến, mãn bất tại hồ nói: "Có nghiêm trọng không cùng ta có quan hệ sao? Dù sao ta đã quyết định mặc kệ nhân loại sự tình." Nhìn xem Triệu Húc một bộ liên quan ta cái dám biểu lộ, đám người trợn tròn mắt, mẹ nó không mang chơi như vậy, thấy chết không cứu thật được không? Lúc này, Từ Sĩ Thành tằng hắng một cái, lần nữa vừa đúng, gánh vác gậy cuốn phân heo vĩ đại trách nhiệm: "Khụ khụ, Triệu Húc à, ngươi cũng đừng có đùa nghịch tinh khí, hiện đang cứu người như cứu hỏa, ngươi vẫn là mau chóng ra tay đi." Từ Tổng tham mưu trưởng. Bởi vì là tại chính thức trường hợp, cho nên Triệu Húc trực tiếp gọi Từ Sĩ Thành chức quan, mặt khác, từ lần trước tử vực vi rút sự kiện về sau, Từ Sĩ nguồn gốc vì công lao to lớn, đã lên trước. "Ai, cũng không phải ta không xuất thủ, thực sự là không dám a." Triệu Húc làm bộ thở dài, ngài ngẫm lại xem, chỉ riêng một cái hình ảnh trong tư liệu chiến đấu, liền để một ít người nghĩ coi ta là chuột bạch nghiên cứu, nếu thật là ta lại hiện ra siêu năng lực, bọn hắn không chừng còn muốn đối ta làm chút gì càng đáng sợ sự tình đâu. Lập tức, từng đạo giết người ánh mắt, đồng loạt bắn về phía Tát Bố Lạp, dạng như vậy quả thực vừa muốn đem Tát Bố Lạp lột ra cạo xương, gác ở trên lò lửa nướng chín ăn. Tát Bố Lạp khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói cái gì. Ngay lúc này, Triệu Húc lần nữa thở dài, chậm rãi đứng người lên: "Ai, được rồi, con người của ta chính là mềm lòng, không thể gặp người khác cầu ta, mà lại ta dù sao cũng là loài người, sao có thể nhìn xem tộc nhân của mình bị ngoại tộc nhân tổn thương." Trong chốc lát, các đại biểu cảm động, từng cái lệ nóng doanh trọng: "Triệu Húc tiên sinh thật sự là người vĩ đại a, như thế bất kể hiểm khích lúc trước, quả thực có thể xưng nhân loại đạo đức điển hình." "Tốt, mọi người cũng không cần nhiều lời cái gì, ta hiện tại lập tức chạy tới, ai, hy vọng sẽ không quá muộn." Triệu Húc thở dài lắc đầu, chính khí lăng nhiên đứng lên, hướng về một cánh cửa sổ đi đến. "Triệu Húc tiên sinh." Đột nhiên, Tát Bố Lạp kêu một tiếng, ánh mắt của mọi người lập tức bắn tới, trong mắt tràn ngập uy hiếp, sợ ra hỏa này lại nói ra cái gì không có đầu óc. Đã thấy Tát Bố Lạp cười rạng rỡ, định nọt chỉ bên cạnh: "Cái này, ta là muốn nhắc nhở Triệu Húc tiên sinh, cửa ở bên kia." "Không cần, ta tương đối thích đi cửa sổ." Triệu Húc khí thế bàng bạc phất tay. Bên cạnh Từ Sĩ Thành vừa uống một hớp nước, kém chút liền toàn phun ra ngoài: "Mẹ nó, tiểu thâu mới thích đi cửa sổ đâu, tiểu tử, ngươi nhà diễn cũng quá mức." Thế nhưng là đám người căn bản không thèm để ý, nhao nhao trong lòng khen lớn: "Thích đi cửa sổ, quả nhiên là cao nhân a." Lúc này, Triệu Húc đẩy mở cửa sổ, thả người liền nhảy ra ngoài. "Không đúng, nơi này là lầu 5." Đột nhiên, có người phản ứng lại, đám người hãi nhiên vội vàng chạy đến bên cửa sổ, lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, liền gặp Triệu Húc thân ảnh trực trùng bất tiêu, nháy mắt đã chạm vào dày đặc tầng mây. Đám người nhao nhao tán thưởng: "Ông trời ơi, Triệu Húc tiên sinh thật là siêu nhân a." "Không, ta nhìn so siêu nhân còn lợi hại hơn." Từ Sĩ Thành đứng ở sau lưng mọi người, bất đắc dĩ cười khổ: "Tiểu tử này, hôm nay sợ rằng muốn xuất tận danh tiếng." Chương 347, giả vờ giả vị thời khắc tam giác Bermuda, nham thạch cự nhân như cũ tại khoe khoang, lúc này hắn chính giơ một chiếc tuần dương hạm, xem như chống lúc lắc chơi. Nơi xa các quốc gia những quân nhân thấy khỏe mắt giật giật, trên thực tế cả hai hình thể tướng khi kém xa, tuần dương hạm khổ người nhưng so sánh nham thạch cự nhân lớn 6-7 lần. Nhưng chính là như thế lớn hình thể chênh lệch, tuần dương hạm tại nham thạch cự nhân trong tay, lại phảng phất nhẹ như lông hồng, loại tình cảnh kia, tựa như là một đứa bé cùng người trưởng thành đánh nhau, cuối cùng lại là tiểu hải tử, đem người trưởng thành khi gà con đồng dạng bắt lại, tương phản thực sự quá lớn. Bị tở cổ tướng quân chính cùng một đám thuộc hạ, im lặng đứng trên bom thuyền. Đột nhiên, một sĩ binh mừng rỡ từ khoang tàu chạy đến, hét lớn: "Tướng quân, tin tức tốt, Triệu Húc tiên sinh đã rời đi kinh thành, hướng tam giác Bermuda chạy đến." "Thật quá tốt rồi." Bị tở cổ tướng quân lập tức vẻ mặt tươi cười: "Đúng rồi, phía trên có hay không nói, Triệu Húc tiên sinh lúc nào có thể đổi tới. Binh sĩ mừng rỡ thần sắc lập tức sụp đổ, ách. Phía trên nói cân nhắc đến kinh thành cùng tam giác Bermuda khoảng cách, dự đoán Triệu Húc tiên sinh chạy đến khả năng cần chí ít một giờ.
Một giờ?
Bị thở cổ lông mày chăm chú nhíu lại. Thực tế hơn một canh giờ đã là khá nhanh rồi. Nếu như là người xem cơ, từ kinh thành đi vào tam giác Bermuda, chí ít cần 10 năm, 6 tiếng, vậy vẫn là muốn phi hành hết tốc lực. Liền xem như hiện nay cấp cao nhất tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, lấy 2-3 mạch tốc độ, chạy đến cũng chí ít cần 3, 4 tiếng. Mà Triệu Húc có thể sử dụng 1 giờ đổi tới, tốc độ quả thực là người tiên. Nhưng là nham thạch cự nhân quá mức cường đại, từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ quá khứ nửa giờ, các quốc gia quân hạm đã bị đập nát 1/3. Bị thở cổ thật sợ tiếp qua 1 giờ, nơi này quân hạm sẽ không chừa một mống hạm. Mà nhất khổ cực chính là, các quốc gia quân hạm đã nhận được mệnh lệnh, không cho phép rút lui, nhất định phải tại tam giác Bermuda thủ vững, ngăn chặn nham thạch cự nhân. Mệnh lệnh này nói trắng ra là, chính là đem quân hạm đều bày ở đây, hấp dẫn nham thạch cự nhân lực chú ý, để hắn nhưng sức lực nện, để tránh ra hỏa này nhàm chán chạy đến trên lục địa, gây nên công chúng không cần thiết khủng hoảng. Ai, tốt ta, hy vọng chúng ta còn có thể kiên trì 1 giờ. Bị thở cổ bất đắc dĩ thở dài, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa nham thạch cự nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hơn nửa giờ trôi qua. Tại nham thạch cự nhân bạo ngược tàn phá hạ, các quốc gia mấy trăm chiếc quân hạm, rốt cục chỉ còn lại có không đến 100 chiếc, mà toàn bộ tam giác Bermuda trên mặt biển đều phiêu đầy phế phẩm quân hạm hải cốt, cùng từng cái rơi xuống nước quân nhân. May mắn, có lẽ là bởi vì nham thạch cự nhân tồn tại, liền liên động vật đều vô cùng e ngại, cho nên từ vừa mới bắt đầu, vùng biển này bên trong liền không có cá mập loại hình hung manh sinh vật biển xuất hiện, nếu không những này rơi xuống nước quân nhân chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Vâng. Một chiếc nước Mỹ ả hệ Viscom bạc xịt kèm khu trục hạm, bị nham thạch cự nhân một cước đá ra một cái độc lớn, từ ngực hướng bên trong tới, hướng trong biển lặn xuống. Đột nhiên, nham thạch cự nhân thân hình nhất chuyển, thế mà hướng về bị tở cổ bọn hắn quân hạm bay tới. Không tốt, hắn đem mục tiêu đối cho phép chúng ta. Nhanh, nhanh phát xạ đạn đạo, đáng chết, các ngươi còn tại sững sờ cái gì? Vẫn là thôi đi, đạn đạo đối với hắn căn bản không có tác dụng. Thế nhưng là, khó nói chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Ngươi cho là chúng ta còn có biện pháp nào? Ai, được rồi, vẫn là thừa dịp hắn không có tới thời điểm, tranh thủ thời gian nhảy xuống biển đi, chúng ta chiếc quân hạm này cũng không giữ được. Đáng ghét, từ khi trở thành quân nhân vừa đến, ta từ không nghĩ tới mình có một ngày, thế mà lại đối mặt địch nhân một pháo không phát liền chạy chạy. Các binh sĩ tức hồn hện, nhìn về phía bị tờ cổ, khi nhìn tướng quân của bọn hắn nghĩ một chút biện pháp, chỉ tiếc lúc này bị tờ cổ, cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Một loại tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại cả tàu chiến hạm bên trên, không khí hiện trường bi thương đến điểm đóng băng, mà nham thạch cự nhân đã càng ngày càng gần. Ngay tại nham thạch cự nhân khoảng cách chiến hạm còn có không đến 10 mét thời điểm, đột nhiên, một tiếng sét từ bầu trời phương xa bên trong truyền đến, răng rắc. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh nghi bất định, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phương xa tầng mây bên trong, thế mà lóe lên từng đạo như là cự mãng lôi điện. Thế nhưng là giờ phút này mây trên trời tầng, cũng không phải là mây mưa, mà là như là sợi bông mây trắng, làm sao lại có thiểm điện xuất hiện? Đám người nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là bọn hắn chú ý tới, khi tầng mây bên trong sáng lên thiểm điện đồng thời, chính bay về phía chiến hạm nham thạch cự nhân, đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người ngưng mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, tia đen nhánh nham thạch trên mặt, thế mà xuất hiện một vòng hiếm thấy ngưng trọng thần sắc. Chẳng lẽ là? Trước mắt mọi người sáng lên, đoán được nào đó loại khả năng, nhao nhao trong lòng kinh hỉ vô cùng. Ngay lúc này, kia từng đạo thiểm điện đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này lan tràn tới, cùng lúc đó, một trận như là máy bay chiến đấu xuyên phá thương khung tiếng oanh minh, cũng vang vọng vô tiêu. Đám người có thể thấy rõ, trên bầu trời tầng mây thế mà bắt đầu cuộn, rất rõ ràng là có cái nào đó vật thể đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lao vùn một tới, thậm chí dao động khí lưu tứ ngược. Giống. Nham thạch cự nhân như lâm đại địch, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Khoảng cách tương đối gần bị tở cô bọn người, kém chút liền bị đánh vỡ màng nhĩ, thế nhưng là đối với cái này không có người để ý, tất cả mọi người che lỗ thai về sau, liền nhao nhao ngẩng đầu, vô cùng chờ đợi nhìn hướng lên phía trên tầng mây. Đột nhiên, tầng mây bên trong tiệm điện biến mất, như là máy bay chiến đấu tiếng oanh minh cũng im bặt mà dừng, một loại như là báo tố đến trước nghiêm trọng, bắt đầu ở trong thiên địa tràn ngập. Giống. Đột nhiên, nham thạch cự nhân lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Sau đó thân thể cao lớn liền trực trùng vật tiêu, huy động hai tay tựa hồ muốn đem phía trên tầng mây xé rách. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuyên phá tầng mây, trên đầu dưới chân ầm vang rơi xuống, đạo nhân ảnh này chính là đám người chờ đợi đã lâu Triệu Húc. Mặc dù cùng nham thạch cự nhân thân thể cao lớn so sánh, Triệu Húc phảng phất một con nhỏ bé con kiến. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người, cái này nhỏ bé con kiến lại tản ra khí tức kinh khủng, vì thế như vậy quả thực như là thiên thần giáng lâm, sinh sinh lấn át nham thạch cự nhân. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, trong chốc lát đã cách xa nhau không đến 20 mét. Đồng nhiên, nham thạch cự nhân cuồng hống lấy huy động cánh tay, tựa hồ là muốn đem Triệu Húc thân thể chộp vào trong lòng bàn tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người tâm đều nhức lên, nhưng điều đám người khiếp sợ là Triệu Húc trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại lạnh nhạt tựa như là tàn bộ. Chỉ thấy Triệu Húc chắp tay sau lưng, đùi phải nhẹ nhàng cong lên, chân trái duỗi thẳng, mắt thấy nham thạch cự nhân hai tay chụp tới, hắn hạ xuống tốc độ đống tăng tốc, như là vân thạch thiên hàng ầm vang rơi xuống, một cước đạp ở nham thạch cự nhân đỉnh đầu. Oeng! Liên phảng phất núi lửa bộc phát, đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đấu từ Triệu Húc bàn chân cùng nham thạch cự nhân đỉnh đầu ở giữa nổ bắn ra, lực lượng kinh khủng, để phương viên trăm mét không khí đều chấn động kịch liệt, đồng thời còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Sau một khắc, nham thạch cự nhân kia thân thể cao lớn, thế mà sinh sinh bị Triệu Húc dẫm vào trong nước biển, ầm vang nện lên vô số kinh đảo hải lãng. Quá, quá lợi hại. Đây chính là Triệu Húc tiên sinh lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Đây là người có thể làm được sao? Thượng đế a, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bị tở cô bọn người trợn mắt hốt mồm, từng cái không thể nghĩ há to miệng. Chương 348, hủy thi diệt tích Triệu Húc nổi đồng bền giữa không trung, đồng nhiên hướng về phía bị tở cô bọn hắn mỉm cười, mọi người không có sao chứ? Cái nụ cười này phảng phất thần minh, ấm áp như là xuân phong hóa vũ, lập tức để bị tở cô bọn người cảm nhận được vô tận cảm giác an toàn, bọn hắn thề, mình chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên rơi giờ này khắc này cái nụ cười này. Đa đa tạ Triệu Húc tiên sinh, chúng ta không có việc gì. Bị tở cô khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, kích động trả lời. Không có việc gì liền tốt, mọi người yên tâm, ta đã tới, liền tuyệt sẽ không lại để cho tên kia quát tháo. Triệu Húc thu hồi tiểu dung, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cam đoan, sau đó thân hình nhảy lên, liền trực tiếp xông vào trong nước biển. Đám người vội vàng ghé vào mạn thuyền bên trên, hướng về trong biển nhìn lại, đột nhiên, từng tiếng kinh khủng tiếng vang từ trong nước biển truyền đến, hiển nhiên Triệu Húc đã cùng nham thạch cự nhân bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Liền gặp mặt biển bắt đầu sóng cả mấy liệt, trong đó tựa hồ có sức mạnh đáng sợ đang kích động, kinh khởi từng đạo cao mấy mét sóng lớn, loại tình cảnh kia, liền phảng phất phát sinh hải khiếu. Lòng của mọi người tình lần nữa khẩn trương lên, mặc dù từ vừa rồi lần thứ nhất giao phong xem ra, Triệu Húc lực lượng muốn so nham thạch cự nhân cường hãn, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng, sợ Triệu Húc đánh không lại nham thạch cự nhân, để cho mình hy vọng tan thành bọt nước. Chiến đấu kịch liệt vẫn chưa ngừng nghỉ, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Mặt biển sóng cả càng ngày càng mãnh liệt, đám người suy đoán, cái này rất có thể là Triệu Húc cùng nham thạch cự nhân ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Mọi người ở đây chờ đợi trong ánh mắt, đột nhiên, kinh thiên sóng cả thư giãn xuống tới. Toàn bộ mặt biển cũng biến thành bình tĩnh, mà kia từng tiếng kinh khủng tiếng vang cũng không còn truyền ra, tựa hồ trong nước biển chiến đấu đã đình chỉ. Chẳng lẽ đã kết thúc? Bị tở cô bọn người kinh nghi bất định, đột nhiên, bọn hắn cảm giác mình quân hạm chấn động một cái, tựa hồ có đồ vật gì chính dưới đáy nước va chạm. Trong chốc lát, tất cả mọi người biến được sắc mặt tái nhợt, lúc này va chạm quân hạm còn có thể là cái gì? Đột nhiên, quân hạm lần nữa chấn động một cái, đột nhiên, toàn bộ quân hạm thế mà đằng không mà lên, chỉ thấy phía dưới nham thạch cự nhân hai tay nhỏ nâng, thế mà sinh sinh đem khổng lồ thân hạm nhờ lên vài trăm mét không trung. Sau đó hung hăng ném xuống phía dưới. A, cứu mạng. Không, ta không muốn chết. Thần A, ai tới cứu cứu ta. Quân hạm bên trên đám binh sĩ, đồng dạng bị ném lên thiên không, từng cái bất lực huy động cánh tay, tuyệt vọng kêu thảm, từ vài trăm mét không trung rơi xuống, cho dù là rơi vào trong biển, cũng tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Trên mặt biển, cái khác quân hạm bên trên đám binh sĩ, toàn bộ đều thần sắc hoảng sợ. Nhìn xem kia lơ lửng ở trên không trung, lạnh lùng bệ nghệ nham thạch cự nhân. Nhìn xem kia cấp tốc rơi xuống khổng lồ quân hạm. Nhìn lại kia ngay tại tuyệt vọng quẳng xuống bị tở cổ bọn người. Tất cả mọi người trong lòng ai thán, xong, bọn hắn chết chắc. Chẳng lẽ Triệu Húc tiên sinh đã? Tại bọn hắn nghĩ đến, có lẽ Triệu Húc đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong chết đi, nếu không làm sao có thể tùy ý nham thạch cự nhân đem bị tở cô bọn hắn quân hạm bén lên thiên không. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không biết, nơi này phát sinh hết thảy đều là Triệu Húc một tay đạo diễn, hắn làm sao lại để cho mình chết đi? Sở dĩ để nham thạch cự nhân đem quân hạm bén thượng thiên, duy một mục đích, chính là hắn muốn đem tràng diện làm cho lại lớn một chút, tăng thêm các quốc gia đối nham thạch cự nhân sợ hãi. Dạng này mới có thể để cho đám kia chính khách về sau ít đưa ánh mắt thả tại tranh đoạt trên lợi ích. Mắt thấy quân hạm cùng bị tở cô bọn người đã rơi xuống đến khoảng cách mặt biển không đến 5 mét địa phương. Trung quanh quốc gia khác rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn cái này bi thảm một màn, thế nhưng là bọn hắn đợi nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có nghe được vật thể rơi xuống nước thanh âm. Cho nên bọn họ một lần nữa mở mắt ra, lập tức từng cái không thể tưởng tượng nổi kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy giờ phút này, vô luận là bị tở cô bọn người, vẫn là cái kia khổng lồ quân hạm, thế mà đều phiêu phù ở khoảng cách mặt biển 3 mét không trung, không còn hạ lạc, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại nhờ lấy bọn hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người cả kinh trái tim đều kém chút nhảy ra, ngay sau đó, bọn hắn phát hiện mình quân hạm bên trên dụng cụ xuất hiện một ít hỗn loạn trục trặc. Đột nhiên, một sĩ binh cả kinh kêu lên, ta đã biết, là từ trường, chỉ có phạm vi lớn từ trường biến hóa mới có thể để tất cả quân hạm dụng cụ cùng một thời gian hỗn loạn. Ha ha, là Triệu Húc tiên sinh, nơi này cũng chỉ có Triệu Húc tiên sinh có thể làm được loại chuyện này. Phảng phất là để ấn chứng hắn, liền gặp bình tĩnh trong nước biển, một thân ảnh chậm rãi dâng lên, phảng phất đi thang lầu, từng bước một hướng không trung nham thạch cự nhân đi đến. Cùng lúc đó, bị thở cô bọn người, còn có quân hạm cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bình ổn rơi vào trong nước biển. Lập tức, tất cả mọi người hoan hô lên, nhẹ cưng đem nón lính ném lên thiên không, ở, quá tuyệt. Thượng đế a, Triệu Húc tiên sinh quả thực quá lợi hại. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người vô cùng kích động, mà sống sót sau tai nạn bị thở cô bọn người, càng là lệ nóng rưng trọng, nhìn về phía Triệu Húc ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Mà lúc này chính thăng lên không trung Triệu Húc, thì là ở trong lòng đắc ý cười to, ha 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 ha, không hưởng công anh em bận rộn một trận, cuối cùng đem đám người kia hù dọa, hừ hừ. Về sau nhìn các ngươi còn không cho lão tử tích cực một chút. Người cái tên này quá xấu, nhìn xem những người kia đều cảm kích khóc, nếu để cho bọn hắn biết chân tướng sự tình, không biết có thể hay không nuốt xuống ngươi. Thánh Linh Hí ngược nói, thôi đi, loại sự tình này làm sao lại để bọn hắn biết. Triệu Húc khinh thường hừ nhẹ, chờ một chút anh em liền đến cái hủy thi diệt tích, để bọn hắn ngay cả hoài nghi cơ hội đều không có. Thánh Linh ngạc nhiên, ngươi điên rồi. Tại mọi người nhìn chăm chú, liền gặp theo Triệu Húc từng bước một lên cao, toàn thân đột nhiên bắt đầu hội tụ từng đạo dòng điện, dần dần, dòng điện tại đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một cái đường kính không hạ 10 mét to lớn điện cầu đoàn. Loại này quang ảnh hiệu quả, quả thực so kỹ xảo điện ảnh còn khoa trương, nhìn nổi phương đám người từng cái cảm xúc bành trướng. Mà Nham Thạch cự nhân thấy này tựa hồ sợ sợ lên, đột nhiên quay người nghĩ muốn chạy trốn. Triệu Húc lập tức uy nghiêm cất cao giọng nói, lúc này muốn chạy. Chậm, thử, ngươi cho rằng tại ngươi khi nhục tộc nhân của ta về sau, ta còn có thể để ngươi sống trên cõi đời này sao? Ngươi cái này tội ác chồng chất ra hỏa, đi chết đi. Sau một khắc, liền gặp kia to lớn điện năng đoàn, đột nhiên hóa vì một đạo quang trụ, ở vang bắn về phía Nham Thạch cự nhân. Giống. Nham Thạch cự nhân hoảng sợ gào thét, toàn thân lóe lên đen tử sắc quang mang ngăn cản, thế nhưng là tất cả đều là vô ích. Theo bị cột sáng đánh trúng, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo rạn nước, sau đó oanh bạo tạc thành vô số bột phấn, lưu loát theo gió phiêu tán tại trong biển. Cái này nhưng chân chân chính 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 là hủy thi diệt tích, liền xem như sau đó có người hoài nghi, cũng tìm không thấy thi thể truy tra. Chương 349, đi tìm Sở Tử Hân tại mừng khắp khởi hưởng thụ một phen, các quốc gia quân nhân sùng bái về sau, Triệu Húc cố ý chạy đến đáy biển, đem cái kia không gian chi môn tế đàn cũng cho nổ thành mảnh vụn. Dạng này coi như thánh địa bên kia đem không gian chi môn chữa trị, không có tam giác Bermuda bên này tế đàn hô ứng, Nham Thạch cự nhân cũng không có khả năng trực tiếp giáng lâm địa cầu. Giải quyết những này về sau, Triệu Húc liền rời đi tam giác Bermuda, về tới kinh thành. Tiếp xuống, liên hiệp hội nghị tiếp tục tiến hành. Nhờ vào Triệu Húc làm ra Nham Thạch cự nhân, các quốc gia rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, cho nên phía sau hội nghị rốt cục đi đến chính quy, các quốc gia đại biểu tích cực đưa ra ý kiến cùng đề nghị, hội nghị tiến trình 10 phần khả quan. Tại trải qua hơn nửa tháng thảo luận về sau, các quốc gia rốt cục đặt thành hiệp nghị, tổ kiến địa cầu chính phủ liên bang, bất quá lúc này chính phủ liên bang cũng sẽ không đối với ngoại giới công bố. Dù sao đột nhiên tạo thành chính phủ liên hiệp, chỉ sợ dân chúng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiếp nhận. Mà chính phủ liên bang sơ kỳ chức trách là phải từ từ đem tiền sử văn minh sự tình tiết lộ cho dân chúng, để dân chúng chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng lại hướng dân chúng tuyên bố chính phủ liên bang thành lập, cùng hiệu triệu dân chúng tích cực đối kháng Nham Thạch cự nhân như thế. Mặt khác, chính phủ liên bang còn có một cái chức trách, chính là cân đối các quốc gia quan hệ, từng bước tiêu trừ quốc gia giới tuyến, vì về sau các quốc gia chân chính dung hợp, làm ra tích cực chuẩn bị. Trên thực tế muốn thực hiện toàn cầu một thể hóa, chí ít có 4 cái phương diện cần đạt thành. Thứ nhất, đánh vỡ các quốc gia chính trị quân sự ở giữa đối lập. Thứ hai, thực hiện giáo dục văn hóa dung hợp. Thứ ba, thực hiện ngôn ngữ nhân loại không chướng ngại giao lưu. Thứ tư, thực hiện toàn cầu tin tức cùng kinh tế dung hợp. Đối với trước hai cái phương diện cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt thành, cái này liền cần các quốc gia tại chính phủ liên bang cân đối hạng cố gắng thúc đẩy mới có thể từng bước thực hiện. Triệu Húc ở phương diện này cũng không có biện pháp quá tốt. Bất quá đối với sau hai hạng, hắn lại nghĩ đến gia tốc thúc đẩy biện pháp, thế là đang liên hiệp hội nghị cái cuối cùng tuần lễ, hắn hướng các quốc gia nộp một cái kế hoạch khổng lồ, Thiên Vong kế hoạch. Đang liên hiệp hội nghị cái cuối cùng tuần lễ, các quốc gia chủ yếu thảo luận chính là cái này Thiên Vong kế hoạch khả thi cùng áp dụng biện pháp. Cuối cùng tại một phen thương thảo về sau, các quốc gia rốt cục cùng Triệu Húc đạt thành hiệp nghị. Thiên Vong kế hoạch sẽ từ Triệu Húc làm vì người phụ trách chủ yếu, tại trong kế hoạch này, các quốc gia sẽ tích cực phối hợp, mà kế hoạch cuối cùng lấy được khổng lồ lợi ích thì sẽ từ Triệu Húc cùng chính phủ liên bang phân biệt được hưởng. Đang liên hiệp hội nghị kết thúc, các quốc gia đại biểu rời đi về sau, Triệu Húc lập tức liền đem Thiên Vong kế hoạch nội dung hạ đặt đến Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ, để trong căn cứ các nhà khoa học bắt đầu áp dụng. Mà các quốc gia đại biểu sau khi về nước, liền lập tức chọn lựa ưu tú nhà khoa học phái đến Trung Quốc, tiến vào chiếm giữ Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ. Vừa đến đây là Triệu Húc lúc trước hứa hẹn, bắt đầu cùng các quốc gia từng bước chia sẻ tiên tiến khoa học kỹ thuật tư liệu. Thứ hai, Triệu Húc thì là cần phải mượn những này nhà khoa học nghiên cứu năng lực, mau chóng thúc đẩy Thiên Vong kế hoạch áp dụng. Ngay tại Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ đang toàn lực triển khai Thiên Vong kế hoạch thời điểm, Triệu Húc mình thì là đi bảo, thời gian rất lâu đều chưa có tới Mộng Tưởng công ty. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị lợi dụng Mộng Tưởng công ty lực ảnh hưởng cùng con đường, đến thực hiện Thiên Vong kế hoạch bước đầu tiên. Mộng Tưởng công ty cổng, khi Triệu Húc từ trên xe bước xuống, lập tức nhìn thấy Tạ Chấn Vũ, Chu Hồng Đào cùng Tôn Hạo, ba người chính chờ đợi hắn. Xa cách đã lâu lão bằng hữu gặp nhau, trong lòng đương nhiên là khó nén kích động. Ba người vừa nhìn thấy Triệu Húc xuống xe, lập tức cười lớn tiến lên đón. Ha 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 ha, chúng ta Triệu đại lão bản, rốt cục có tâm tư quang lâm công ty, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Chu Hồng Đào nháy mắt ra hiệu cười quái dị nói. Mồ hôi. Triệu Húc cười khổ, mình khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác đều bận rộn khác, căn bản không tâm tư quản công chuyện của công ty, sóng lớn, vừa thấy mặt, không cần như thế nói móc ta đi. Khụ khụ. Tạ Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt lại là tràn đầy ý cười, chủ tịch đại nhân, sóng lớn cũng không phải đang tố khổ ngươi, hắn là muốn nhắc nhở ngươi nên cho hắn tăng lương, bằng không ngươi cái này vung tay trưởng quỹ cũng làm được rất thư thái. Không phải đâu, Tạ ca, ngươi cũng như thế rêu cả ta. Triệu Húc ngượng ngùng gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Tôn Hạo, hắc hắc, quả nhiên vẫn là Hạo ca tốt với ta, xưa nay không nói móc ta. Đúng thế, ta hai ai cùng ai a. Tôn Hạo dãy rủa đầy đặn thân thể đi tới, đột nhiên ôm Triệu Húc, sau đó đem Triệu Húc đầu hung hăng đặt tại mình bộ ngực bên trên, tiểu tử ngươi còn biết trở về, nha nha cái phi, lão tử cho ngươi tức chết được rồi, miễn cho ngươi cái tên này về sau không có lương tâm, tuyệt không nhớ thương ca ca ta. Ta dựa vào, có cần hay không như thế hung ác, Hạo ca, ngươi không phải thật sự nghĩ nín chết huynh đệ à? Triệu Húc đội vàng tránh thoát, cười khổ nhìn Tôn Hạo bộ ngực, mặc dù nơi đó mềm mại non mềm, nhưng hắn có thể đối nam nhân không hứng thú. Bốn người vui cười giận mắng tự trong chốc lát cũ, sau đó liền đi vào công ty, đi tới Tạ Chấn Vũ văn phòng. Đám người riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon, tiếp lấy Triệu Húc liền lấy ra một phần bản kế hoạch, đưa cho ba người. Ba người nhìn một lần bản kế hoạch, Tôn Hạo lập tức hèn mọn cười nói, "Húc tử, quả nhiên là hảo huynh đệ, có chuyện tốt chưa quên mấy ca, hắc hắc, xem ra chúng ta mộng tưởng công ty lại có thể nhanh chóng phát triển." "Đúng thế, ta có thể đã quên các huynh đệ sao?" Triệu Húc đắc ý như mày, "Hiện tại chúng ta mộng tưởng công ty thực lực đã đạt đến thế giới cao cấp nhất trình độ, thế nhưng là nếu như có thể hoàn thành kế hoạch này, chúng ta chính là trên thế giới chân chính cự vô bá công ty, đến lúc đó, hắc hắc, mấy ca coi như cầm tiền mặt làm tuổi lúa đốt, cũng cam đoan cả một đời đều đốt không hết." "Vậy thì tốt, tiếp xuống chúng ta sẽ mau chóng liên hệ các nơi phân công ty, để bọn hắn tại các quốc gia tìm kiếm thích hợp hợp tác thương." Tạ Chấn Vũ cầm bản kế hoạch nói. "Ừ, chuyện này nhất định phải nhanh xử lý." Triệu Húc nhẹ gật đầu, "Kiếm tiền là một mặt, ta hy vọng làm chúng ta sản phẩm mới sản xuất ra về sau, nhất định phải có thể ngay lập tức trải hàng toàn cầu." "Yên tâm, loại chuyện này chúng ta đã sớm xe nhẹ đường quen." Chu Hồng Đào tự tin cười một tiếng, "Đúng rồi, lão đệ, sản phẩm mới tuyên bố, chúng ta nhất định phải đối với nó tiến hành một chút giai đoạn trước tuyên truyền, gây nên công chúng chú ý mới được." "Đây là khẳng định, bất quá chúng ta muốn dùng phương thức gì tuyên truyền?" Triệu Húc hỏi lại. "Quảng cáo là ác không thể thiếu." Chu Hồng Đào có chút trầm âm, "Bất quá ta đề nghị lần này, chúng ta có thể vì sản phẩm tìm một cái hình tượng người phát ngôn." "Hình tượng người phát ngôn?" Triệu Húc kinh ngạc hỏi, "Ngươi chuẩn bị tìm ai?" Tôn Hạo đột nhiên vung tay lên, "Đương nhiên là danh khí càng lớn càng tốt, không cần suy nghĩ, ta nhìn trực tiếp tìm Sở Tử Hân được, nha đầu kia hiện tại thế nhưng là trên thế giới đứng đầu nhất quốc tế cự tình, toàn thế giới fan hâm mộ lượng có thể lấp đầy toàn bộ Thái Bình Dương, mà lại nha đầu kia cũng coi như người một nhà, loại chuyện tốt này sao có thể tiện nghi ngoại nhân." Nói, hắn hèn mọn nhìn về phía Triệu Húc, "Hắc hắc, Húc tử, về phần tìm Sở Tử Hân thương lượng đại ngôn sự tình, liền giao cho ngươi đi làm, chật chật, đừng nói anh em không chiếu cố ngươi, loại này thân cận mỹ nhân nhi cơ hội thế nhưng là không nhiều nha." "Cái này, không tốt a." Triệu Húc đại hãn, thầm nghĩ, nha nha cái phi, anh em thế nhưng là rất lâu đều không có cùng nha đầu kia liên hệ, đột nhiên đi tìm nàng, không biết có thể hay không bị đánh ra đến. "Có cái gì không tốt?" Tôn Hạo đông nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, "Chỉ là cho ngươi đi thương lượng đại ngôn, đây chính là chuyện đừng đắn, ta nói Húc tử, ngươi sẽ không là còn đánh lấy khác chủ ý a." Triệu Húc lập tức giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là trên thế giới, lão tử duy nhất thừa nhận so ta còn hèn mọn ra hỏa, ngươi nha trở mặt quả thực so lật sách mở nhanh." Chương 350, không có lương tâm nước Mỹ, Los Angeles thành phố, Hollywood một cái sở tiêu đi ô bên trong. Cút. Theo đạo diễn tiêu dừng, các diễn viên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ một lát bắt đầu trận tiếp theo hí. Sở Tử Hân mặc một thân đồng phục cảnh sát, đi đến trên ghế cầm lấy kịch bản nhìn lại, bộ cảnh phục này mặc dù chỉ là đồ hóa trang, nhưng mặc trên người nàng, lại cho nàng ôn nhu khí chất bên trong, bằng thêm một phần hiên ngang anh tư. Đồng nhiên, người đại diện xạ ra đi tới, "Tử Hân, cảm giác thế nào?" "Ha ha, ta cảm thấy ngươi diễn quá tuyệt." "Thật sao?" "Xạ dạ tỷ tỷ, ngươi lão là như thế khen ta, thế nhưng là sẽ đem ta làm hư." Sở Tử Hân kiểu mị cười cười, "Liên ngươi nha đầu này tính cách, lại sủng ngươi cũng xấu không đi nơi nào, chẳng lẽ Trung Quốc nữ hải đều giống như ngươi là cô gái ngoan ngoan sao?" Xạ dạ buồn cười lắc đầu, hỏi, "Đúng rồi, đêm nay vũ hội ngươi đến cùng có đi hay không? Cờ gì Stoffer tiên sinh đã phát tới 3 lần mời, danh tiếng của ngươi hiện tại mặc dù rất lớn, nhưng ở Hollywood vẫn là không nên tùy tiện đắc tội hắn cho thỏa đáng." "Lại là tên kia, hắn làm sao không dứt?" Sở Tử Hân nhăn nhăn đôi mi thanh tú, "Cái này có biện pháp nào, chỉ cần là cái nam nhân, liền không có cách nào ngăn cản mị lực của ngươi." "Vậy cũng không nhất định, có tên hỗn đản đã rất lâu không có liên hệ ta." Sở Tử Hân trong mắt lóe lên một vòng u hoán, tiếp lấy ngẩng đầu lên nói, "Tốt à, xa dạ tỷ tỷ, ngươi giúp ta đáp ứng cờ gì Stoffer, liền nói ta đêm nay sẽ đi tham gia hắn vũ hội." "Ta nghĩ cờ gì Stoffer nghe được tin tức này, nhất định nằm mơ đều có thể cười tỉnh." Xa dạ hí ngược trêu chọc một câu, sau đó liền xoay người rời đi, "Tốt, ngươi chuẩn bị xuống một tuần kịch đi, ta đi trước." Nhìn xem xa dạ rời đi, Sở Tử Hân một lần nữa cầm lấy kịch bản nhìn lại. Đông nhiên, thả ở bên cạnh điện thoại di động vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, liền gặp điện báo biểu hiện bên trên viết không có lương tâm bốn chữ. "A, như thế nào là cái này tên không có lương tâm?" Sở Tử Hân hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời là từ phía tây thăng đi lên? Gia hỏa này rốt cục bỏ được cho người ta gọi điện thoại. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên liền muốn kết nối, thế nhưng là ngay sau đó liền do dự. "Không được, ta cao hứng như vậy làm gì? Ta hẳn là biểu hiện hứng hờ một điểm, miễn cho tên kia còn tưởng rằng ta một mực chờ đợi hắn điện thoại đâu." "Hừ hừ." Sở Tử Hân háng giọng một cái, sau đó kết nối điện thoại, dùng bình thản thanh âm nói ra, "Uy, là Triệu Húc tiên sinh à, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao?" "Ách, cái này." Triệu Húc thanh âm truyền đến, "Tử Hân à, ta vừa tới Los Angeles, là chuyên tới tìm ngươi, ngươi ở nơi nào, hiện tại có được hay không?" "Ta đi tìm ngươi." "Hiện tại à?" Sở Tử Hân lôi kéo trường âm, chậm rãi mà nói, "Hiện tại có chút không tiện, ta chính cùng lão bản ăn cơm đâu, đi không được." "Lão bản?" Triệu Húc ngữ khí có chút cổ quái, "Kia buổi tối đâu, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm, ta có chuyện tìm ngươi thương lượng." "Ban đêm?" "Ta trước hết để cho trợ lý nhìn xem nhật trình, hy vọng không có an bài." Sở Tử Hân dùng tay che chỗ thu âm của điện thoại di động, gương mặt xinh đẹp cười đến như là tiểu hồ ly đồng dạng, đợi hơn 10 giây sau, nàng mới lần nữa cầm điện thoại di động lên, "Còn tốt, buổi tối hôm nay ta không có an bài, vậy chúng ta ban đêm thấy à?" "Tốt, đến lúc đó ta đi đón ngươi." Triệu Húc dừng một chút, đông nhiên ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi, "Đúng rồi, Tử Hân, ngươi thật đang cùng lão bản của ngươi ăn cơm?" Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Sở Tử Hân nhàn nhạt hỏi. Ngược lại là không có vấn đề quá lớn, chỉ là ta vừa tới lao bản của các ngươi công ty, hiện tại ngay tại hắn trong văn phòng nói chuyện, chẳng lẽ hắn có phân thân thuật? Vẫn là ngươi đã thay lão bản rồi. Triệu Húc tặc tặc mà cười cười, đột nhiên cúp xong điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, Sở Tử Hân ngây ngốc nửa ngày, đột nhiên nâng lên quai hàm, tên đáng chết, thế mà. Thử, nhìn ta ban đêm làm sao thu thập ngươi. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ, cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra đến, giờ phút này tên kia nhất định tại ôm bụng cười to. Nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò ở trong lòng chửi mắng trong chốc lát, nàng lần nữa bấm người đại diện điện thoại, "Uy, Xa Dạ tỷ tỷ, ngươi còn không có đáp ứng cờ gì Spofter a?" "Ân, ta ban đêm có việc, không thể đi hắn vũ hội, ngươi giúp ta từ chối hắn đi." Tiếp xuống quay chụp, Sở Tử Hân rõ ràng có chút không yên lòng, nờ dê nhiều lần, đem đạo diễn làm cho gọi là một cái đau đến không muốn sống. May mắn, nàng dù sao diễn kỹ bản lĩnh vững chắc, nờ dê mấy lần về sau, rốt cục điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó thuận lợi hoàn thành hôm nay quay chụp. Trạng vạng tối, Sở Tử Hân cởi xuống đồ hóa trang, đổi một thân điệu thấp quần áo thoải mái, sau đó cầm một cái kính râm lớn liền hướng Sở Tiêu Dio đi ra ngoài. Vừa ra cửa miệng, một cái hơn 30 tuổi, đầu đầy mái tóc xù xoáy khí người da trắng nam tử, liền từ một cô vót chờ bên trên đi xuống. Hắn sao lại tới đây? Sở Tử Hân khẽ nhíu mày, chờ nam nhân đến gần hỏi, "Cờ gì Stoffer tiên sinh, Xa Dạ tỷ tỷ không có nói cho ngươi biết sao? Ta có chuyện, chỉ sợ không thể đi tham gia người vũ hội." "Sở tiểu thư, ngươi là muốn đi thấy bằng hữu sao?" Cờ gì Stoffer xoáy khí cười một tiếng, "Nếu như ngươi không ngại, ta có thể mời bằng hữu của ngươi cùng đi tham gia ta vũ hội, ngươi biết, con người của ta thích nhất kết giao bằng hữu." Sở Tử Hân nhẹ nhàng lắc đầu, "Đa tạ thịnh tình của ngươi, Cờ gì Stoffer tiên sinh, bất quá ta vị bằng hữu nào cũng không thích vũ hội loại kia trường hợp, cho nên chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi." Nguyên lai like là dạng này, kia thật là quá đáng tiếc. Cờ gì Spofter trong mắt lóe lên một vòng che lấp, ra vẻ rộng lượng mà nói, "Tốt à, vậy ta sẽ không quấy rầy Sở tiểu thư." "Tạ ơn." Sở Tử Hân nhẹ gật đầu, mang lên kính râm lớn liền xoay người rời đi. Lúc này, từ Porsche trên xe, lần nữa hạ đến một cái nam nhân. Đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ nam nhân, thân hình của hắn cơ hồ là tỷ lệ vàng, trên mặt ngũ quan hình dáng rõ ràng, một đầu tóc vàng phảng phất như mặt trời lóa mắt, khí chất càng là ưu nhã bên trong tản ra thần bí. Cờ gì Spofter đã là cái khó gặp mỹ nam tử, thế nhưng là cùng cái này cái nam nhân so ra, lại quả thực như cái tùy tùng đồng dạng, một chút cũng không cách nào gây nên chú ý. Điểm này từ chung quanh những nữ nhân kia biểu hiện liền có thể nhìn ra, chỉ thấy khi nam nhân sau khi xuống xe, những nữ nhân kia cả đám đều mắt buốc lục quang, hận không thể lập tức nhào lên đem hắn nuốt mất. "Phúc Đức, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ngươi cùng ta đứng chung một chỗ." Cờ gì Stoffer ghen ghét nhìn xem Phúc Đức, trong lòng vô cùng phiền muộn, không chỉ một lần tàn khốc sự thật chứng minh, chỉ cần hắn cùng gia hỏa này đứng chung một chỗ, các nữ nhân đều không ngoại lệ, đều sẽ không nhìn hắn tồn tại. "Ngươi bây giờ còn có tâm tình quản cái này?" Phúc Đức buồn cười lắc đầu, nhìn về phía đi xa Sở Tử Hân, nhìn vị này Sở tiểu thư đối ngươi cũng không có hứng thú. "Hừ, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần là ta nhìn chúng nữ nhân, liền không có được." Cờ gì Stoffer lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên uy hiếp nói, "Còn có, ngươi cái tên này nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không nên tại trước mặt Sở Tử Hân xuất hiện, bằng không chúng ta ngay cả bằng hữu đều không có làm." Chương 351, cùng ta về nước. Phúc Đức dở khóc dở cười, "Ta nói ngươi cùng nó lo lắng ta, còn không bằng lo lắng Sở Tử Hân hiện tại muốn đi thấy người bạn kia." "Ngươi có ý tứ gì? Sở Tử Hân người bạn kia thế nào?" Cờ gì Stoffer nhíu mày hỏi. "Thế nào?" Phúc Đất lộ ra một cái mỉm cười mê người, lập tức chung quanh chuyển đến một mảnh nữ nhân thét lên, hắn lạnh nhạt nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Sở Tử Hân là đi gặp bạn trai sao? Ta đã điều tra, Sở Tử Hân căn bản không có bạn trai, mà lại liền xem như có bạn trai thì thế nào, trên thế giới này, trừ ngươi cái tên này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cùng ta tranh nữ nhân, nếu như tên kia không tức thời, ta không ngại hủy đi hắn." "Hừ." Cờ gì Stoffer mặt mũi tràn đầy lanh khốc, hừ một tiếng nói, "Chỉ sợ ngươi trước kia thủ đoạn, đối nam nhân kia vô dụng." Phúc Đức ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, bên ngoài một mực có truyền ngôn, nghe nói Sở Tử Hân là Triệu Húc tình nhân, nếu thật là dạng này, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo là ngươi. "Không thể nào, truyền ngôn dù sao chỉ là truyền ngôn mà thôi." Cờ gì Stoffer có chút chần chờ, hiển nhiên đối Triệu Húc vô cùng kiêng kỵ. "Chỉ sợ không chỉ là truyền ngôn, theo ta được biết, Sở Tử Hân có thể có thành tựu của ngày hôm nay, phía sau đều là Triệu Húc đang ủng hộ, mà lại ta còn nghe nói, Thẩm Hành Đồ nhi tử Thẩm Hạo Nam đã từng truy cầu qua Sở Tử Hân, thế nhưng lại chọc giận Triệu Húc, cuối cùng bị Triệu Húc đánh thành tàn phế." Phúc Đức nhìn xem Cờ gì Stoffer, "Hiện tại, ngươi còn cho rằng hai người kia ở giữa không quan hệ sao? Kỳ quái, ngươi cái tên này bình thường đối tất cả mọi chuyện đều lộ ra hứng hở, làm sao đối cái này Triệu Húc, nhưng thật giống như hiểu rất rõ." Cờ gì Stoffer nghi ngờ hỏi, "Cái này có cái gì kỳ quái, ta hứng hở, là bởi vì thế giới này bên trên, có rất ít người đáng giá ta chú ý, bất quá Triệu Húc lại là ngoại lệ." "A." Phúc Đức nói, đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía nơi xa, Trung Quốc có câu nói, gọi nhắc Tào Tháo liền đến, "Ha ha, ngươi xem một chút là ai tới." Cờ gì Stoffer lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hơn 100 mét bên ngoài, một cố làm bùa vừa y nhì đứng tại Sở Tử Hân trước người, sau đó một cái Trung Quốc nam nhân từ trên xe đi xuống, chính là Triệu Húc. "Đáng chết, thật là hắn." Cờ gì Stoffer sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Sở Tử Hân cái này tiện nữ nhân, bình thường còn trang rất thuật khiết, không nghĩ tới cũng sớm đã bị nam nhân chơi qua, hưởng ta còn đần độn theo đuổi nàng. "Vậy ngươi liền nhìn lầm, vị này Sở tiểu thư tuyệt đối còn không có nam nhân chạm qua." Phúc Đất cười nói, bất quá ta nghĩ, nàng ủy thân cho Triệu Húc cũng là chuyện sớm hay muộn, mà lại ngươi cũng không thể trêu vào nam nhân kia, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ cho thỏa đáng. Lời này tựa như là tại thuyết phục, nhưng trong giọng nói, làm sao nghe đều có một loại châm ngòi hương vị. Từ bỏ? Quá buồn cười, loại sự tình này làm sao lại xảy ra ở trên người ta sao? Cơ gì Stalker ánh mắt ngon độc, ngươi nhìn xem đi, coi như hắn là đường kim thế giới nhà giàu nhất cũng không có gì, ta muốn cho hắn biết, trên thế giới này cũng không phải là có tiền, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Thật sao? Ha ha, vậy ta liền chờ mong thủ đoạn của ngươi. Phúc Đất cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Nơi xa, Sở Tử Hân nhìn xem từ trên xe bước xuống Triệu Húc, lập tức ngạo kiều ngẩng đầu, lạnh hư một tiếng nói, thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây, ta nói Triệu lớn chủ tịch, ngươi thế mà còn nhớ rõ có ta như thế người bằng hữu. Cường ta tại ngươi lúc hôn mê, còn chuyên môn đi thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ nhìn qua ngươi, nhưng ngươi ngược lại tốt, từ khi tỉnh lại, thế mà ngay cả điện thoại đều không có cho người ta đánh qua. Hắc hắc, việc này Ngâm Tuyết đã nói với ta, nàng nói ngươi đi xem qua ta thật nhiều lần, mỗi lần đều khóc như mưa. Ai khóc, ngươi cũng đừng nói mỏ. Sở Tử Hân tựa như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, quay mặt lại uy hiếp, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng người ta là vì ngươi, đó là bởi vì ngươi nghiên cứu ra tử vực vi rút giải dược, ta là tại vì người của toàn thế giới dân cảm tạ ngươi. Vâng vâng vâng, Tử Hân tiểu thư từ bi nhất, vì một đống kẻ không quen biết cảm tạ ta. Triệu Húc cười tủm tỉm gật đầu, sau đó đánh mở làm bùa gọi in nhỉ cửa xe, xin em, thiện lương Tử Hân tiểu thư, có thể mời đến ngài ăn cơm, thế nhưng là bản nhân vô thượng vinh hạnh. Hừ, thấy ngươi cái tên này thất thời. Sở Tử Hân một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, cất bước lên xe. Sau đó Triệu Húc cũng lên xe, sau đó làm bùa gọi in nhỉ liền trong một hồi tiếng nổ vang, mở lên đường cái. Trong xe, Sở Tử Hân lấy xuống kính râm, thoải mái duỗi lưng một cái, ai nha, xe tốt ngồi chính là dễ chịu, ta nói ngươi cái tên này vừa tới Los Angeles, từ chỗ nào làm như thế một chiếc xe. Mướn. Triệu Húc vừa lái xe, vừa làm trò đùa nói, thế nào, ta đối với ngươi rất xem trọng đi, vì xứng với ngươi thân phận, ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở ô tô công ty, mới thuê như thế một chiếc xe. Ba hoa. Sở Tử Hân hờn dỗi chu mỏ một cái, đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên đến Los Angeles rồi? Đến cùng có tìm ta có chuyện gì? Triệu Húc cười cười, một độ ngươi chiếm tiện nghi lớn biểu lộ, đương nhiên là chuyện tốt, công ty của chúng ta gần nhất muốn khai phát một loại sản phẩm mới, muốn mời ngươi làm đại ngôn, hắc hắc, thế nào, mặc dù ngươi bây giờ đã là quốc tế đại minh tinh, nhưng có lẽ còn là sẽ nể mặt ta à? Sở Tử Hân hào sảng bung tay lên, Triệu lớn chủ tịch đều mở miệng, tiểu nữ tử làm sao có thể không đáp ứng, mà lại ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, người ta bây giờ được hết thảy, đều là may mắn mà có ngươi, cho nên coi như ngươi để người ta làm nô làm tỳ, người ta cũng tuyệt đối mày cũng không nhăn một chút. Không nên như thế, ta cũng không dám để Sở đại tiểu thư làm nô làm tỳ. Triệu Húc cười cười, nói, đúng rồi, mấy ngày nay ta sẽ một mực đuổi tiếp ngươi, ngươi phải nhanh một chút đem chỗ có công việc chấm dứt rồi, có thể thoái thác, đẩy không xong ta giúp ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó ngươi liền cùng ta về nước. Trong khoảng thời gian này tạm thời đừng ra nước. Có ý tứ gì? Không phải liền là làm đại ngôn nha, làm gì để người ta đem chỗ có công việc đều thoái thác. Sở Tử Hân hồ nghi nhìn xem Triệu Húc, ta nói ngươi cái tên này đến cùng đang có ý đồ gì? Sẽ không là cũng học những cái kia nam nhân xấu, nghĩ tim ốc tàng kiểu A. Nói cho ngươi, loại sự tình này cô mãi mãi cũng không phục bồi, ngươi đều đã kết hôn rồi, hai người chúng ta đời này chú định chỉ có thể là bằng hữu. Ngươi mù nghĩ gì thế? Triệu Húc dở khóc dở cười, chỉ là gần nhất có chút giá hỏa đối ta ý đồ bất chính, rất có thể đối cùng ta quan hệ tốt người đồng thủ, cho nên ta muốn để ngươi về trước nước đợi một hồi, ở trong nước coi như có chuyện gì, ta cũng có thể trong thời gian ngắn đuổi đến bên cạnh ngươi. Ngươi nói thật chứ? Sở Tử Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, phiền toái gì thế mà để ngươi như thế thận trọng, chẳng lẽ những tên kia rất lợi hại? Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bọn hắn lực lượng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, mà lại ta có một loại dự cảm, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất bên trong liền sẽ động thủ. Triệu Húc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 352, thần bí pho tượng Los Angeles một nhà đỉnh cấp khách sạn, lúc này ngay tại tổ chức lấy một trận dạ vũ long trọng. Tới tham gia cái này múa sẽ, đều là Hollywood các lớn truyền hình điện ảnh công ty cao tầng, còn có chính là bây giờ danh mãn toàn cầu quốc tế cự tinh nhóm. Đây là thuộc về Hollywood một trận tình hội, giờ phút này trong hội trường đã là quần tinh nhóm ánh, chỉ thấy từng người nhóm nghe nhiều nên thuộc minh tinh, chính trong sàn nhảy ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. Nhất là những nữ minh tinh kia, từng vị đều ăn mặc vô cùng diễm lệ, phảng phất như là từng cái không tước, hấp dẫn lấy ở đây tất cả nam nhân ánh mắt. Đương nhiên, chỉ có một cái nam nhân ngoại lệ. Cơ gì Stalker ngồi tại một chương sofa bên trên, có chút không yên lòng, nhìn xem trong sàn nhảy những nữ minh tinh kia, nói đến kỳ quái, bình thường những nữ nhân này là có thể nhất gây nên hắn hứng thú, nhưng là hôm nay lại một điểm hào hứng cũng để lên không nổi. Cơ gì Stalker, nghĩ gì thế? Phúc Đất bưng một ly rượu đỏ, đi tới ngồi ở trên ghế salon, nương theo mà đến, còn có toàn bộ vũ hội cơ hồ tất cả nữ nhân nóng bỏng ánh mắt. Xin nhờ, ngươi cái tên này không nên tới gần ta có được hay không? Mỗi lần nhìn thấy những nữ nhân kia nhìn ánh mắt của ngươi, ta liền đen ghét phát cuồng. Cơ gì Stalker buồn bực khoát tay áo. Giữa hai người giọng nói chuyện, nghe xong liền sẽ để người coi là bọn hắn là quen biết rất bằng hữu nhiều năm, nhưng tình huống thực tế lại là hai người chân chính nhận biết mới bất quá là nửa tháng trước sự tình mà thôi. Nói đến rất kỳ diệu, Cơ gì Stalker tự nhận từ tiểu chính là một tính cách đa nghi người, hắn cơ hồ sẽ không chân chính tín nhiệm bất luận kẻ nào, nhưng Phúc Đất lại là ngoại lệ. Cái này Phúc Đất trên thân tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại ma lực, không chỉ là nữ nhân, liền ngay cả nam nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ không tự chủ nghĩ phải thân cận. Cơ gì Stalker cũng không ngoại lệ, hắn phát hiện mình chỉ cần cùng Phúc Đật ở cùng nhau, liền sẽ có một loại phảng phất bẩm sinh cảm giác thân thiết, nhưng kỳ thật nói đến buồn cười, hắn đối Phúc Đật nội tình cũng không hiểu rõ, chỉ biết là người này là một cái danh khí không nhỏ người chơi đàn dương cầm. Thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ Sở Tử Hân sự tình? Phúc Đật lung lay rượu đỏ trong ly hỏi. Ngươi biết còn hỏi? Nghĩ tới nữ nhân kia đang cùng một cái nam nhân khác ăn cơm, trong lòng ta liền kìm nén đến khó chịu. Cơ gì Stalker sắc mặt âm trầm, kỳ thật ta cũng cảm giác mình hôm nay trạng thái rất không đúng, bình thường liền xem như lại nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ không để ta khống chế không nổi lửa giận của mình, thế nhưng là đối mặt cái này Sở Tử Hân, trong lòng ta không biết vì cái gì luôn luôn có một loại, nói như thế nào đây, thật giống như ta mặt đối với nữ nhân này luôn có điểm khống chế không nổi mình. Thật sao? Kỳ thật mỗi một nam nhân sinh mệnh đều sẽ gặp phải một cái để cho mình không cách nào tự điều khiển nữ nhân, có lẽ Sở Tử Hân chính là của ngươi nữ nhân kia đi. Phúc Đật ý vị thâm trường cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng giao động chén rượu trong tay, đã khống chế không nổi, vậy ngươi dứt khoát cũng đừng có khống chế, muốn làm gì liền đi làm gì làm đoàn chính mình. Kỳ quái, ngươi không phải mới vừa còn quên ta, không nên đi treo chọc cái kia Triệu Húc sao? Làm sao hiện tại? Cơ gì Stalker nghi ngờ quay đầu, khi thấy Phúc Đật chén rượu trong tay về sau, tiếng nói liền im bặt mà dừng. Cặp mắt của hắn ngơ ngẩn, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly, Phúc Đật chén rượu bên trong kia chuyển động rượu đỏ, phản phất có một loại ma lực kỳ dị, để ý thức của hắn dần dần trở nên có chút mơ hồ. Phúc Đật thấy thế hài lòng cười cười, đột nhiên đưa tay nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Cơ gì Stalker đột nhiên bừng tỉnh, mở mịt nhìn xem Phúc Đật, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói đã khống chế không nổi, vậy liền muốn làm gì liền đi làm gì." "Đúng, ngươi nói đúng, ta tại sao phải khống chế mình? Đáng chết, ta hôm nay nhất định phải đạt được nữ nhân kia, mà lại ta còn muốn cái kia Triệu Húc chết không có chỗ chôn." Ha 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 ha. Đắc ý cười to một tiếng, Cơ gì Stalker bỗng nhiên đứng dậy, liền rời đi vũ hội. Sau lưng hắn, Phúc Đật lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt, quả nhiên là hèn mọn nhân loại. Một cái nho nhỏ tâm linh dẫn đạo thuật, liền để ngươi đánh mất lý trí, ha ha, đi thôi, làm ngươi muốn làm, ta cũng tốt mượn tay của ngươi, đi dò xét một chút Triệu Húc lực lượng, thế mà có thể đem Dương Tiền mấy khốn, ta thế nhưng là đối với hắn tương đối yêu kỳ. Cơ gì Stalker rời đi vũ hội, lập tức lái xe về tới một mình ở biệt thự, sau đó hắn trực tiếp đi vào phòng ngủ, mở ra trên vách tường một cái két sắt, từ bên trong lấy ra một cái đỏ gỗ. Ha 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 ha, Sở Tử Hân, ngươi là của ta, coi như không chiếm được tâm của ngươi, ta hôm nay cũng muốn đạt được ngươi người. Hắn giữ tận nét miệng cười to, đưa tay nhẹ nhàng mở ra đỏ gỗ, liền gặp bên trong phủ lên một tầng tơ lụa, mà tại tơ lụa bên trên thì là đặt vào một cái kim sắc hình người pho tượng. Cái này pho tượng chỉ có 20cm cao, toàn thân kim sắc, không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Pho tượng hình tượng là một cái phương Tây nam nhân, cơ bắp góc cạnh rõ ràng trên thân thể, không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Cơ gì Stalker xem như chất bảo, đem pho tượng lấy ra, thận trọng đặt ở trên mặt bàn. Cái này pho tượng là hắn một tuần lễ trước từ một cái thương gia đồ cổ nơi đó mua được, lúc ấy vừa nhìn thấy cái này pho tượng, trong lòng của hắn liền có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, cho nên ngay cả giá cũng không có giảm liền trực tiếp trả tiền mua trở về. Mà tại mua về vào lúc ban đêm, hắn liền phát hiện cái này pho tượng có một loại vô cùng thần kỳ lực lượng. Ha ha, Triệu Húc, Triệu Húc, coi như ngươi là đường kim thế giới thủ phủ thì thế nào, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, trên thế giới này thật có được siêu tự nhiên năng lượng, ở trước mặt loại sức mạnh này, ngươi coi như có được lại nhiều tiền cũng vô dụng. Cơ gì Stalker vô cùng hưng phấn, lui ra phía sau hai bước, cung cung kính kính hướng về phía pho tượng quỳ xuống, sau đó hai tay hợp nắm, làm ra cầu nguyện dáng vẻ. Vĩ đại thần à, ngài nô bộc hướng ngài cầu nguyện, xin ban cho ta lực lượng cường đại đi, ta đem dùng một đời phụng dưỡng tại ngài dưới gối. Theo phảng phất như nói mê cầu nguyện chú trong tiếng nói, đột nhiên pho tượng bắn ra một vệt kim quang, bao phủ tại trên người Cơ gì Stalker. Sau một lúc lâu, kim quang thu hồi, Cơ gì Stalker toàn bộ thân thể, thế mà biến thành hư ảo trạng thái, phảng phất như là trong truyền thuyết linh hồn. Ngay sau đó, pho tượng bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm uy nghiêm, ta người hầu, ta đã dùng thần lực để ngươi có được tại năng lượng thể cùng thực thể ở giữa chuyển hóa năng lực, đồng thời ngươi còn có được có thể ảnh hưởng hắn tâm linh người năng lực. Bất quá ghi nhớ, ngươi những năng lực này chỉ có thể duy trì 12 giờ, chỉ cần thời gian vừa tới, ngươi liền sẽ một lần nữa biến thành hèn mọn nhân loại. Đa tạ vĩ đại thần. Cơ gì Stalker mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trong lòng hơi động, liền thấy mình hư ảo thân thể biến thành thực chất, sau đó ngay sau đó lại lần nữa chuyển là hư ảo. Ha ha, quả nhiên có thể tùy tâm sở dục khống chế. Hừ hừ, hiện tại nên đi tìm đôi cậu nam nữ kia. Hắn ánh mắt âm lạnh đứng lên, quay người trực tiếp liền từ vách tường xuyên ra ngoài. Chương 353, nửa đêm bóng người một nhà hàng cổng, Triệu Húc cùng Sở Tử Hân ăn cơm tối xong, liền đi ra, hai người lên làm bùa hộ y nhi, Triệu Húc liền phát động xe chuẩn bị đưa Sở Tử Hân về nhà. Cái này ngươi nhìn một chút. Triệu Húc vừa lái xe, một bên từ trước xe dưới cửa cầm lấy một sấp văn kiện, đưa cho Sở Tử Hân. Đây là cái gì? Sở Tử Hân tiếp nhận cặp văn kiện hỏi. Triệu Húc cười cười, ha ha, lần này đại ngôn sản phẩm của chúng ta, ngươi muốn đập một chút quảng cáo phối hợp tuyên truyền, đây là bên trong một cái mạng lưới bản quảng cáo kịch bản, cần phải nhanh một chút đánh ra đến. Quảng cáo kịch bản? Sở Tử Hân lật ra cặp văn kiện nhìn một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái, đây là ai viết kịch bản? Triệu Húc một phát miệng, đắc ý cười nói, hắc hắc, đây chính là ta tự tay vì ngươi viết kịch bản, thế nào, sáng ý không tệ à? Ta nói sao, cũng chỉ có ngươi cái tên này mới có thể viết ra bị ổi như vậy lời kịch đến. Sở Tử Hân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Triệu Húc thần sắc đọc lại, chật chật lưỡi nói, cũng không phải rất hèn mọn a, ta đã tận lực thu liễm. kia thật là vất vả lão nhân ra ngài, chỉ tiếc không hoàn toàn thu liễm lại. Sở Tử Hân khinh bị nói, để ta diễn cái này quảng cáo cũng không thành vấn đề, bất quá ta có một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Triệu Húc thần sắc cảnh giác, trên mặt rõ ràng biết anh em bán nghệ không bán thân tám chữ. Sở Tử Hân quá rõ ràng gia hỏa này đức hạnh, xem đồng hồ tình liền biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì, thế là liếc mắt, nói ra, yên tâm, bản cô nương đối thân thể của ngươi không hứng thú, bất quá cái này quảng cáo nam nhân vật, nhất định phải từ ngươi tự mình đến diễn.
Ta.
Triệu Húc sững sờ, ngạc nhiên nói, cái này không tốt à, ta không có bên trên qua phim học viện, diễn kỹ chỉ sợ không quá quan.
Yên tâm, ta đối ngươi cái tên này diễn kỹ tuyệt đối có lòng tin, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, nếu như ngươi không diễn, cái này đại ngôn ta liền không tiếp.
Sở Tử Hân bình tĩnh gõ gõ móng tay.
Nóa, lại dám uy hiếp ta.
Triệu Húc trừng mắt lạnh dựng thẳng, ngươi có biết hay không uy hiếp Húc ca hậu quả?
Thử, ta nhìn ngươi nữ nhân này là không muốn sống.
Sở Tử Hân nhẹ nhàng một vuốt mái tóc, đông nhiên vũ mị cười một tiếng, ngươi bỏ được sao?
Tiêu câu người ánh mắt, lập tức để Triệu Húc huyết khí dâng lên, dùng sức một dẫm chân ga, nha nha cái phi, lao tử diễn vẫn không được sao?
Người nữ nhân này, ít dùng loại ánh mắt kia dụ hoặc ta, cẩn thận lao tử một cái nhịn không được, thật đối ngươi làm ra chút gì đến.
Thôi đi, tin rằng ngươi cũng không dám.
Sở Tử Hân hừ một tiếng, vẫn là thành thành thật thật, thu hồi chọc người vũ mị ánh mắt.
Sau một lúc lâu, Lạc Bùa Vừa Ý Nhi liền mở đến một chỗ lầu trọ hạ. Hai người xuống xe, Sở Tử Hân thua tay nói, không còn sớm, ngươi cũng về khách sạn nghỉ ngơi đi.
A, ngươi cầm hành lý làm gì?
Đã thấy Triệu Húc từ trong cốp sau xuất ra một cái túi du lịch, sau đó khóa lại xe đi tới, ngươi nói làm gì?
Đương nhiên là vào nhà đi ngủ.
Cái gì? Ngươi muốn ở tại trong nhà của ta?
Sở Tử Hân trợn tròn mắt.
Nói nhảm, nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi nhận tâm ta một người ở bên ngoài.
Triệu Húc một mặt đương nhiên, cất bước liền hướng lầu trọ đi vào trong đi.
Không được, tuyệt đối không được.
Sở Tử Hân lập tức chạy tới, giang hai cánh tay ngăn trở đường đi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, ngươi một đại nam nhân, sao có thể cùng ta một cái nữ hài tử ở cùng một chỗ, cái này quá không ra gì.
Bởi vì hai tay mở ra, nữ nhân kia bộ ngực cao vút, lập tức ngạo nghễ rất đứng lên, lại cùng kia mông eo ở giữa khoa trương đường cong tương hô phụ trợ, lập tức hiện đến vô cùng mê người.
Cha cha.
Triệu Húc thấy hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng cười mở ám, nha đầu này quả nhiên muốn liếng hùng hậu a.
Hỗn đản, ngươi nhìn làm sao?
Sở Tử Hân chú ý tới nam nhân ánh mắt, lập tức ôm lấy ngực, hung tợn nói cho ngươi, mình tìm khách sạn ở đi, ta là tuyệt không có khả năng để ngươi ở tại nhà ta.
Sợ cái gì?
Yên tâm, anh em định lực tương đối tốt, tuyệt đối sẽ không đối ngươi mưu đồ bất chính, mà lại ta đây là vì bảo hộ ngươi, ai biết những tên kia có thể hay không ban đêm liền động thủ.
Triệu Húc nhếch miệng, thân hình lóe lên, đã vòng qua Sở Tử Hân, sau đó sải bước đi tiến lầu trọ.
Uy, ngươi cái tên này làm sao tuyệt không biết tránh hiểm nghi à, cẩn thận ta cho Tần Ngâm Tuyết gọi điện thoại tố giác ngươi.
Sở Tử Hân tức giận đến nâng lên quai hàm, bụt 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 liền đuổi theo.
Hai người lên lầu 4, rất nhanh liền tiến Sở Tử Hân nhà.
Ú a, trong nhà thu thập không tệ a.
Triệu Húc quan sát một chút bài biện trong phòng, đừng nói, nữ nhân gian phòng chính là không giống, trong nhà quét dọn sạch sẽ, còn có một cỗ mùi thơm tại không trung lượn lờ, nhất là trên ban công trên cột treo quần áo, tựa hồ còn phơi lấy một chút nhỏ cháo cháo.
Không cho phép nhìn loạn.
Sở Tử Hân mặt đã đỏ thành quả táo, đang 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 chạy đến trên ban công, đem tất cả quần áo đều thu lại, sau đó ôm vào trong ngực chạy về phòng khách, một chỉ bên cạnh phòng, ngươi buổi tối hôm nay ở kia phòng, trong phòng có phòng vệ sinh, trong tủ quầy có mới kem đánh răng bàn chải đánh răng, thử, nói cho ngươi, không có đồng ý của ta, tuyệt không cho phép ngươi nửa đêm ra.
Nói xong, nàng liền dúi đầu vào bộ ngực cao vút, vèo chạy trở về gian phòng của mình, dùng sức đem cửa đóng lại, ẩm.
Quả nhiên, thẹn thùng nữ nhân đáng yêu nhất.
Triệu Húc quái nở nụ cười, quay người đi vào phòng của mình, hắc hắc, có thể đem một cái mỹ nữ chọc cho thẹn thùng vô hạn, vẫn rất có cảm giác thành tựu.
Tại rửa mặt một phen về sau, hai người liền riêng phần mình nằm ngủ, gian phòng bên trong lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một vệt bóng mở xuyên qua vách tường đi vào Sở Tử Hân gian phòng.
Chỉ thấy một trương thoải mái trên giường lớn, Sở Tử Hân chính che kín chăn mền ngủ say, kia xinh đẹp dung nhan dù cho trong giấc mộng, y nguyên hiện đến vô cùng mê người.
Cơ dị Stoffer nhìn xem trên giường nữ nhân, trong lòng tà hỏa tựa như là bị rót dầu đồng dạng, không cầm được bật lên, đẹp, thật sự là quá đẹp, ta chơi qua vô số nữ nhân, thế nhưng là chưa từng có một cái giống như nàng, để ta không thể tự kiềm chế.
Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, hư ảo thân thể lập tức chuyển thành thực chất, hắc hắc, không nên gấp gáp, chúng ta có một đêm thời gian, đầy đủ để ta hào hào hưởng dụng ngươi.
Nói, hắn liền đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm tay đặt ở Sở Tử Hân trên trán, thần nói ta chỉ có thể chuyển hóa thành năng lượng thể bên ngoài, còn có thể ảnh hưởng ý thức của người khác, các cả, ta cũng không thích nữ nhân phản kháng, vậy liền quá không có tình thú, cho nên, hảo hảo làm một cái mộng đẹp đi, hắc hắc, ta thích nhất nhìn nữ nhân chủ động đòi hỏi.
Vừa mới nói xong, cơ dị Stoffer trên bàn tay, lập tức lóe lên một vệt kim quang, chui vào Sở Tử Hân trong đầu.
Sau một khắc, liền gặp Sở Tử Hân thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mèo, mảnh khảnh trên cổ, da thịt càng là biến thành mê người màu hồng phấn, nóng quá, Triệu Húc, ngươi muốn làm gì?
Không, đừng như vậy, ngươi
thật sự là cầm ngươi cái tên này không có cách nào.
Đáng chết tiện nữ nhân, thế mà nằm mộng cũng nhớ lấy tên kia.
Cơ gì Stoffer sắc mặt tâm trầm, bất quá đáng tiếc, buổi tối hôm nay ngươi là của ta, thử hừ, không biết tên kia nếu như biết ngươi không sạch sẽ, vẫn sẽ hay không muốn ngươi.
Chương 354, trộm mộng không gian. Cơ gì Stoffer liếm môi một cái, cười gần liền muốn nhào lên trên giường.
Nhưng ngay lúc này, một đạo kình phong đông nhiên đánh tới,
hắn sắc mặt đại biến, thân thể nháy mắt chuyển hóa thành hư ảo trạng thái, sau một khắc, một cái chân ảnh liền nháy mắt từ trên thân thể của hắn đảo qua. A! Một cái thanh âm kinh ngạc từ phía sau vang lên, tựa hồ công kích người, đối với mình một cước này không có đá phải cảm giác thật bất ngờ. Cờ gì Stalker xoay người, ánh mắt giống như là con sói đói hung ác, là ngươi, ngươi làm sao lại tại Sở Tử Hân trong nhà? Triệu Húc nhíu mày, hắn vừa rồi lúc đầu đang ngủ ngon giấc, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác được trong phòng xuất hiện một cỗ quỷ dị năng lượng ba động, thế là mới chạy tới xem xét, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy một tên lại dám đối Sở Tử Hân ý đồ bất chính. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý xảy ra chuyện như vậy, cho nên lập tức nghĩ một cước đem giá hỏa này quất bay ra ngoài, lại không nghĩ rằng thế mà đã cái không. Nhìn xem cờ gì Stalker hư ảo thân thể, Triệu Húc sờ lên cái cằm, ngươi là ai? Kỳ quái, mặc dù anh em gặp qua không ít kỳ lạ sinh mệnh, bất quá ngươi cái này quỷ bộ dáng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi chính là Phương Chu Thánh Nhận Hội người? Cái gì Phương Chu Thánh Nhận Hội? Lúc đầu chuẩn bị chơi xong nữ nhân này lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng ở nơi đây, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Thử, ta hiện tại trước hết giết ngươi, sau đó lại đi chơi nàng cũng không mượn. Cờ gì Stalker tức hồn hện, đột nhiên hung ác nhào lên, mắt thấy tiếp cận Triệu Húc, tay phải hắn nắm tay, đột nhiên chuyển hóa thành thực thể trạng thái, sau đó hung hăng một quyền đánh tới hướng Triệu Húc má trái. Ngay lúc này, Triệu Húc nâng lên tay trái, nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay, vô cùng nhẹ nhõm liền đỡ được cờ gì Stalker nắm đấm. Làm sao có thể? Cờ gì Stalker khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn tự nhận luyện qua cả, một quyền này lực lượng lớn bao nhiêu hắn biết rõ, làm sao có thể bị một đầu ngón tay đỡ được? Kỳ quái. Triệu Húc lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, ngươi trừ thân thể có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa bên ngoài, giống như lực lượng chỉ tương đương với người bình thường, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Hắn hiển nhiên là đem cờ gì Stalker trở thành cái nào đó tiền sử văn minh di tộc. Tên đang chết, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Cờ gì Stalker mới không tâm tư để ý tới Triệu Húc đang nói cái gì, bay lên một cước liền hướng Triệu Húc hạ bộ đá vào. Ta dựa vào, cái này mụ nội nó là nữ nhân dùng phòng sói thuật, ngươi một cái đại lao ra, thế mà không muốn mặt dùng loại này chiêu số. Triệu Húc chửi ầm lên, đột nhiên một tầng dày mật điện quang ở trên người hắn hiện lên, sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đây là vật gì? Cờ gì Stalker giật nảy mình, lập tức nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn được điện quang, thế là trong chớp mắt liền bị điện quang bao phủ. Lốt buốt. A. Cờ gì Stalker kêu thảm một tiếng, nháy mắt liền bị điện giật hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên hư ảo năng lượng thân thể cũng vô pháp để hắn né qua dòng điện công kích. Nhìn trên mặt đất lần nữa khôi phục thực thể cờ gì Stalker, Triệu Húc bĩu môi khinh thường, Phương Chu Thánh Nhận Hội làm sao lại phái loại này đồ vô dụng đến? Hắn vừa rồi phát ra dòng điện lượng điện cực lớn, cờ gì Stalker coi như không chết, cũng đã nửa tàn phế. Lúc này, trên giường Sở Tử Hân đột nhiên phát ra từng tiếng cổ quái hừ hừ âm thanh. Triệu Húc quay đầu nhìn lại, liền gặp Sở Tử Hân như cũ tại trên giường mà mèo. Lúc này chăn mền của nàng đã bị xốc lên, liền ngay cả ngực áo ngủ cũng bị giật ra rất nhiều, lộ ra kiểu nộn da thịt. Thánh Linh, nàng làm sao lại biến thành dạng này? Triệu Húc nhíu mày, mặc dù nữ nhân này bộ dáng rất mê người, nhưng hiển nhiên trạng thái rất không thích hợp. Nếu như đoán không sai, nam nhân kia hẳn là lợi dụng một loại nào đó phương pháp đối Sở Tử Hân mộng cảnh thực hiện ảnh hưởng, để nàng ở vào cùng loại mộng du trạng thái. Loại phương pháp này tại quang não thần cách trong kho tài liệu có ghi chép. Thánh Linh phân tích nói, có biện pháp giải trừ loại trạng thái này sao? Rất đơn giản, ngươi cùng với nàng ngủ một giấc là được rồi. Khu khu. Triệu Húc lập tức bị sặc một cái, im lặng nói, ngươi cái tên này đứng đắn một chút có được hay không? Lão tử là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hôn đàn sao? Ta làm sao lại không đứng đắn rồi? Thánh Linh khinh bị nói, nữ nhân này hiện tại trạng thái kỳ thật chính là một loại khác loại thôi miên, nàng đã bị đưa tới dục vọng trong lòng, cho nên chỉ cần thỏa mãn nàng, tự nhiên hết thảy liền ok, mà lại đừng giả bộ chính nhân quân tử có được hay không? Ngươi dám nói ngươi thật không có chút nào tâm động? Chợt chợt, đây chính là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hoàn toàn chính xác, Sở Tử Hân vốn chính là cái tương đương nữ nhân xinh đẹp, hiện tại lại không ngừng vặn mẹo thân thể mềm mại, làm ra các loại mê người động tác, chỉ cần là cái nam nhân liền không khả năng không tâm động, chỉ bất quá. Triệu Húc chợt chợt lưỡi, bớt nói nhảm, lão tử coi như cho dù tốt sắc, cũng tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này, ngươi vẫn là nói một chút có hay không những biện pháp khác giải quyết ta. Ta rất khinh bị ngươi, thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thánh Linh hừ một tiếng, những phương pháp khác cũng là có, chính là khá là phiền toái. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Húc có chút không kiên nhẫn, lúc này trên giường nữ nhân, động tác đã càng lúc càng lớn, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào, hắn thật sợ lại lề mề xuống dưới, mình sẽ nhịn không được, nha nha cái phi, nữ nhân này quả thực chính là yêu tinh. Kỳ thật nếu nói cũng rất đơn giản, nam nhân kia sở dĩ có thể ảnh hưởng Sở Tử Hân ý thức, là bởi vì hắn có thể đem sóng não của mình sóng, điều chỉnh đến cùng Sở Tử Hân phù hợp tần suất, chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp. Thánh Linh giải thích nói, chờ một chút ngươi không nên phản kháng, ta có thể đối sóng não của ngươi sóng tiến hành điều chỉnh, để ngươi tiến vào Sở Tử Hân trong động, đến lúc đó ngươi đem nàng tỉnh lại là được rồi. Tiến vào mộng cảnh. Triệu Húc kinh ngạc, hắc hắc, loại chuyện này trước kia chỉ ở trộm mộng không gian bên trong nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ sẽ tự thể nghiệm. Hắn ngồi vào trên giường, sau đó nhắm hai mắt lại. Thánh Linh lập tức bắt đầu đối Triệu Húc sóng điện não, tiến hành điều chỉnh, dần dần, chỉ thấy Triệu Húc hô hấp bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Ngay tại Triệu Húc bắt đầu lần thứ nhất tiến hành nhập mộng đồng thời, cờ gì Stalker trong nhà, cái kia pho tượng y nguyên bị để lên bàn. Đột nhiên, một vệt bóng mở xuyên qua vách tường, đi đến, người này lại là Phúc Tật. Chỉ thấy Phúc Tật thân thể chuyển đổi thành thực thể, sau đó đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lên pho tượng, thật là một cái phế vật, thế mà nhanh như vậy liền bị người ta giải quyết, ha ha, xem ra chỉ có thể từ ta lại đến giúp ngươi một cái. Hắn nói đột nhiên đem pho tượng bóp nát, liền gặp từng đạo kim quang từ mảnh vỡ bên trong bay ra, hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp lấy thế mà ngưng tụ ra một cái phiên bản thu nhỏ cờ dị Stalker hư ảnh. Ha ha, ta người hầu, phóng thích tâm linh của ngươi đi, để ta đến mang dẫn ngươi chiến đấu. Phốt tự lẩm bẩm, đột nhiên vất tay bắn ra một vệt kim quang, chui vào phiên bản thu nhỏ hư ảnh bên trong. Cùng lúc đó, Sở Tử Hân gian phòng bên trong, lúc đầu hôn mê cờ dị Stalker, đột nhiên đứng thẳng lên, chỉ bất quá hắn ánh mắt mê ly, hiển nhiên cũng lâm vào cùng loại mộng du trạng thái. Chương 355, Sở Tử Hân mộng cảnh Triệu Húc ngồi ở trên giường, chậm rãi đóng lại hai mắt, trong lòng nói, Thánh Linh, bắt đầu đi. Tốt, đừng có chống cự trong lòng. Thánh Linh nói, màu trắng mây mù đoàn đột nhiên phóng xạ ra từng đạo ba động, xuyên qua nguyên năng tinh thạch, bao trùm Triệu Húc đại não. Dần dần, Triệu Húc cảm giác ý thức của mình trở nên mơ hồ, sau đó tựa hồ cùng một cái khác ý thức liên tiếp, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở một thế giới khác. Đây là Triệu Húc nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc phát hiện, nơi này lại là mình đã từng ở qua, nhà máy điện gia thuộc cư xá cái kia phòng, chân thật, vô luận là bài trí vẫn là cảm giác, cơ hội nhìn không ra một điểm sơ hở, đây quả thật là một cảnh. Đúng rồi, Hân. Triệu Húc chợt nhớ tới tiến vào mộng cảnh chính sự, thế là lập tức xông ra ngoài cửa, chạy đến sát vách Sở Hân phòng trước dùng sức gõ cửa, "Hân, mở cửa." Một lát sau, không có người tới mở cửa, hắn đem lỗ tai tiếp trên cửa, mơ hồ trong đó, có thể nghe được trong phòng chính chuyện đến một loại nào đó khiến mặt người đỏ thanh âm. "Nha nha cái phi, không thể chậm trễ." Triệu Húc lui lại hai bước, đột nhiên hung hăng một cước đạp trên cửa. Ầm. Cửa phòng rung động hai lần, nhưng không có bị đá văng. Làm sao có thể? Triệu Húc mở to hai mắt nhìn, lấy mình lực lượng, đừng nói cửa, liền xem như vách tường cũng có thể đạp nát mới đúng. Chẳng lẽ, tiến vào mộng cảnh về sau, lực lượng của ta đều biến mất? Triệu Húc quá sợ hãi, lập tức muốn vận chuyển chế tạo nguyên năng, lại phát hiện căn bản không phản ứng chút nào, mụ nội đó, thật sự là nhà rột gặp mưa liên tục, không may. May mắn, cái này nhà máy điện gia thuộc cư xá đều là kiểu cũ phòng cũ. Cửa phòng cũng không phải là kim loại cửa chống trộn, mà là phổ thông cửa gỗ, hắn tin tưởng mình coi như chỉ còn lại người bình thường lực lượng, nhiều đạp mấy cước hẳn là cũng có thể đá văng. Ầm, ầm, ầm. Nâng lên bàn chân to, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, dùng sức đạp chân, cửa phòng rốt cục cầm vang mở ra, hắn lập tức vào, vừa đến phòng ngủ, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Liên gặp tại phòng ngủ trên giường, một nam một nữ chính đang dây dưa, nữ đương nhiên là Sở Hân, giờ phút này đã quần áo nửa hở, lộ ra kiểu nộn mê người da thịt. Mà nam nhân kia lại là một cái khác chính mình. Nha nha cái phi, ra thế mà ở trong mơ bị nha đầu này chiếm đoạt. Triệu Húc chợt chợt lưỡi, đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, sau đó nháy mắt chung quanh một trận mơ hồ. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác mình chính nằm lì ở trên giường, mà dưới thân thì là đè ép Sở Hân, trong tay còn đang nắm một ít không nên bắt đồ vật. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Triệu Húc nô lên thân xem xét chung quanh tình huống, lập tức kịp phản ứng, mình thế mà cùng Sở Hân trong một cảnh, một cái khác mình dung hợp. Làm sao dừng lại? Sở Hân thanh âm đột nhiên truyền đến. Triệu Húc cúi đầu nhìn lại, liền gặp nữ nhân này mặt mũi tràn đầy u hoán. Ánh mắt kiều diễm đát, Hân, tỉnh, ngươi là đang nằm mơ, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Cái gì nằm mơ? Chúng ta đều như vậy, ngươi còn muốn kiếm cớ dừng lại, trang cái gì chính nhân quân đâu? Sở Hân bất mãn hờn dỗi, sau đó một đôi ngọc bích liền vòng lấy Triệu Húc cái cổ, đôi môi đỏ thắm đụng lên tới. Mặc dù biết rõ là đang nằm mơ, thế nhưng là nhìn thấy trong ngực cái này kiều diễm nữ nhân, Triệu Húc y nguyên vẫn là nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Bất quá may mắn, hắn cũng không phải là cái gặp nữ nhân liền hai chân như nhũn ra ngớ ngẩn, trong lòng lý trí để hắn cũng không có quên chính sự. Hân, đừng làm rộn, ngươi nghe ta nói. Ngươi, Sở Hân cắn cắn môi anh đảo, chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào thích ta? Triệu Húc đại hãn, cười khổ nói, lúc này cũng đừng nghĩ chuyện như vậy có được hay không. Đột nhiên, một loại tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Triệu Húc lông mày cau chặt, bạn có thể cảm giác được một ít nguy hiểm đang đến gần, hắn cũng không biết, lúc này cờ gì sọ phở thân thể bị phúc tật thao túng, chính đi đến bên mình hắn. Đột nhiên, hai đạo kim quang xuyên phá vách tường, xuất vào Triệu Húc cùng Sở Hân thân thể. A, đây là. Triệu Húc đột nhiên cảm giác ý thức chấn động. Sau đó toàn thân liền biến đến vô cùng khô nóng, một loại trước nay chưa từng có, từ trong lòng mãnh liệt tán phát ra. Hắn bản năng nhìn về phía Sở Hân, lập tức cảm giác nữ nhân này trở nên càng ngày càng mỹ lệ, một loại không thể ức chế mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, lập tức tràn đầy nội tâm của hắn. Mãi mãi, lấy nói. Triệu Húc rất rõ ràng, mình bây giờ trạng thái không đúng. Hắn lực muốn để cho mình thanh tỉnh, thế nhưng là trong lòng kia cố, lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không bị khống chế. Đột nhiên, Sở Hân thân thể mềm mại, dính sát vào trên lồng ngực, loại kia dị dạng dụ hoặc rốt cục tách ra Triệu Húc cuối cùng một tia lý trí. Tiếp lấy hắn cuồng hống một tiếng, liền thật chặt ôm trong ngực đầy đặn thân thể. Vô tận, vĩnh vô chỉ cảnh lấy, ý thức phản phất sắp ở trong đó vĩnh hằng trầm luân, không thể tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một giọng nói lo âu truyền đến, "Triệu Húc, tỉnh, nhanh tỉnh lại, khống chế lại mình, bằng không ngươi liền ở trong giấc mộng, vĩnh viễn không ra được." Thánh linh. Triệu Húc chấn động trong lòng, lập tức từ vô tận bể dục tránh thoát, nháy mắt khôi phục thần trí. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình y nguyên ở trong giấc mộng, đang cùng Sở Hân thẳng thắn tương đối, bất quá Sở Hân đã mỏi mệt thiết đi, mà mình thì là toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Nha nha cái phi, không nghĩ tới giả có một ngày, thế mà lại ở trong mơ cùng nữ nhân. Hy vọng nha đầu này sau khi tỉnh lại, sẽ không nhớ kỹ trong mộng làm qua cái gì. Triệu Húc cười khổ, đột nhiên hỏi, Thánh Linh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì khống chế không nổi mình rồi? Không biết chuyện gì xảy ra, cái kia bị ngươi đánh ngất xỉu ra hỏa, thế mà khôi phục lại, mà lại hắn thừa dịp ngươi nhập mộng thời điểm, khống chế được ngươi cùng Sở Hân một cảnh, cho nên ngươi mới có thể mất lý trí. Đáng chết, tên kia đến cùng là chủng tộc gì? Thế mà có thể khống chế mộng cảnh. Thánh Linh, nhanh để ta tỉnh lại. A. Triệu Húc đang nói, đột nhiên cảm giác được một đạo quỷ dị ánh mắt, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện Sở Hân đã tỉnh táo lại, đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Hân, ngươi, ngươi không phải Sở Hân. Triệu Húc đột nhiên chú ý tới Sở Hân trong mắt, loại kia lạ lẫm mà ánh mắt lén gốc, lập tức phản ứng đi qua. Sở Hân đắc ý cười to, ha 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 ha, Triệu Húc tiên sinh, u đọc sách đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Ngươi là mới vừa rồi bị ta đánh ngất xỉu tên kia. Triệu Húc chau mày, hỏi, không không không, cơ gì sợ phở chỉ là cái bị ta thao túng kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Ta. Ha ha, ngươi không phải vẫn nghĩ lợi dụng Dương Thiền dẫn ta ra sao? Dương Thiền? Triệu Húc biến sắc, ngươi chính là người hội trưởng kia. Ha 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 ha, không sai, chính là ta. Sở Hân ngoạn vị nhìn xem Triệu Húc, thế nào, sơ lần gặp bữa, ta đưa ngươi cái này đại lễ, hẳn là còn có thể để ngươi hài lòng à? Đại lễ? Triệu Húc nhíu mày. Đương nhiên, ha ha, để ngươi ở trong giấc mộng, cùng nữ nhân này thành tiểu chuyện tốt, chẳng lẽ không phải đại lễ sao? Chương 356, tầng sâu mộng cảnh Sở Tử Hân đắc ý cười to. Đại lễ ngươi cái bột nháo đầu. Triệu Húc tức giận đến chửi ầm lên, thật coi ta cái gì cũng không biết đâu, vừa rồi nếu như không phải ta đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng vĩnh viễn trầm mê ở trong giấc mộng, mãi mãi, lao tử sớm muộn muốn tính với ngươi bút chứng này. Tuyệt đối không nên uy hiếp ta. Ngươi muốn biết rõ ràng, ở trong giấc mộng ngươi hảo không có sức mạnh, mà ta thì là không gì làm không được. Sở Tử Hân đột nhiên vung tay lên, một vệt kim quang phóng tới, Triệu Húc cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, ầm. Khô khủng. Ta dựa vào, nguyên lai nằm mơ khoảng một chút cũng như thế đau. Triệu Húc bị đánh cho ngực rung mạnh, kém chút liền một ngụm máu phun ra. Phổ thông mộng đương nhiên sẽ không cảm giác được đau, bởi vì đây chẳng qua là nhất cạn tần sóng điện não vận động, sẽ không ảnh hưởng đến nhục thể cùng thần kinh, thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không phải là thân ở phổ thông mộng cảnh. Sở Tử Hân ngạo nghễ ngồi dậy, nơi này là ta lợi dụng sức mạnh tâm linh, dẫn đạo ra tầng sâu mộng cảnh, tại loại này trong mộng cảnh, sóng não của ngươi sóng sẽ so bình thường cường đại hơn trăm lần, đã hoàn toàn có thể đối nhau lý tạo thành ảnh hưởng, nói cách khác chỉ cần ta ở đây giết ngươi, thế giới hiện thực ngươi coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Ta đột nhiên phát hiện mình rất chán ghét nằm mơ. Triệu Húc sắc mặt khó coi, nói thật, quen thuộc có được lực lượng cường đại, đột nhiên biến trở về người bình thường, kia loại tâm lý chênh lệch quả thực có thể khiến người ta nổi điên, huống chi hiện tại trước mặt còn có một cái tùy thời muốn mình mệnh người. Hắn cắn răng, hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ nếu như ngươi thật muốn giết ta, hẳn là liền sẽ không cùng ta rông dài như thế nửa ngày. Thông minh, ta đích xác có việc cần ngươi xử lý. Sở Tử Hân hời hợt nháy máy mắt, ta muốn để ngươi phối hợp chúng ta Phương Chu Thánh Nhân Hội chế tạo vũ trụ vũ khí, phá hủy mặt trăng, diệt đi nham thạch cự nhân. Ha ha, ngươi có thể suy tính một chút, đây chính là đối với chúng ta song phương đều có lợi chuyện tốt. Quả nhiên, Triệu Húc nhếch miệng, liền biết ra hỏa này mục đích là cái này, không cần suy tính, chuyện này ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Không nên trả lời nhanh như vậy, nghĩ rõ ràng lại nói. Sở Tử Hân cười lạnh nâng lên một cái tay, ngón trỏ đầu ngón tay lóe lên một đạo sắc bén kim quang. Ngươi phải biết, ta sở dĩ hiện tại còn giữ mệnh của ngươi, chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Thế nhưng là nếu như ngươi cự tuyệt, ha ha, ta không ngại lập tức xóa bỏ ngươi. Vừa mới nói xong, kia một đạo sắc bén kim quang nháy mắt bắn ra, thẳng đến Triệu Húc bụng dưới phong tới. Đáng chết! Triệu Húc sắc mặt đại biến, lan khỏi chỗ, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, mà mặt đất thì là bị kim quang bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Sở Tử Hân lạnh nhạt phất phất tay, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Ha ha, lần này ta là cố ý đánh trận, thế nhưng là lần tiếp theo, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Vẫn là câu nói kia, ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Triệu Húc cười lạnh nói, kia thật là quá đáng tiếc, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Sở Tử Hân ánh mắt lạnh lẽo, trên ngón tay đột nhiên xuất hiện lần nữa một đạo sắc bén kim quang. Không được. Triệu Húc đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhảy dựng lên, liền hướng ngoài phòng ngủ mặt chạy tới, đồng thời hét lớn, Thánh Linh, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh để ta ra ngoài. Ha 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 ha, ngươi kêu người nào cũng vô dụng. Tại ta cấu trúc mộng cảnh không gian bên trong, không ai có thể cứu ngươi. Sở Tử Hân cười to, thân hình lóe lên liền ngăn tại trước mặt Triệu Húc. Sau đó nàng giơ tay lên, ngón trỏ lóe ra sắc bén kim quang, trực tiếp đâm vào Triệu Húc kết hầu. Đây chính là một kích mất mạng chiêu số. Tử vong dần dần tiếp cận, mắt thấy kia ngón tay cách mình kết hầu đã không đến 5 cm, Triệu Húc chừng to mắt, toàn lực muốn tránh né, nhưng căn bản làm không được. Sở Tử Hân trên mặt đã hiện ra ánh mắt đắc ý, hiển nhiên hắn cho là mình một kích này tuyệt đối có thể muốn Triệu Húc mệnh. Nhưng ngay lúc này, Triệu Húc phía sau không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe, sau một khắc, một đoàn màu trắng mây mù đoàn đột nhiên từ trong khe hở chui ra, hóa làm một con to lớn bàn tay màu trắng, trực tiếp đem Triệu Húc bắt lấy kéo vào vết nứt không gian. Ngay sau đó, khe hở khép kín, Sở Tử Hân công kích thất bại, trên mặt hắn đắc ý cứng ở trên mặt, cái này sao có thể? Mặc dù ta chỉ là mượn nhờ cờ dị sở phở thân thể tạo dựng ra mộng cảnh không gian, uy lực không kịp bản thể, nhưng cũng không thể tùy tiện bị người đột phá à? Vừa rồi cái kia màu trắng mây mù đoàn là cái gì? Đáng chết, tính ngươi chạy nhanh, bất quá không quan hệ, đã hôm nay không giết được ngươi, vậy liền trước giải quyết nữ nhân của ngươi. Sở Tử Hân cười lạnh, lóe ra sắc bén kim quang ngón tay, đột nhiên trái lại đâm vào mi tâm của mình. Hiển nhiên, hắn đây là muốn giết chết chân chính Sở Tử Hân. Mắt thấy ngón tay liền muốn cắm vào Sở Tử Hân mi tâm, đột nhiên, một cái răng rắc âm thanh đột nhiên truyền đến, liền gặp kia ngón tay thế mà đã nứt ra một cái khe, ngay sau đó khe hở tứ tán lan tràn, từ ngón tay kéo dài bàn tay, cánh tay, thậm chí là trên thân thể. Trong chốc lát, chỉ thấy Sở Tử Hân toàn thân cao thấp, hiện đầy từng đạo rạn nứt, kinh người hơn chính là, những này vết rách cũng không có như vậy đình chỉ, mà là thuận Sở Tử Hân hai chân, lan tràn tới trên mặt đất, cuối cùng thế mà hiện đầy gian phòng này. Chuyện gì xảy ra? Sở Tử Hân quá sợ hãi, đột nhiên thần sắc khẽ động, hung ác âm thanh mắng to, đáng chết, là Triệu Húc tại công kích cờ gì sở phở thân thể, chắc không được giấc mơ của ta không gian sẽ sụp đổ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người lại đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, mà không gian chung quanh cũng bắt đầu băng tán, lộ ra vô tận hư không. Triệu Húc ý thức bị thánh linh bắt sau khi rời khỏi đây, nháy mắt khôi phục thần trí. Đen nhánh trong phòng, Sở Tử Hân nằm ở trên giường, Triệu Húc ngồi bên cạnh nàng, mà hư ảo trạng thái cờ gì sở phở, thì là đem hai tay đặt ở hai người trên trán. Đột nhiên, Triệu Húc mở hai mắt ra, một vòng tinh quang hiện lên, phóng ánh dòng điện lập tức tại trước người hắn chống rông xuất hiện, sau đó liền như là từng đầu dây leo, quấn quanh ở cờ dị Stoffer trên thân thể. Lốt buốt. Một trận nổ đùng bên trong, cờ dị Stoffer hừ đều không có hừ một tiếng, hư hảo thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau một khắc, một vệt kim quang từ trên người hắn dâng lên, hắn mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cờ dị Stoffer mở hai mắt ra, nhìn xem Triệu Húc một trận cười lạnh, có chút bản lãnh, thế mà có thể từ giấc mơ của ta không gian bên trong trốn tới, vừa rồi cái kia màu trắng xương mù đoàn là cái gì? Đáng tiếc bản thể của ta không ở nơi này, bằng không cho dù có màu trắng xương mù đoàn hỗ trợ, ngươi cũng không có khả năng trốn tới. Nếu biết ngươi có nhập mộng năng lực, lần sau ta liền tuyệt không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Triệu Húc chậm rãi đứng người lên, hơi hơi hí mắt, hiện tại, để ta nhìn ngươi chân thân ở đâu. Cờ gì sợ phở cười to, ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút làm sao tìm được ta. Chương 357, năng lượng sinh mạng thể rất đơn giản. Triệu Húc sờ lên cằm, ta nghĩ ngươi khống chế cái này cờ gì sợ phở thân thể, sử dụng phương pháp đại khái cùng nhập mộng phương pháp không sai biệt lắm. Nói cách khác ngươi dùng sóng não của mình sóng, liên tiếp đến ra hỏa này trong đầu, đã như vậy, ta nghĩ thuận sóng điện não, hẳn là có thể tìm tới vị trí của ngươi. Cờ gì Stoffer biến sắc, không chút do dự, quay người liền từ vách tường chui ra ngoài. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Triệu Húc quát lạnh một tiếng, đột nhiên vất tay bắn ra một đạo chế tạo nguyên năng, tại gian phòng bốn phía trên vách tường, chế tạo ra một tầng uy lực mạnh mẽ lưới điện, dùng để bảo hộ vẫn còn đang hôn mê bên trong Sở Tử Hân. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, cùng đi theo xuyên qua vách tường, đuổi theo. Los Angeles trên đường cái, vô số người chính đang hưởng thụ lấy sống về đêm, không có người nhìn thấy, liền trên không trung bọn hắn, hai đạo nhân ảnh ngay tại nhanh như điện chớp truy đuổi. Tốt một cái Phương Chu Thánh Nhận Hội hội trưởng, chẳng lẽ ngươi liền sẽ chạy sao? Triệu Húc một bên bay thật nhanh, một bên giễu cợt nói: "Đáng chết, ngươi phách lối cái gì, nếu như bản thể của ta ở đây, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu." Cờ gì Stoffer tức hồn hển mắng to, thế nhưng là hư ảo thân hình lại là một điểm ý dừng lại đều không có. "Vậy liền để bản thể của ngươi chạy tới, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là hội trưởng, đến cùng có bao nhiêu bản sự." Triệu Húc đột nhiên tăng thêm tốc độ, nháy mắt liền đuổi tới cờ gì Stoffer sau lưng hơn 10 mét chỗ. Tiếp lấy hai tay của hắn đẩy, một đạo thu to dòng điện trực tiếp xuất tại cờ gì Stoffer phía sau, răng rắc. Đáng ghét. Cờ gì Stoffer trực tiếp bị đánh cho giữa không trung lăn lộn, phía sau bị điện giật được đau rát đau nhức. Sắc mặt hắn khó coi, đột nhiên giận hừ một tiếng, toàn bộ thân thể bành bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, trong đó có một vệt kim quang xung ra, lấy nhanh hơn 100 lần tốc độ, đột nhiên bắn về phía phương xa. Thế mà từ bỏ nhục thể, bất quá đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Triệu Húc cười lạnh một tiếng, quanh người từ trường như thủy triều cổ động, sau một khắc, tốc độ phi hành đống tăng tốc hơn 100 lần, nháy mắt bám chặt theo. Đại khái qua có 3-4 phút, liền thấy phía trước kim quang đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, chui vào một ngôi biệt thự trong lâu. Tìm được. Triệu Húc hai mắt tỏa sáng, lập tức bay đến biệt thự trên lầu không, cúi đầu quan sát một chút, kỳ quái, làm sao nghe không được một chút xíu tiếng hít thở. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng rơi vào biệt thự đỉnh chót, nhưng ngay lúc này, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình đột nhiên bắn lên. Sau một khắc, một đạo thô như cột đá kim quang đột nhiên từ trong biệt thự bắn ra, gấp đuổi theo. Đáng chết. Triệu Húc kinh sợ, hai tay hư không một khép, vô số điện quang lập tức tại hai tay của hắn lòng bàn tay hội tụ. Tiếp lấy hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay hung hăng ép xuống, kia vô số điện quang lập tức như là dao lòng, ầm vang đánh tới kim quang. Bèn, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, điện quang cùng kim quang nháy mắt va chạm ra một đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mà sông hướng phía dưới sóng xung kích, tại đụng vào biệt thự đỉnh chót về sau, bạo phát ra đáng sợ uy lực, thế mà sinh sinh đem biệt thự áp sập xuống dưới. Ầm ầm, vô số bụi đất tràn ngập, chung quanh cái khác biệt thự người đều bị kinh động, nhao nhao thất kinh chạy đến. Có người tại gọi điện thoại báo cảnh, mà có người thì là hướng về phía giữa không trung Triệu Húc chỉ trỏ. May mắn, lúc này Triệu Húc vị trí rất cao, cũng không cần lo lắng những người kia thấy rõ mình bộ dáng. Nha nha cái phi, kim quang này rốt cuộc là thứ gì, thật là lớn uy lực. Triệu Húc túi đầu nhìn lại. Đột nhiên, liền gặp kia tràn ngập trong bụi đất, lần nữa bắn ra mấy chục đạo kim quang, lần này kim tốc độ ánh sáng cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền bắn tới Triệu Húc quanh người. Trong chốc lát, Triệu Húc liền cảm giác mình phảng phất lâm vào hỏa lô, kia từng đạo kim quang thế mà ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ. Tại tiếp xúc một máy mắt, thân thể của hắn thế mà liền bị đốt thành cháy đen. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Triệu Húc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từng đạo điện năng lập tức tụ đến, đem mình nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa tại bên trong, ngăn cách kim quang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, kia từng đạo kim quang đột nhiên thoát ly Triệu Húc thân thể, nháy mắt ở giữa không trung hội tụ thành một đạo kim sắc hình người hư ảnh. Cái này hư ảnh khi lại chính là Phúc Ân, chỉ bất quá giờ phút này trên mặt của hắn mơ hồ không rõ, hiển nhiên là không muốn để cho Triệu Húc nhìn thấy hắn bộ dáng. Thế nào, bị cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt thân thể cảm giác, hẳn là rất thoải mái a. Phúc Ân cười đắc ý nói. Triệu Húc hít sâu một hơi, thân thể bị đốt thành cháy đen bộ phận, đã bắt đầu cấp tốc khôi phục, hắn ngẩng đầu hơi híp mắt lại hỏi, thật cổ quái lực lượng, trên đời này trừ nham thạch cự nhân bên ngoài, ngươi là cái thứ hai có thể tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, làm bị thương ta người. Kia thật là vinh hạnh của ta. Phúc Ân nhẹ nhàng khoát tay nói, thực lực của ngươi cũng cho ta thật bất ngờ. Ta thật rất hiếu kỳ, nhân loại hẳn là Thái Dương hệ đản sinh tất cả văn minh chủng tộc bên trong, nhược tiểu nhất nhất không chịu nổi một kích mới đúng, nhưng là thế nào sẽ xuất hiện ngươi một nhân vật như vậy, ta rất hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nhân loại. Ha ha, đây có lẽ là bởi vì Lao Thiên gia không đành lòng nhìn thấy nhân loại bị nham thạch cự nhân diệt tộc, cho nên mới để ta xuất hiện đi. Triệu Húc liếm môi một cái, ngược lại là ngươi thật rất khiến ta kinh nha, ha ha, năng lượng thể sinh mệnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi sớm liền hẳn phải biết, sinh mệnh hình thức cũng không giới hạn tại huyết nục sinh mệnh, điểm này nhân loại các ngươi nhà khoa học đã từ lâu làm ra qua luận chứng. Phúc Đật dừng một chút, tốt, hôm nay xem như chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ ý kiến của ta, phá hủy mặt trăng là tiêu diệt nham thạch cự nhân biện pháp tốt nhất. Vẫn là câu nói kia, chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Triệu Húc chỉnh trọng lắc đầu. Kia thật là quá đáng tiếc, đã như vậy, xem ra chúng ta về sau thật muốn trở thành địch nhân, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, chuyện này chúng ta đều sẽ làm. Phúc Đật lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Gấp gáp như vậy đi làm gì? Triệu Húc chắp hai tay sau lưng lâm chống giống lập, đã là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta không ngại lại nhiều trò chuyện một hồi. Ngươi muốn cưỡng ép lưu lại ta? Phúc Đật cười cười, đột nhiên một chỉ mặt đất, thấy rõ ràng, nơi này là khu dân cư, ngươi cho rằng nếu như chúng ta hai cái thật toàn lực tranh đấu, bọn hắn có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Triệu Húc đồng tử co rụt lại, có chút trầm mặc. Ha ha, đây chính là chúng ta giữa hai cái khác nhau, ta có thể không để ý nhân loại chết sống, muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, thế nhưng là ngươi lại không thể không cố kỵ sinh tử của bọn hắn, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, ngươi hôm nay là không thể nào giữ ta lại tới, cho nên vẫn là không nên uổng phí tâm cơ. Phúc Đật lênh khốc cười cười, đột nhiên thân hóa kim quang, như là như lưu tình bắn ra, trong chốc lát đã biến mất tại phương xa bầu trời đêm. Chương 358, giả vờ ngây ngốc nhìn xem Phúc Đật biến mất ở phương xa, Triệu Húc thở dài, thật sự là đáng tiếc, thực sự là không có nắm chắc lưu hắn lại, chật chật, ta có thể cảm giác được giá hỏa này trên thân, ẩn giấu đi một cô rất sức mạnh đáng sợ, xem ra chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, có lẽ, hắn chân chính sức chiến đấu, có thể sẽ không so cái kia nham thạch cự nhân tệ là yếu. Hắn coi như mạnh hơn cũng vô dụng, Phương Chu Thánh Nhận hội bên trong có thể có loại thực lực này, hẳn là liền hắn một cái, bằng không cũng sẽ không bị thánh địa làm cho, ở tàng thế gian mấy tỷ năm không dám ló đầu. Thánh Linh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra, bất quá có một việc hắn nói đúng, nhân loại chính là của ngươi uy hiếp, để ngươi từ đầu đến cuối trong lòng còn có cố kỵ, mà Phương Chu Thánh Nhận hội người, lại sẽ không cố kỵ nhân loại an nguy. Không có cách, cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, chỉ sợ những này tiền sử văn minh nhìn nhân loại chúng ta, liền theo chúng ta nhìn cái khác động vật đồng dạng, lòng thương hại có lẽ có một điểm, nhưng chân chính chạm đến ích lợi của mình, bọn hắn liền sẽ không cố kỵ gì. Triệu Húc giang tay ra, hiện tại xem ra, muốn cùng Phương Chu Thánh Nhận hội hợp tác có chút không thực tế, đã như vậy, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp, dùng một chút hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, cưỡng ép khống chế lại bọn hắn, để bọn gia hỏa này trợ giúp chúng ta nhân loại đối kháng thánh địa. Ừm, luận tới tay đoạn hèn hạ vô sỉ, phương diện này ta đối với ngươi rất có lòng tin. Thánh Linh một bộ ta hiểu rất rõ ngươi bộ dáng. Triệu Húc dở khóc dở cười, ngươi cái tên này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ta. Lắc đầu, hắn trực tiếp trở lại hướng Sở Tử Hân trong nhà bay đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Húc rời giường từ trong nhà ra, liền gặp Sở Tử Hân đã làm điểm tâm bày ra trên bàn, hắn lập tức giả vờ như ban đêm cái gì cũng chưa từng xảy ra, sau khi rửa mặt liền ngồi ở bàn ăn bên trên. Lúc này, Sở Tử Hân bưng hai chén sữa đậu nành, từ phòng bếp bên trong đi ra, ngươi dậy rồi. Ừm, tối hôm qua ngủ có ngon không? Triệu Húc nhấp một hớp sữa đậu nành, giả vờ như trong lúc lơ đãng hỏi, hắn đây là trong lòng có quỷ, muốn xác định một chút nữ nhân đối với chuyện tối ngày hôm qua, còn có hay không ký ức. Rất tốt, thế nào? Sở Tử Hân nháy mắt. Triệu Húc nhẹ nhàng thở ra, không có gì, ha ha, chính là tùy tiện hỏi một chút. Bất quá ngay lúc này, lại nghe Sở Tử Hân lại dùng giọng nghi ngờ nói, đúng rồi, ta đêm qua giống như làm cái rất giấc mơ kỳ quái. Mộng, dạng gì mộng? Triệu Húc trái tim nhỏ một chút liền nhấc lên, nữ nhân này sẽ không thật còn nhớ a? Nhớ không rõ, dù sao sáng nay không biết vì cái gì, ra một thân mồ hôi. Sở Tử Hân lắc đầu, chu miệng nhỏ nói, không nhớ rõ. Ha ha, một giấc mộng mà thôi, đừng suy nghĩ. Triệu Húc tâm trở xuống trong bụng, thầm nghĩ, quên tốt nhất, bằng không chuyện này không tốt giải thích à, chẳng lẽ cùng con gái người ta nói, hôm qua vì đối kháng địch nhân, anh em sơ ý một chút, liền ở trong mơ đem ngươi lầm rồi. Hắn gái này âm thầm cô, nhưng không có chú ý tới, Sở Tử Hân đang dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tên ghê tởm. Sở Tử Hân nhìn xem Triệu Húc giả vờ ngây ngốc, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên còn nhớ rõ tình cảnh trong động, mà lại tất cả chi tiết đều nhất thanh nhị sở, thế nhưng là loại chuyện này, nàng một cái cô nương ra làm sao có ý tứ nói ra miệng, cho nên cũng chỉ có thể giả vờ như quên, tiện nghi trước mắt cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái kia Phương Chu Thánh Nhận hội lúc nào độc thủ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tại ngươi đi vào nước Mỹ thời điểm, thừa cơ đi cứu ngươi nói cái kia Dương Thiền. Rất có thể, bất quá không quan hệ, ta đã có chuẩn bị, bọn hắn sẽ không thành công. Triệu Húc không quan tâm tùy ý nói, cái gì chuẩn bị, ngươi sẽ không là tại để Tần Ngâm Tuyết nhìn xem Dương Tiễn a? Sở Tử Hân khẽ nhíu mày, mặc dù ta biết Tần Ngâm Tuyết cũng được cường hóa qua, nhưng dù sao vẫn là không yên lòng đến, nếu như tới là một chút lợi hại ra hỏa, chỉ sợ Tần Ngâm Tuyết cũng không đối phó được a. Nàng lúc đầu muốn nói, nếu như tới là tối hôm qua tên kia, Tần Ngâm Tuyết cũng không thể nào là đối thủ, kết quả đột nhiên kịp phản ứng, nếu như lời nói này lối ra, há không liền chứng minh mình còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua. Cho nên nàng lời đến khỏe miệng mới vội vàng đổi giọng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Triệu Húc lắc đầu, đột nhiên hồ nghi nhìn xem Sở Tử Hân, kỳ quái, nghe ngữ khí của ngươi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như cùng Ngâm Tuyết rất quen bộ dáng. Thật kỳ quái sao? Sở Tử Hân bình tĩnh nói, tại ngươi hôn mê kia trong vòng mấy tháng, ta đi xem qua ngươi rất nhiều lần, khi đó ta mới phát hiện cùng Ngâm Tuyết rất trò chuyện đến, hiện tại chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Việc này Ngâm Tuyết làm sao cho tới bây giờ không nói với ta? Triệu Húc mặt mũi tràn đầy cổ quái. Sở Tử Hân liếc mắt, thôi đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta nữ nhân sẽ đem sự tình gì đều cùng đàn ông các ngươi nói sao? Triệu Húc há to miệng, ngạc nhiên im lặng. Trung Quốc, Trường An thành phố, Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết chỗ ở biệt thự. Một cỗ cả đi lập tổng thống số 1 bá tước bản SUV từ trên đường lớn lái tới, đứng tại cửa biệt thự, tiếp lấy từ trên xe bước xuống ba người, chính là Tần Ngâm Tuyết, cùng Triệu Húc phụ mẫu, Triệu Viện Triệu cùng Chu Hồng. Cha mẹ, chúng ta vào nhà đi. Tần Ngâm Tuyết nói chỉ bên cạnh khác một ngôi biệt thự, đúng rồi, tòa nào phòng ở Triệu Húc cũng đã ra mua, là cho ngài nhị lao chuẩn bị, hiện tại chính để các công nhân quét dọn, ngày mai liền có thể vào ở đi. Ai, ngươi nói nhỏ Húc cũng thật là, chúng ta tại Phúc Vân thị ở hảo hảo, làm gì không phải để chúng ta chuyển đến nơi đây. Chu Hồng đối với nhi tử bá quyền hành vi rất là để ý mẹ, Triệu Húc hiện tại làm sự tình ngài cũng biết, hắn là sợ những người kia khả năng đối với ngài nhị lao bất lợi, cho nên mới tạm thời đem các ngươi nhận lấy, bất quá yên tâm đi, chuyện này hắn rất nhanh liền sẽ xử lý, đến lúc đó ngài nhị lao muốn đi đâu đều được. Thần Ngâm Tuyết giải thích nói, liên quan tới thánh địa cùng tiền sử văn minh sự tình, Triệu Húc đã nói cho phụ mẫu, cho nên nhị lao mặc dù còn muốn ở tại gia tộc, nhưng cũng không thể không nghe theo nhi tử an bài. Kỳ thật Tần Ngâm Tuyết lúc đầu cũng nghĩ đem cha mẹ mình tiếp đến, nhưng bất đắc dĩ, cha mẹ của nàng đều là quốc gia cao tầng quan viên, không có khả năng tùy tiện buông xuống công chức tới. Bất quá may mắn, Triệu Húc cho cha mẹ của nàng chuẩn bị một chút đặc thù đồ vật, cam đoan an toàn vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Triệu Viện Triều cùng Chu Hồng từ trên ô tô xách xuống tới bốn cái nhìn chiếu nặng đùi lớn, đây là nhị lao lấy ra hành lễ. Tần Ngâm Tuyết thấy thế, cũng không có đi lên hỗ trợ, cũng không phải nàng không quan tâm cha mẹ chồng, thực sự là có vết xe đổ, sợ nhị lao phát tiểu hài tử tính tình. Từ khi làm ra cường hóa dược tề về sau, Triệu Húc cái thứ nhất nghĩ tới chính là cho phụ mẫu phục dụng. Hiện tại nhị lão là eo không chua, chân không đau, đi đường cũng có lực mà lại tục ngữ nói lao ngon đồng, người lớn tuổi về sau tổng sẽ sinh ra một chút tính trẻ con. Đối với đột nhiên có mạnh đại năng lực, nhị lao thế nhưng là tương đương hiếm có, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ biểu hiện một chút mình thân thể cường tráng, lấy chứng minh mình phản lão hoàn đồng. Cho nên giống khuôn đồ sách hành lý loại hình, bọn hắn đều phải tự mình tự tay làm, nếu ai dám hỗ trợ liền với ai gấp. Tại đến thời điểm, Tần Ngâm Tuyết liền chuẩn bị giúp nhị lao sách hành lý tới, kết quả nhị lao hài tử tính tình một chút liền phạt vào. Nói Tần Ngâm Tuyết không tôn trọng lão nhân gia, sao có thể tùy tiện tước đoạt lão nhân gia rèn luyện thân thể cơ hội. Tần Ngâm Tuyết lúc ấy liền bị làm được dở khóc dở cười, cho nên hiện tại mới rất sáng suốt không có đụng lên đi. Ba người đi vào biệt thự, nhị lao đem hành lý thả trong phòng khách, liền quan sát, đột nhiên, bọn hắn phát hiện phòng khách trên ghế salon, thế mà ngồi một cái mi tâm có một sợi kim tuyến nữ nhân xinh đẹp. Lập tức, chào hai cụ kỳ mở to hai mắt nhìn, Ngâm Tuyết ta, nhà đầu này là ai? Chương 359, tự thân thắp nạp đồ tư cha mẹ, đây chính là Triệu Húc nói với các ngươi cái kia Dương Tiễn. Tần Ngâm Tuyết giới thiệu nói, nàng chính là Tam Thánh Mẫu. Chu Hồng lập tức mắt sáng rực lên, kéo một phát Triệu Biệt Triều, đi, lao đầu tử, chúng ta bái thần tiên đi. Tần Ngâm Tuyết dở khóc dở cười, nàng nhớ ký Triệu Húc cùng nhị lao nói Dương Thiền sự tình thời điểm, hai vị này lao nhân ra thế nhưng là nhất kinh nhất sạng. Cứ việc Triệu Húc cực lực giải thích, cái gọi là Tam Thánh Mẫu, kỳ thật chỉ là tiền sử văn minh chủng tộc mà thôi, nhưng nhị lao lại không chút nào để ý, chỉ là không ngừng mà nói, thần tiên chính là thần tiên, là cần phải thật tốt cung cấp. Trên thực tế Dương Thiền tồn tại, cũng là nhị lao đáp ứng Dài An thành phố ở nguyên nhân một trong, bọn hắn thế nhưng là rất muốn bái bai thần tiên, phù hộ bọn hắn sớm ngày cháu trai ấm. Nhớ tới cháu trai, Tần Ngâm Tuyết bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu ngón tay không tự chủ xoa lên bụng dưới. Mấy ngày gần đây nhất, nàng luôn cảm giác trong thân thể có chút cảm giác khác thường, rất hoài nghi mình có phải là mang thai. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng suy đoán mà thôi, tại không có đi bệnh viện điều tra trước đó, nàng cũng không dám 100% khẳng định. Dù sao nữ nhân đều là tại có nôn mửa cảm giác thời điểm mới có thể phát giác mình mang thai. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nữ nhân nào tại có nhâm thần phản ứng trước đó, liền có thể cảm giác được thai nhi tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể của ta từng cường hóa, cho nên mới có thể trong ngực mang thai mới bắt đầu liền cảm giác được. Tần Ngâm Tuyết trong lòng nghi hoặc. Lúc này, lão lương khẩu đã đi tới trước mặt Dương Tiễn, chắp tay trước ngực liền muốn tế bái, "Thánh mẫu nương nương à, xin ngài phù hộ con của chúng ta sớm một chút." Hai người lời còn chưa nói hết, liền gặp mặt trước Dương Tiễn biến mất không thấy, "A, người đâu?" Hai người vội vàng quay đầu bốn phía tìm, mới phát hiện Dương Tiễn cư nhưng đã đứng tại bên cạnh Tần Ngâm Tuyết. Tần Ngâm Tuyết đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng nhíu một cái, "Tính ngươi sáng suốt, không có để hai vị lão nhân nhà thật bái ngươi." Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta nếu là thật để cha mẹ của hắn tế bái ta, chỉ sợ Triệu Húc tên hôn đảng kia thật sẽ giết người. Dương Thiền bất mãn nói. À, Thánh Mẫu nương nương, ngươi chạy cái gì, chúng ta thế nhưng là rất thành tính muốn cùng ngươi cầu phúc đâu. Lúc này nhị lao đã lần nữa chạy tới. Dương Thiền cười khổ, bất đắc dĩ khoát tay nói, hai vị già. Lao nhân gia, Triệu Húc hẳn là nói với các ngươi qua, ta không phải thật sự thần tiên, nếu không cũng sẽ không bị các ngươi nhi tử bắt lấy. Tiểu tử ngu ngốc kia cũng quá lớn mật, sao có thể khi dễ thần tiên đâu, trở về chúng ta liền nói hắn, để hắn khách khí với ngươi điểm. Chu Hồng mặt ngoài tức giận bất bình, ánh mắt lại là tương đương ngạo kiểu, dù sao nhi tử có bản lĩnh khi dễ thần tiên, ngẫm lại chính là rất có mặt mũi sự tình. Tốt, cha mẹ, ta vẫn là trước mang các ngươi đi gian phòng đi, chờ một lát chúng ta ra đi ăn cơm. Thần Ngâm tiếp nói, làm gì ra ngoài, ở nhà ăn nhiều tốt, phòng bếp ở chỗ nào? Hôm nay để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Chu Hồng vén tay áo lên, hiển nhiên là chuẩn bị làm một bộ lớn, đồng nhiên nàng nhìn về phía Dương Thiền, đúng rồi, Thánh Mẫu nương nương, ngươi muốn ăn cái gì, các ngươi thần tiên không có ăn tiếng A. Không có. Không có, hai vị lão nhân nhà, các ngươi vẫn là gọi ta Dương Thiền đi, Thánh Mẫu nương nương, cái tên này, ta thực sự là không chịu được nổi. Dương Thiền cười khổ nói. Rất nhanh sắc trời dần dần muộn, sau khi ăn cơm xong không bao lâu, bốn người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đen nhánh trong phòng ngủ, Dương Thiền lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, hôm nay nàng không có ngủ, mà là lặng lặng chờ đợi cái gì, khi kim đồng hồ vượt qua lúc 12 giờ. Đột nhiên nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ, liền gặp cửa sổ khe hở ở giữa, một đạo khói đen chui vào, biến thành một đạo bóng người màu đen. Bóng người này thân xuyên đấu đồng màu đen, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, mà trong tay thì là cầm một thanh cao cỡ một người liêm đao, chính là trên TV, phương Tây trong thần thoại tử thần kinh điển hình tượng. Tháp Nạp Đồ Tư, người rốt cuộc đã đến. Dương Thiền thản nhiên nói. Đúng vậy, ta đến rồi. Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư thanh âm khàn khàn, như cùng ở tại cưa đầu gỗ, ta phụng hội trưởng mệnh lệnh, thừa dịp Triệu Húc không còn cứu ngươi rời đi, chúng ta đi thôi. Nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy liền rời đi, ngươi cho rằng ta cần chờ ngươi tới sao? Dương Thiền liếc mắt. Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư nghi ngờ nói, ngươi tại cố kỵ cái gì, là cái kia gọi Tần Ngâm Tuyết nữ nhân sao? Lực lượng của nàng hẳn là xa hoàn toàn không phải ngươi đối thủ a. Đương nhiên không thể nào là nàng. Dương Thiền vươn tay cổ tay, chỉ thấy phía trên mang theo một cái hắc rượu thạch vòng tay, đây là một cái giam cầm vòng tay, là Triệu Húc lưu lại, chỉ cần ta rời đi căn biệt thự này phạm vi, hoặc là nghĩ muốn thương tổn nhân loại, nó liền sẽ phát ra dòng điện, để ta mất đi năng lực hành động. Triệu Húc quả nhiên có chuẩn bị, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư hỏi. Ta nghĩ Tần Ngâm Tuyết hẳn là có mở ra biện pháp của nó. Dương Thiền phân tích nói, chờ một chút ngươi đi với ta tìm Tần Ngâm Tuyết, uy hiếp để nàng mở ra cho ta giam cầm vòng tay, bất quá ngươi ghi nhớ, tuyệt đối không nên thật tổn thương nàng. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn quan tâm địch nhân. Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư phảng phất cảm thấy rất buồn cười, bất quá chúng ta không cần đi, Lai Qua Lạp Tư đã đi bắt Tần Ngâm Tuyết, còn có Triệu Húc phụ mẫu, chờ một chút hắn liền sẽ mang theo ba người tới tìm chúng ta. Cái gì? Hải Yêu Lai Qua Lạp Tư? Dương Thiền biến sắc, lập tức xuống giường, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài cửa, đáng chết, tên kia luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, ngàn vạn không thể để cho hắn tổn thương Triệu Húc người nhà. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi thật quan tâm những cái kia nhân loại? Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư như là một cỗ khói đen, nhẹ nhàng đuổi kịp Dương Thiền. Các ngươi biết cái gì? Dương Thiền thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Chu Hồng lão lưỡng khẩu gian phòng chạy đi, nàng có thể nghe đến bây giờ chỉ có nơi đó có âm thanh truyền đến, các ngươi không cùng Triệu Húc giao thủ qua, không biết tên kia lợi hại, ta dám nói, liền xem như hội trưởng tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể thắng được hắn, cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên chọc giận hắn, nếu không hậu quả tuyệt không phải chúng ta muốn nhìn đến. Ngươi quá khoa trương, Triệu Húc chỉ là cái nhân loại, đừng nói hội trưởng, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta đều có thể thu thập hắn. Tử thân Tháp Nạp Đồ Tư khinh thường nói. Ngươi? Dương Tiền lạnh cười hỏi, ngươi đánh thắng được ta sao? Cái này? Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư nghẹn lời, tuệ nhãn tộc năng lực tại tất cả tiền sử văn minh bên trong có thể phái đến vị thứ ba, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Dương Thiền nhẹ hừ một tiếng, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, bất quá ngươi nếu biết không phải là đối thủ của ta, vậy liền ngay cả ta cũng bị Triệu Húc bắt lấy, ngươi cho là mình có thể đánh được Triệu Húc sao? Cái này không giống, thân thể của ngươi có thể phân tán thành vô số độc lập tế bào, cái chết của ta thần khói xương mù đối với ngươi không đúng tác dụng, thế nhưng là cái khác có được thực thể sinh mệnh, chỉ cần bị cái chết của ta xâm xương mù xâm nhập thể nội, ngay lập tức sẽ bị hút khô chỗ có lượng nước mà chết, ta tin tưởng cái kia Triệu Húc cũng không ngoại lệ. Tử thần Tháp Nạp Đồ Tư không phục nói. Chương 360, đối thủ của ngươi là ta, vậy ngươi liền tìm cơ hội cùng Triệu Húc đọ sức một trận, nhìn xem ngươi tử thần xương mù đến cùng có thể hay không đem hắn hút thành người khô. Dương Thiền cười lạnh lắc đầu, không muốn lại cùng cái này người không biết tự lượng sức mình tốn nhiều miệng lưỡi. Một lát sau, hai người liền đi tới một gian khác phòng ngủ, chỉ thấy giờ phút này trong phòng ngủ, Chu Hồng, Triệu Viện Triều cùng Tần Ngâm Tuyết chính ngồi ở trên giường, mà tại ba người trước mặt thì là đứng một cái vóc người mảnh khảnh nam nhân. Đây là một cái phương Tây nam nhân, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, hào nói không qua trường, hắn quả thực so nữ nhân xinh đẹp hơn, mà làm cho người ta chú ý nhất là hai lỗ tai của hắn lại là nhọn, nhìn qua tựa như là tinh linh. Người này hẳn là Hải Yêu Lai Qua Lạp Tư. Nhìn thấy Chu Hồng ba người không có việc gì, Dương Thiền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng thế nhưng là quá rõ ràng Hải Yêu Lai Qua Lạp Tư lối làm việc, thật sợ tới chậm một điểm, tạo thành không cách nào thu thập hậu quả. À, thân yêu Dương Thiền tiểu thư, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta thật sự là thật cao hứng, ta chính muốn giết ba người này loại báo thù cho ngươi đâu. Hải Yêu Lai Qua Lạp Tư liếm môi một cái, tàn nhẫn cười một tiếng. May mắn ngươi không có làm như vậy, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Dương Thiền lạnh lùng nói, hiển nhiên cùng gia hỏa này quan hệ cũng không tốt. Ngươi có ý tứ gì? Hải Yêu Lai Qua Lạp Tư biến sắc, trên thân thể bỗng lóe lên nhàn nhạt màu lam thủy quang, gia hỏa này xem ra tính tình thật không tốt, một câu bất hòa, thế mà liền muốn cùng Dương Tiền động thủ. "Tốt, lai qua là tư, thu liễm một chút tính tình của ngươi, hiện tại chúng ta chính tại thi hành nhiệm vụ, nếu như xảy ra sai sót, cẩn thận hội trưởng trừng phạt." Tử thân tháp nạp đồ tư lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. "Hừ, nữ nhân đang chết, sau này trở về lại tính sổ với ngươi." Hải yêu lai qua lạp tư ánh mắt băng lãnh. Lúc này, Dương Tiền đi đến trước mặt Tần Ngâm Tuyết, không nghĩ tới đi, chúng ta người sẽ lúc này chạy đến. "Thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người bọn họ là có thể đem người cứu đi?" Tần Ngâm Tuyết thản nhiên nói, trên khuôn mặt lạnh lẽo một điểm bối rối đều không có, tựa hồ căn bản không đem cái chết thần cùng Hải yêu để vào mắt. "Có hai người bọn họ còn chưa đủ ạ. Đương nhiên, nếu như Triệu Húc tại nơi này, hai người bọn họ có lẽ thật không đáng chú ý, nhưng là đáng tiếc, Triệu Húc đã đi nước Mỹ." Dương Tiền một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, "Cho ngươi xách cái đề nghị, ta hai vị này bằng hữu tính tình thật không tốt, cho nên nếu như không muốn để cho chính ngươi, còn có Triệu Húc phụ mẫu bị thương tổn lời nói, ngươi nhất liền lập tức giúp ta đem giam cầm vòng tay mở ra." "Không có ý tứ, ta cũng không biết mở ra giam cầm vòng tay biện pháp." Tần Ngâm Tuyết chậm rãi đứng người lên, đem Chu Hồng cùng Triệu Viện Triều ngăn tại sau lưng. Mặc dù nhị lão cũng dùng qua cường hóa dược tề, nhưng dù sao chưa từng có chân chính chiến đấu qua, nàng cũng không muốn nhị lão xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. "Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, trước tiên đem kia hai cái lao ra hỏa giết chết một cái, nhìn nữ nhân này có trung thực hay không." Hải yêu lai qua lạp tư hiển nhiên rất không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ liền muốn động thủ. "Chấm đã." Dương Tiền quát lớn một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Ngâm Tuyết, ta không tin Triệu Húc, thật không có nói cho ngươi biết mở ra giam cầm vòng tay biện pháp, hy vọng ngươi vẫn là thành thành thật thật nói ra cho thỏa đáng, nếu không..." Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên tách ra một vòng mê người mỉm cười, "Dương Tiền, ngươi thật coi là Triệu Húc sẽ cái gì đều không an bài, liền tiến về nước Mỹ sao? Ngươi cho là hắn thực sẽ ngốc đến, để lão bà của mình cùng phụ mẫu đưa thân vào hiểm cảnh sao? Ngươi có ý tứ gì?" Dương Tiền nhíu mày. "Ha ha, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi hai vị này bằng hữu đã tới, cũng đừng nghĩ lại rời đi." Tần Ngâm Tuyết lạnh nhạt cười khẽ. "Rõ ràng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng hai cái lao ra hỏa, liền có thể lưu lại chúng ta?" "Hừ, thật sự là sắp chết đến nơi mà không biết, đã như vậy, trước hết để cho ta giết ngươi cái này Triệu Húc nữ nhân lại nói." Hải yêu lai qua lạp tư giận quát một tiếng, đột nhiên toàn thân màu làm thủy quang xoay tròn, hai mắt thế mà biến như là vạn hoa đồng, ngay sau đó, từng đợt êm thai nhưng lại tràn ngập tà ý tiếng ca, liền từ trong miệng của hắn truyền ra. "Lai qua lạp tư, dừng tay." Dương Thiện sắc mặt đại biến, Hải yêu tiếng ca nghe mỹ diệu, nhưng thì thật lại là đòi mạng chương nhạc, bất kỳ cái gì sinh mệnh nếu như nghe được, liền sẽ dần dần lâm vào ngủ say, cuối cùng trong giấc mộng chết đi. Nàng muốn ngăn cản nhưng căn bản không có cách, bởi vì giam cầm vòng tay để nàng căn bản là không có cách vận dụng năng lực của mình. Chỉ thấy theo Hải yêu tiếng ca trong phòng bập bênh, Tần Ngâm Tuyết, Chu Hồng cùng Triệu Việt Triều, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, ý thức cũng có chút mơ hồ, bài hát này âm thanh hoàn toàn chính xác lợi hại, lấy ba người được cường hóa qua thể chất, thế mà cũng vô pháp ngăn cản. Dương Tiền lòng nóng như lửa đốt, hét lớn, "Lai qua lạp tư, ngươi có nghe hay không, ta để ngươi dừng tay." "Tốt, Dương Tiền, ngươi còn không hiểu rõ lai qua lạp tư, chỉ cần là hắn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản hắn, mà lại chỉ là ba tên nhân loại mà thôi, không đáng ngươi cùng lai qua lạp tư trở mặt." Tử thân tháp nạp đồ tư mở miệng nói ra. "Đáng ghét." Dương Tiền nắm thật chặt nắm đấm, muốn vận dụng mình lực lượng, thế nhưng là một cô như ẩn như hiện dòng điện, lập tức từ trong vòng tay chui ra. Nàng biến sắc, chỉ có thể thu hồi lực lượng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, "Triệu Húc ngươi đúng là ngu xuẩn, đã sớm nói cho ngươi không cần cùng Phương Chu Thánh nhận hội đối nghịch, hiện tại thế nào, lần này ngay cả người nhà của ngươi đều bị ngươi hại chết." Mắt thấy Tần Ngâm Tuyết ba người đầu váng mắt hoa, tựa như lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất. Ngay lúc này, một cái khác mỹ diệu tiếng ca, đông nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến, cùng Hải yêu tiếng ca so sánh, cái này mới tiếng ca, tràn đầy nhiếp nhân tâm phách vũ mị chi ý lập tức, hai cái tiếng ca thế mà đối kháng, mà bởi vì mới tới tiếng ca ảnh hưởng, Hải yêu tiếng ca thế mà đã mất đi tác dụng, Tần Ngâm Tuyết ba người lập tức từ choáng váng bên trong thanh tỉnh lại. "Đáng chết." Hải yêu lai qua lạp tư dừng lại tiếng ca, tức hổn hển nhìn về phía ngoài cửa sổ, người nào lén lén lút lút, lại dám xen vào việc của người khác. Lạc 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 lạc. Đột nhiên, một trận như chuông bạc yêu kiều cười truyền đến, liền gặp cửa sổ tự động mở ra, sau đó một đạo mỹ lệ thân ảnh liền từ ngoài cửa sổ nhảy vào, người này lại là mỹ nhân Ngư Ả Mạn Đạ. "Ngươi là ai?" Hải yêu lai qua lạp tư đồng tử co rụt lại, lạnh lùng mà hỏi. "Biết rõ còn cố hỏi, ngươi thật đoán không được ta là người như thế nào sao?" Ả Mạn Đạ nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi hẳn phải biết, trên thế giới này chỉ có một chủng tộc có thể đồng dạng dùng tiếng ca phá giải các ngươi Hải yêu tộc thôi miên tiếng ca. Nhân Ngư tộc. Không nghĩ tới các ngươi bộ tộc này thế mà còn có hậu duệ tồn tại. Bất quá ngươi lại dám nhúng tay chúng ta sự tình, quả thực là muốn chết." "Không có cách, người ta vốn còn muốn hảo hảo ở trên đảo nghỉ phép, thế nhưng là cái nào đó tên ghê tởm chính là không muốn để cho người ta thanh nhàn." Ả Mạn Đạ hờn dỗi hừ một tiếng. "Thật sự là mình muốn chết, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể cứu ba người này loại? Hừ, không biết sống chết." Hải yêu lai qua lạp tư hí mắt, đột nhiên quát lớn, "Tháp nạp đồ tư, ta đối phó đầu này nhân ngư, ngươi giết ba người kia loại." "Tốt." Tử thần tháp nạp đồ tư khàn khàn đáp, trong tay liêm đao huy động, liền hướng Tần Ngâm Tuyết ba người phóng đi. Nhưng ngay lúc này, lại là một đạo toàn thân tản ra bạch quang thân ảnh, đột nhiên từ cửa sổ xuống tới, trực tiếp ngăn tại Tử thần tháp nạp đồ tư trước mặt. Tinh tế mỹ hảo thân thể mềm mại, tuyệt mỹ dung nhan, nữ nhân này chính là Adena. Adena toàn thân từng đạo màu trắng năng lượng hạt nhân lưu chuyển, tản ra cường hành khí tức, nàng lạnh lùng nhìn xem Tử thần tháp nạp đồ tư, môi anh đào khẽ mở thản nhiên nói, không có ý tứ, đối thủ của ngươi là ta.
Chương 361, thượng bất chính hạ tắc loạn nhìn xem trong phòng một chút lại thêm hai cái, đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân.
Chu Hồng Lôi kéo Triệu Viện Triệu tay áo, thanh âm cùng con muỗi đồng dạng thấp giọng hỏi, lão đầu tử, ngươi nói hai cái này cô nương cùng nhỏ Húc là quan hệ như thế nào?
Ta nào biết được.
Triệu Viện Triệu mặt mũi tràn đầy cổ quái, tiểu tử ngu ngốc kia cũng không biết đang có ý đồ gì, trêu chọc nhiều như vậy cô nương xinh đẹp làm gì?
Hừ, xem ra kia tiểu tử những năm này ở trong xã hội là học xấu.
Còn nói nhi tử đâu, đừng cho là ta không biết, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng là đầy bình tâm địa gian dảo, nhi tử tính cách đều là theo ngươi.
Chu Hồng liếc mắt, khinh bị nói, hừ hừ, đàn ông các ngươi đều như vậy, ta nhìn nếu như không phải lớn tuổi lực bất tòng tâm, ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn là trông thấy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, liền trong lòng ngứa à.
Ngươi nói cái gì đó, lão bà tử, ta hai kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta là người như thế nào.
Triệu Viện Triều đầy đỏ mặt lên, cả giận nói,
thế nào, bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận a.
Chu Hồng hơi hợt uy hiếp nói, ta nhớ ra rồi, từ khi ăn cường hóa dược tề, thân thể của ngươi giống như lại khôi phục, thử hừ, nói cho ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không.
Nhìn ngươi nói, thật giống như ta thật có cái gì ý đồ xấu, yên tâm, ta tuyệt đối là cái nhà ở nam nhân tốt.
Triệu Viện Triều vỗ bộ ngực cam đoan, bất quá thấy thế nào, nét mặt của hắn đều có điểm tâm hư.
Bất quá nói thật, nhi tử còn thật là có bản lĩnh, bên người tiểu cô nương một cái so một cái xinh đẹp, nếu có thể.
Chu Hồng mặt mày hớn hở, mặt bên trên cơ hồ đều tách ra một đóa hoa tới.
Mù nghĩ gì thế, chờ kia tiểu tử trở về, ta nhưng phải hảo hảo nói một chút hắn, phương diện này được cẩn thận một chút.
Triệu Viện Triều cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng.
Ngươi muốn cùng nhi tử nói cái gì?
Chu Hồng trừng trong mắt hỏi.
Triệu Viện Triều một mặt quang minh lẫm liệt, khụ khụ, ta muốn nói, mỹ nữ mặc dù tốt, nhưng nhất định phải chú ý thân thể, ngàn vạn không thể mệt muốn chết rồi eo.
Nhị lao nói, đột nhiên phát hiện trong phòng yên tĩnh, thế là ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện tất cả mọi người tại dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hai người bọn họ.
Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, trong phòng đều không phải người bình thường, liền xem như bọn hắn thanh âm ép tới lại thấp, người ta cũng có thể nghe thấy, không tốt, nói lỡ miệng.
Cái này,
nhị lao xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng cười nói, chúng ta vừa rồi không hề nói gì, ách,
các ngươi coi như không nghe thấy, ha ha, tiếp tục, các ngươi tiếp tục làm mình.
Trong phòng bốn nữ nhân ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc biết Triệu Húc tên kia, vì sao lại bị ổi như vậy vô sỉ, đây quả thực là thượng bất chính hạ tắc luận a.
Tốt, không tâm tư cùng các ngươi ở đây sóng tốn thời gian.
Thủy Yêu Lai qua lạp tư bỗng nhiên nhìn về phía A Mãn Đạ cùng Adena, chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi Dương Thiền, nếu như các ngươi không phải muốn ngăn cản, vậy cũng đừng trách chúng ta không từ thủ đoạn, chúng ta sẽ giết trong phòng này tất cả mọi người, còn có, ở tại phụ cận nhân loại bình thường, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua.
Ngươi dám?
Tần Ngâm Tuyết đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Song Mi đứng đấy, nếu như ngươi dám đả thương đến một người bình thường, ta cam đoan về sau chỉ cần có nhân loại địa phương, liền không có các ngươi Phương Chu Thánh Nhận Hội nơi sống yên ổn.
Rõ ràng.
Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư khinh miệt nói, nhân loại chỉ là Thái Dương hệ đản sinh tất cả văn minh bên trong, nhỏ yếu nhất một chủng tộc, chỉ bằng các ngươi kia suy nhược lực lượng, căn bản không có tư cách uy hiếp được chúng ta Phương Chu Thánh Nhận Hội.
Vậy cũng không nhất định nha.
Adena bỗng nhiên mỉm cười, nhân loại mặc dù thể chất suy nhược, nhưng đừng quên, hiện tại cái này địa cầu là nhân loại tại thống trị, bọn hắn có 7 tỷ nhân khẩu, Phương Chu Thánh Nhận Hội người coi như mạnh hơn, nhưng thành viên của các ngươi dù sao không nhiều, nếu quả như thật làm cho tất cả mọi người loại xem các ngươi là địch nhân, chỉ sợ các ngươi thủ vững mấy tỷ năm ẩn thế nguyên tắc, liền không còn cách nào tiếp tục kéo dài.
Nàng nói không sai.
Dương Tiền đột nhiên mở miệng nói, chúng ta Phương Chu Thánh Nhận Hội mặc dù không phải nhân loại, nhưng dù sao có cùng chung địch nhân, cho nên tốt nhất đừng đem sự tình làm quá mức.
Dương Tiền, ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn giúp ngoại nhân nói, ngươi có còn hay không là Phương Chu Thánh Nhận Hội người?
Thủy Yêu Lai qua lạp tư bỗng nhiên phẫn nộ quá lớn.
Ta làm thế nào sự tình không cần đến ngươi quản, còn có, ta nói như vậy cũng là vì Phương Chu Thánh Nhận Hội cân nhắc.
Dương Tiền đối chọi gay gắt, âm thanh lạnh lùng nói, hội trưởng mục đích là mượn nhờ nhân loại nghiên cứu ra vũ trụ vũ khí, phá hủy mặt trăng, tiêu diệt nham thạch cự nhân, nhưng nếu như ngươi trắng trợn sát hại nhân loại vô tội, ngươi nhận vì nhân loại còn có thể trợ giúp chúng ta sao?
Ngươi,
Thủy Yêu Lai qua lạp tư sắc mặt chỉ trệ, lại không thể không thừa nhận Dương Tiền nói có chút đạo lý.
Ừ, cũng được, vậy ta liền không giết nhân loại bình thường, nhưng trong phòng Triệu Húc người nhà, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt đi, đến lúc đó nhìn xem Triệu Húc dám không nghe chúng ta lời nói.
Ha ha ha.
A Mạn đã đột nhiên che miệng cười khẽ, quả nhiên, vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, các ngươi Thủy Yêu tộc người, luôn luôn như thế không có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng hai người các ngươi, hôm nay có thể hay không đào tẩu vẫn là cái vấn đề, thế mà còn dám vọng tưởng bắt người,
thật sự là buồn cười.
Người đáng chết cá, ta trước hết bắt người khai đao.
Thủy Yêu Lai qua lạp tư thẹn quá hóa giận, trên người màu lam thủy quang như thủy triều dập dờn.
Sau một khắc, một trận tràn đầy bi thương tuyệt vọng tiếng ca đột nhiên từ trong miệng của hắn truyền ra.
Tiếng ca trong phòng quân quẩn, đám người sau khi nghe được, trong lòng thế mà không tự chủ được sinh ra một loại sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, muốn tự sát suy nghĩ.
Thậm chí liền ngay cả ạt đệ nã đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, toàn thân chăm chú nhảy lên, tựa hồ đang cực lực áp chế mình giết chết ý nghĩ của mình.
Ạt đệ nã đều đã như thế, chớ nói chi là những người khác, chỉ thấy Tần Ngâm Tuyết, Chu Hồng cùng Triệu Viện Triệu hai mắt đỏ bừng, bàn tay cư nhưng đã bắt lấy của mình, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem mình bóp chết.
Thủy Yêu tộc thôi miên tiếng ca quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc hôm nay người gặp ta.
A Mạn đã hít sâu một hơi, đột nhiên toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tiếp lấy nàng môi anh đào khẽ nhếch, đồng dạng là một trận duyên dáng tiếng ca truyền ra. Tiếng hát của nàng tràn đầy vũ mị chi ý, nhưng là trong đó lại ẩn chứa trấn an lòng người hương vị, chỉ thấy tại tiếng hát của nàng ảnh hưởng dưới, Tần Ngâm Tuyết ba người lần nữa bình tĩnh trở lại. Thủy Yêu Lai qua Lạp Tư thấy này vô cùng tức giận, nhưng không có biện pháp, bọn hắn Thủy Yêu tộc thôi miên tiếng ca, đối bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể sinh ra tác dụng, nhưng duy chỉ có nhân ngư tộc, lại phản phất là bọn hắn trời sinh khắc tinh đồng dạng. Ngay tại Ả Mãn đã cùng Thủy Yêu Lai qua Lạp Tư rằng có thời điểm, Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư bất động thanh sắc, dưới chân lại có một đạo nhàn nhạt khói đen, lặng yên không tiếng động hướng Tần Ngâm Tuyết Diên đưa tới. Mắt thấy khói đen liền muốn quấn chặt lấy Tần Ngâm Tuyết hai chân, đột nhiên, Adena dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo bạch sắc năng lượng hạt nhân lập tức bắn nhanh ra như điện, phanh liền đem khói đen bắn ra, xông về phòng ngủ cửa sổ hạ một chậu cây tùng buồn tây cảnh. Chương 362, Nhi Tử Phiền Phức chỉ thấy tại bị khói đen quấn lên về sau, kia cây tùng lúc đầu xanh mơn mởn cánh lá, thế mà cấp tốc mất nước khô cạn, thậm chí liền ngay cả thân cây đều tại mấy giây ở giữa, khô nứt ra từng đạo khe hở. Cuối cùng theo răng rắc một trận nhẹ vang lên, cả khỏa cây tùng thế mà dọc theo những cái kia khe hở, băng tán thành vô số gỗ mục mảnh vụn, đáng sợ tử thần sương mù, thế mà tại không đến 10 giây bên trong, liền để một gốc tiểu tùng cây sinh cơ tận tuyệt, có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi đạo này khói đen quấn quanh trên thân Tần Ngâm Tuyết, sẽ có dạng gì hậu quả. Hừ, Ngâm Hạ độc thủ, đường đường tử thần thật đúng là muốn mặt. Adena lạnh lùng nói. Ha 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 ha, thủ đoạn không trọng yếu, có thể đạt tới mục đích mới trọng yếu nhất, ngươi quả nhiên rất lợi hại, bất quá ngươi là ngăn không được ta. Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư cười to, cả người đột nhiên nổ tung, biến thành 12 đạo tử thần khói đen. Sau một khắc, cái này 12 đạo tử thần khói đen liền chia phương hướng khác nhau, hung ác xông về Tần Ngâm Tuyết ba người. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Adena lạnh hừ một tiếng, hai tay hợp lại kéo một phát, lập tức một cây lóe ra bạch quang trường mâu, liền xuất hiện ở trong tay nàng. Adena danh xưng trí tuệ nữ thần, nhưng nhiều khi, bởi vì nàng mỹ lệ, địch nhân tiểu gì cũng sẽ quên nàng còn có một cái khác xưng hào, đó chính là chiến tranh nữ thần. Nàng tại thần thoại Hy Lạp bên trong, đại biểu trí tuệ cùng lực lượng kết hợp mà mỹ, cho nên nàng không chỉ có thông minh, mà lại càng thêm giỏi về chiến đấu. Chỉ thấy Adena hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trường mâu lập tức như là linh xà múa động, trong chốc lát, vô số bóng mâu trải rộng toàn bộ phòng. Giữa không trung kia 12 đạo tử thần khói đen, trong chớp mắt liền bị đánh trúng vô số lần, cuối cùng trực tiếp bị bức bách một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư thân ảnh. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư tức hồn hện, hoảng sợ nhìn xem Adena, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà tùy tiện liền đem công kích của hắn áp chế trở về. Đến lúc này, thợ săn cùng con ngồi ở giữa vị trí đã đổi. Thủy Yêu Lai qua Lạp Tư cùng Ả Mạn đã chỉ có thể duy trì ngang tay cục diện, mà Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư lại không phải đối thủ của Adena, có thể tưởng tượng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hai người bọn họ đừng nói cứu Dương Thiền rời đi, chỉ sợ mình cũng không cách nào đào thoát. Mắt thấy Adena huy động trường mâu, liền muốn hướng mình công tới, Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư bỗng nhiên âm thanh kêu to, "Lai qua Lạp Tư, nhiệm vụ của chúng ta thất bại, đi mau." "Hừ, các ngươi đi không được." Adena sắc mặt băng lãnh, trong tay trường mâu bỗng nhiên đâm thẳng Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư. Ngay lúc này, Thủy Yêu Lai qua Lạp Tư đột nhiên một tiếng hét lên, từ trong ngực móc ra một cái hình người pho tượng bóp nát, trong chốc lát, một đạo bóng ánh kim quang từ pho tượng bên trong xung ra. Kim quang mang theo cực nóng nhiệt độ, trực tiếp quấn quanh ở Adena trường mâu bên trên, cơ hồ là một cái nháy mắt, kia nhìn qua vô cùng cứng rắn trường mâu, thế mà trực tiếp bị hòa tan. "Thứ gì?" Adena sắc mặt đại biến, vội vàng buông tay lui lại. Nhân cơ hội này, Tử Thần Tháp Nạp Đồ Tư bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đi tới Thủy Yêu Lai qua Lạp Tư bên người, sau đó hai người liền hung tợn hướng Ả Mạn Đạ phóng đi. Ả Mạn Đạ cũng không cho rằng mình lực lượng có thể đối kháng hai người này liên thủ, thế là không thể không kiến mở. Sau một khắc, liền gặp hai người cũng không quay đầu lại, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Adena thấy thế, thân hình khẽ động liền muốn truy kích, thế nhưng là đột nhiên, đạo kim quang kia hóa làm một cái mơ hồ không rõ hình người hư ảnh, ngăn tại cửa sổ trước mặt. "Ha ha, vị tiểu thư xinh đẹp này, còn xin ngươi buông tha bọn hắn." "Ngươi là ai?" Adena thân hình đột nhiên ngừng, nàng có thể cảm giác được, cái này hư ảnh trên thân ẩn chứa lực lượng, cũng không yếu hơn nàng. "Hội trưởng!" Dương Tiễn đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Đạo hư ảnh này chính là phúc tật một cái hóa thân, may mắn lúc này bản thể của hắn còn tại nước Mỹ, nếu không nếu là bản thể đích thân đến, liền ngay cả Adena cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. "Tiểu Thiền, đã lâu không gặp, đáng tiếc hôm nay xem ra là không có cách nào cứu ngươi rời đi, cho nên chỉ có thể lại ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, thời gian này sẽ không quá lâu." Phúc tật nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía Adena, không nghĩ tới Triệu Húc không chỉ có mình lợi hại, bên người thế mà còn có ngươi loại cao thủ này, xem ra ta thật là xem nhẹ hắn. "Ngươi cùng Triệu Húc giao thủ qua?" Adena nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, khẽ nhíu mày hỏi. "Ừm, ngay tại nửa giờ trước đó." Phúc Đất thở dài nói, "Mấy tỷ năm qua, trừ Nham Thạch cự nhân, cùng Tuệ Nhãn tộc chiến thần Dương Tiễn bên ngoài, Triệu Húc là duy nhất có thể lấy cùng ta thế lực ngang nhau người, rất khó tưởng tượng, suy nhược trong nhân loại, lại có thể xuất hiện hắn dạng này cường giả." "Cái gì? Ngươi thế mà có thể cùng tên kia bất phân thắng bại?" Adena đối với cái này hiển nhiên thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới trên địa cầu này, thế mà còn có người có thể cùng Triệu Húc đối kháng. Kỳ thật cũng không tính là ngang tay, bởi vì chúng ta hai cái đều không có xuất toàn lực, còn không rõ ràng lắm lẫn nhau chân chính át chủ bài. "Ha ha, thay ta chuyển cáo Triệu Húc, về sau ta còn sẽ tới tìm hắn, đến lúc đó, chờ mong cùng hắn toàn lực một trận chiến." Phúc Đất nói, hư ảnh đột nhiên hóa vì một vệt kim quang, bắn ra ngoài cửa sổ. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, một loại quỷ dị bầu không khí, đột nhiên tại bốn cái mỹ nữ ở giữa tràn ngập. Bốn người yên lặng đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tựa hồ bắn ra đao quang kiếm ảnh. Sau một lúc lâu, Tần Ngâm Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nhìn về phía Ạt Đệ Nạ cùng Amanda, để phòng Vương Chu Thánh Nhận hội người đi mà quay lại, ta nhìn hai vị tiếp xuống một đoạn thời gian, không bằng liền ở lại đây đi, mời, ta mang các ngươi đi chọn gian phòng. Nói, nàng coi như trước đi ra phòng, Ạt Đệ Nạ cùng Amanda lướt nhau, đi theo ra ngoài, cuối cùng Dương Thiền thẻ lưỡi, cũng yên lặng rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại lão lưỡi cầu. Chu Hồng giận xem lũ lưỡi, cái này bốn cái nha đầu, về sau thật chẳng lẽ muốn ở cùng một chỗ? Xem ra là dạng này. Triệu Viện Triều cười khổ nói, ta cơ hồ có thể tưởng tượng, về sau căn phòng này bên trong chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Thế nhưng là nhỏ Húc làm sao bây giờ? Chu Hồng lo lắng nói, mấy cái này nha đầu ngược lại là đều lớn lên tương đương xinh đẹp, nhưng nếu như về sau đều cùng nhỏ Húc ở cùng một chỗ, đây không phải là muốn náo loạn? Ngươi nói hắn có thể hay không thụ khi dễ? Thụ khi dễ cũng là tự tìm. Hừ hừ, ai bảo hắn trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân? Triệu Viện Triều ngữ khí, làm sao nghe đều giống như đang ghen tị. Hừ hừ, không cần phải để ý đến cái tiểu tử thúi kia, chúng ta ngày mai liền dọn ra ngoài, chờ cái tiểu tử thúi kia trở về, để hắn tự mình giải quyết những phiền phức này. Lao đầu tử. Ừm, chuyện gì? Ta làm sao nghe lời ngươi, tựa như là đang hâm mộ nhi tử. Chu Hồng hầu nghi nhìn xem Triệu Viện Triều, ngươi có phải hay không cũng tưởng tượng nhi tử đồng dạng, tìm thêm mấy cái cô nương trẻ tuổi ở chung một chỗ. Ê! Triệu Viện Triều thần sắc đọc lại, lung tung nói cái gì đó, ta là cái loại người này sao? Hừ hừ, ta cũng không muốn cùng cái tiểu tử thúi kia đồng dạng, trêu chọc phiền phái nhiều như vậy. Chương 363, đương nhiên là ở nhà ta nước Mỹ, Los Angeles, sở tử hân trùng cư trong phòng khách. Triệu Húc ngồi tại trước máy truyền hình, chính bưng lấy một túi khoai tây chiên, say sưa ngon lành nhìn xem phim Mỹ phạm tội tâm lý, dù nhưng đã là già phim truyền hình, nhưng loại này logic tính tương đương mạnh thứ tử, luôn luôn để hắn chăm xem không chán. Lúc này, sở tử hân tắm rửa xong, bọc lấy một cái khăn tắm liền đi tới, ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân này dáng người vốn là đầy đặn, trước ngực khăn tắm bị cao cao nhô lên, mượt mà hai vai để lọt ở bên ngoài, mê người xương vai xanh vô cùng tinh xảo, nhất là phía dưới, một đôi thon dài trắng nõn đuổi triển lộ không bỏ sót. Nàng lúc này phảng phất như là nam châm, một mực đem Triệu Húc ánh mắt hấp dẫn. Ta nói, trong nhà còn có cái nam nhân bình thường đâu, ngươi liền không thể thận trọng một điểm, mặc xong quần áo. Nếu để cho ngươi những cái kia mê điện ảnh, biết ta xem qua ngươi mỹ nhân đi tắm dáng vẻ, không phải giết ta không thể. Có lẽ là bởi vì lúc trước trong ngộng kinh lịch, Triệu Húc chợt phát hiện mình bây giờ mặt đối với nữ nhân này, thực sự là khuyết thiếu sức chống cự, nhất là nữ nhân này còn bày ra như thế một bộ mê người dáng vẻ, thật rất để hắn miệng đắng lưỡi khô. Ta ngược lại là hy vọng thật sự có người có thể đến dọn dẹp một chút ngươi cái này không có lương tâm. Sở Tử Hân liếc mắt, còn cố ý ưỡn ngực, đúng rồi, về nước về sau ta ở đây. Trước kia mướn cái kia nhà máy điện ra thuộc cư xá phòng ở, là không thể lại ở, ngươi cũng không thể để ta ở khách sạn a. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên ở nhà ta. Triệu Húc giang tay ra, bình tĩnh nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, Adena cùng Amanda cũng sẽ ở tại nhà ta, có các nàng bảo hộ mới an toàn hơn. Amanda, là đầu kia mỹ nhân ngư sao? Sở Tử Hân đông nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, ta khi còn bé thích nhất mỹ nhân ngư chuyện cổ tích, không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể nhìn thấy thật, không đúng. Nàng hồ nghi nhìn về phía Triệu Húc, đây chẳng phải là nói, hiện tại trong nhà người đã ở bốn nữ nhân, nếu như lại thêm ta. Hừ hừ, ngươi cái tên này đến cùng đang có ý đồ gì? Có thể có ý đồ gì? Ta chính là vì an toàn của các ngươi, mới để các ngươi ở cùng một chỗ. Triệu Húc rất nghiêm chỉnh trả lời. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ. Sở Tử Hân khinh bị liếc mắt, bất quá nói thật, ngươi cái tên này thật đúng là có diễm phúc, tục ngữ nói nữ đại tam ôm bạch vàng, Adena, Á Mãn đã lại thêm cái kia Dương Thiền vài tỷ tuổi, ngươi thế nhưng là tương đương với ôm một cái lò gạch ta. Chẳng, không có ngươi như thế hình dung có được hay không? Triệu Húc dở khóc dở cười, sờ lên túi quần, lấy ra bình thủy tinh nhỏ đưa tới. Đây là cái gì? Sở Tử Hân tò mò hỏi. Ta chuẩn bị cho ngươi cường hóa dược tề. Uống nó, ngươi mình cũng có thể có năng lực tự vệ nhất định. Đây chính là cường hóa dược tề, tính ngươi có lương tâm. Sở Tử Hân đắc ý dò xét bình thủy tinh, mừng rỡ trong lòng cô, gia hỏa này nữ nhân bên cạnh đều không phải người bình thường, hi hi, ta chỉ cần uống nó, về sau cuối cùng là không cần thua ở hàng bắt đầu lên. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đứng lên, đang 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 liền chạy trở về phòng, không có lương tâm, người ta muốn bế quan tu luyện, nhớ kỹ tuyệt đối không thể lại vụng trộm tiến vào người ta gian phòng nha. Cô gái này người vì sao phải nói lại đâu? Triệu Húc ngáy mắt, hầu nghi chật chật lưỡi. Lúc này hắn cũng không biết, Phúc Đật Tại phát hiện không cách nào đánh bại hắn về sau, đã triệu tập Phương Chu Thánh Nhận hội người, triển khai một cái khác nhằm vào hắn kế hoạch. Một gian đại điện trống trải bên trong, lúc này đã đứng hơn trăm người, mà Phúc Đật thì là như là đế vương, ngồi cao tại ngay phía trên ghế ngồi. Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi đến, là có một cái nhiệm vụ muốn tuyên bố. Phúc Đật mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, thản nhiên nói, mời hội trưởng phân phó. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Phúc Đật nhẹ gật đầu, ừm, ngay tại đêm qua, ta đã tự tay nghiệm chứng qua Triệu Húc thực lực, nói thật, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Cái gì? Ngay cả hội trưởng cũng không có nắm chắc? Cái này sao có thể? Cái kia Triệu Húc đến cùng phải hay không nhân loại? Xem ra chúng ta nếu như muốn mượn nhờ nhân loại chế tạo vũ trụ vũ khí, cái này Triệu Húc sẽ là lớn nhất lực cản. Đám người khiếp sợ nghị luận ầm ĩ, một người mặc thẳng tây trang nam nhân vượt qua đám người ra, hội trưởng đại nhân, ngài nhìn có cần hay không tất cả chúng ta đồng loạt ra tay, diệt đi Triệu Húc? Thành công khả năng không lớn. Phúc đã khoát tay áo, các ngươi đừng quên, Triệu Húc đã từng xâm nhập thánh địa, thế nhưng là cuối cùng lại bình yên trốn thoát, mặc dù chúng ta không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là đã ngay cả nham thạch cự nhân đều không có lưu lại hắn, ta nghĩ hắn nhất định có một ít đặc thù át chủ bài, theo ta thấy liền coi như chúng ta đồng loạt ra tay, cũng rất có thể giết không chết hắn. Cái kia không biết hội trưởng đại nhân, ngài mới vừa nói nhiệm vụ là cái gì? Mọi người hẳn là đều biết nhân loại làm ra một cái thiên vong kế hoạch a. Phúc đặt ánh mắt lưu chuyển, từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi nhất định phải lợi dụng mình tại trong nhân loại che giấu tung tích, toàn lực tổ chức kế hoạch này thành công, hiểu chưa? Hội trưởng đại nhân, nhân loại các quốc gia đã tạo thành địa cầu chính phủ liên bang, đồng thời sẽ toàn lực ủng hộ Triệu Húc hoàn thành thiên vong kế hoạch, sợ là chúng ta muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Bất luận cái gì chính phủ đều không phải bền chắc như thép, huống chi cái gọi là chính phủ liên bang vừa mới thành lập, căn bản không có mảy may uy tín có thể nói, mà lại không nên quên, chúng ta Phương Chu Thánh Nhận hội người đều tại trong nhân loại ở giữa có che giấu tung tích, trong đó đại bộ phận đều quyền cao chức trọng, hoặc là phú giác một phương. Phúc Đật rất có lòng tin nói, chúng ta mỗi người đều nắm giữ lấy thế lực khổng lồ, tin tưởng chỉ cần liên hợp lại, một nhất định có thể ngăn cản thiên vong kế hoạch thuận lợi áp dụng. Hội trưởng nói không sai. Tử thần tháp nạp đồ tư nhìn về phía đám người, mọi người phải biết, liên quan với thế giới tận thế sự tình, đại bộ phận nhân loại cũng không biết, hiện tại bọn hắn sẽ chỉ quan tâm ích lợi của mình. Ha ha, đây chính là ưu thế của chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, dẫn đạo đại bộ phận người địa cầu đối kháng thiên vong kế hoạch. Nhân loại là năm bè bảy mảng, giữa bọn hắn nội đấu, liền là cơ hội của chúng ta, chỉ cần có thể ngăn cản thiên vong kế hoạch áp dụng, nhân loại cùng đường mạt lộ phía dưới, liền không được không hợp tác với chúng ta, đến lúc đó chế tạo vũ trụ vũ khí sự tình, liền nước chảy thành sông. Phúc Đật bỗng nhiên đứng lên, cho nên chư vị, ta yêu cầu các ngươi không từ thủ đoạn, các ngươi có thể mua được nhân loại cao tầng, có thể đưa tặng mỹ nữ, thậm chí cũng có thể ngầm hạ độc thủ, dù sao vô luận như thế nào, nhất định phải hết tất cả năng lực, phá hủy thiên vong kế hoạch. Hắn ánh mắt âm trầm, vì tiêu diệt thánh địa, chúng ta đã đợi chờ đợi mấy tỷ năm, ta thật không hy vọng, tại về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, chúng ta y nguyên muốn chờ đợi, chư vị, liền để chúng ta vì cùng chung mục tiêu, nỗ lực à. Vâng, hội trưởng đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý, một cái âm mưu tức sẽ triển khai. Chương 364, ngốc manh tiểu hổ đầu vài ngày sau, xử lý xong nước Mỹ sự tình, Triệu Húc cùng Sở Tử Hân an vị lên về Trung Quốc máy bay, hơn 10 giờ về sau, máy bay rốt cục rơi xuống Trường An thành phố phi trường quốc tế. Cửa phi trường, hai người dẫn theo hành lý đi ra, vừa hay nhìn thấy Tần Ngâm Tuyết đứng tại một cỗ cả đi lắc SUV trước chờ đợi. Triệu Húc hai mắt tỏa sáng, lập tức cười lớn giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy, ha ha, lao bà thế mà tự mình đến nhận điện thoại, thật sự là quá cảm động, đến, trước ôm một cái. Không cần tự tác động tình, ta là tới tiếp Tử Hân muội muội. Tần Ngâm Tuyết bình tĩnh một cái nghiêng người, liền né tránh Triệu Húc ôm ấp, sau đó đi hướng Sở Tử Hân, thế nào, Tử Hân muội muội, trên đường đi có mệt hay không? Nhìn thấy Triệu Húc lúng túng sờ lấy cái mũi, Sở Tử Hân âm thầm cười trộm, ho nhẹ một tiếng nói, tuyệt không mệt mỏi, Ngâm Tuyết tỷ tỷ, ngươi thế mà tự mình đến tiếp ta, thật là khiến người ta cảm động chết. Khách khí cái gì, về sau chúng ta chính là người một nhà, đi, chúng ta về nhà trước, đến lúc đó ta đem trong nhà mấy cái đại mỹ nữ giới thiệu cho ngươi biết. Tần Ngâm Tuyết nói đến đại mỹ nữ lúc, hung hăng trà sát Triệu Húc một chút, sau đó liền lôi kéo Sở Tử Hân lên cả đi lắc. Từ đầu đến cuối, hai người đều không để ý đến Triệu Húc, làm cho Húc ca rất xấu hổ, chỉ có thể xám xịt leo đến chỗ ngồi lái xe đi lên lái xe. Trên đường đi, hai nữ ngồi ở phía sau vị trí bên trên, liễu dịu nói không ngừng, Triệu Húc căn bản tìm không thấy chen vào nói cơ hội, mà chính là ngẫu nhiên nói lên một câu, người ta hai vị đại mỹ nữ cũng làm không nghe thấy. Ai, lão tử còn không có hưởng thụ tề nhân chi phúc đâu, cái này mình dấm chua trước hết đủ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật lái xe, lại khái qua có hơn 10 phút, đang lúc hắn đem xe mở lên một đầu người đi đường thưa thớt trên đường nhỏ thời điểm, đột nhiên phía trước một đạo hắc ảnh hiện lên. Thứ gì? Triệu Húc đội vàng phanh xe, cũng may mắn hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, nếu là những người khác, vừa rồi kia một chút liền đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ liền vội vàng hỏi. Không biết, ta đi xuống xe một chút. Triệu Húc lắc đầu, mở cửa xuống xe, lại phát hiện trước xe cái gì cũng không có. A, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Trong lòng của hắn nghi hoặc, đột nhiên lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe đến một trận tiếng hít thở. Thế là hắn vội vàng ngồi xuống, hướng gầm xe nhìn xuống, thình lình phát hiện tại bánh trái trước hạng, thế mà nằm sấp một đầu run lẩy bẩy chó con, vừa rồi nếu như hắn chậm thêm giẫm một điểm phanh lại, chỉ sợ cũng trực tiếp giết tại chó con trên thân. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ? Triệu Húc lập tức đem chó con bế lên. Con chó nhỏ này thoạt nhìn như là một đầu vừa ra đời không bao lâu tóc vàng, toàn thân màu vàng kim nhạt lông xù, một đôi con mắt đen như mực bên trong, lộ ra rụt rè ánh mắt, hình thể của nó cũng liền so Triệu Húc lớn cỡ bàn tay một điểm, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lúc này Tần Ngâm Tuyết cùng Sở Tử Hân cũng xuống xe, vừa nhìn thấy đáng yêu tiểu kim lông, hai nữ lập tức trong mắt liền toát ra tiểu tình tình, không chút khách khí từ Triệu Húc trong tay đoạt lấy đi, sau đó tỉ mỉ che chở. Quả nhiên, bất kỳ cái gì nữ nhân đối với đáng yêu đồ vật, đều là không có cái gì sức đề kháng. Triệu Húc nhếch miệng, nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện hai bên đường là đồng ruộng, đồng thời hiện tại thời gian giữa trưa, nóng bức nhiệt độ để đồng ruộng bên trong không có bất kỳ ai. Cũng không biết con chó nhỏ này là ai nhà. Hắn thầm nói. Lúc này, tiểu kim lông đột nhiên ô ô ô kêu lên, bị Sở Tử Hân ôm vào trong ngực rất không thành thật, một đôi móng vuốt nhỏ còn không ngừng lay Sở Tử Hân tay, muốn tránh thoát ra. Tiểu Gia Hỏa, ngươi muốn đi đâu a? Tần Ngâm Tuyết sờ lên Tiểu Gia Hỏa đầu, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, thế mà hiện ra một vòng mẫu tính hiền lành. Tiểu Kim Long tựa hồ nghe đã hiểu Tần Ngâm Tuyết, một đôi đen lùng liếng mắt đen thế mà nhìn về phía Triệu Húc, lộ ra một bộ đần độn vẻ mặt vô tội. Bộ này ngốc manh dáng vẻ, lập tức để hai nữ càng thêm yêu thích. Triệu Húc nháy mắt, hỏi, ngươi muốn cho ta ôm ngươi? Hai nữ lập tức phóng tới giết người ánh mắt, cảnh cáo Triệu Húc không cần đoạt bảo bối của các nàng. Thật không nghĩ đến Tiểu Kim Long nghe vậy, thế mà nhẹ gật đầu, hơn nữa còn ô ô ô kêu. Ba người kinh ngạc, chẳng lẽ con chó nhỏ này thế mà có thể nghe hiểu tiếng người? Triệu Húc đem Tiểu Kim Long ôm tới, cười hỏi, Tiểu Gia Hỏa, cho ngươi đặt tên đi, gọi nhỏ tên ngốc thế nào? Tiểu Kim Long nghe xong nổi giận, mở ra miệng nhỏ cắn Triệu Húc ống tay áo, dùng sức xé rách, hiển nhiên đối với danh tự này rất không hài lòng, bất quá kia cái đầu nhỏ vùng qua vùng lại dáng vẻ, lại càng có vẻ đáng yêu. Nhỏ tên ngốc không thích a, gọi là ngươi tiểu hổ đầu thế nào? Triệu Húc cười ha hả đổi cái danh tự. Tiểu Kim Long đột nhiên buông ra miệng, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lập tức híp mắt, lẻ lươi liếm Triệu Húc tay. Vậy thì tốt, về sau ngươi liền gọi tiểu hổ đầu. Triệu Húc sờ lấy kia trượt thuận mềm mại bộ lông màu vàng nóng, tiểu hổ đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người? Tiểu hổ đầu lập tức thần sắc cảnh giác, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, rất là trịnh trọng việc lắc đầu. Ha 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 ha. Triệu Húc lập tức cười ha hả, còn bên cạnh hai nữ cũng là che lấy miệng nhỏ, ha 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 cười không ngừng. Tiểu hổ đầu dùng móng vuốt gãi đầu một cái, một bộ mờ mịt bộ dáng, tựa hồ đang nghi ngờ ba người này loại đang cười cái gì. Sở Tử Hân cười đến đau bụng, xem ra tiểu gia hỏa này tuyệt đối không phải phổ thông chó con. Ừm, phổ thông chó con không có khả năng có loại này linh trí. Tần Âm Tuyết cũng nhẹ gật đầu, cũng không biết nó là từ đâu chạy đến. Đừng quản nó là từ đâu chạy đến, trước mang về nhà đi, ha ha, ta thế nhưng là đối tiểu gia hỏa này cảm thấy rất hứng thú đâu. Triệu Húc cười cười, hướng về phía tiểu gia hỏa nói, tiểu hổ đầu, cùng ta về nhà có được hay không? Tiểu hổ đầu lập tức mãi thanh mãi khí bông bông kêu hai tiếng, mặt mày hớn hở dùng cái đầu nhỏ tại Triệu Húc trên bàn tay cọ. Ha ha, đi thôi, các ngươi ôm nó, vẫn là ta lái xe. Triệu Húc đem tiểu hổ đầu đưa cho hai nữ, mà tiểu gia hỏa thế mà đối với hắn lộ ra lưu luyến không rời ánh mắt. Hai nữ thấy cực kỳ ghen ghét, không rõ tiểu gia hỏa này vì cái gì đối Triệu Húc tình lưu độc chung. Ba người lên xe tiếp tục tiến lên, sau một lúc lâu rốt cục về tới biệt thự. Hào không ngoài suy đoán, trong nhà ba nữ nhân cũng đối tiểu hổ đầu bắn ra vô hạn yêu thích, thậm chí đem Triệu Húc vắng vẻ ở một bên. Xem ra tiểu gia hỏa này đáng yêu, quả nhiên là có thể thông sát tất cả nữ nhân, liền xem như sống vài tỷ năm nữ thần cũng không ngoại lệ. Triệu Húc nhếch miệng, chính nghĩ nhắc nhở một chút chúng nữ mình tồn tại, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Hắn kết nối điện thoại, cười nói, Hạo ca, nghĩ như thế nào cho huynh đệ ta gọi điện thoại? Húc tử, ngươi về nước không có đâu. Trong công ty xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Triệu Húc nhướng mày. Đoạn thời gian trước chúng ta không phải một mực tại cùng một chút máy tính thường, tiến hành hợp tác đàm phán sao? Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay những máy vi tính kia thường, thế mà đồng thời cự tuyệt chúng ta hợp tác. Tôn Hạo thanh âm trầm thấp, mà lại chúng ta một mực tại cùng chính phủ các nước, xin điện tử quyền kinh doanh, cũng đột nhiên toàn bộ bị bắt bỏ. Chương 365, Triệu Húc uy thế nghe Tôn Hạo kể rõ, sau một lúc lâu, Triệu Húc mới hiểu được sự tình huống cụ thể. Nguyên lai từ khi Triệu Húc đem Thiên Vong kế hoạch bước đầu tiên giao cho Ngộ Tưởng công ty về sau, Tạ Chấn Vũ bọn người liền bắt đầu tích cực liên hệ thế giới các lớn máy tính phần cứng cùng phần mềm công ty tiến hành thương nói chuyện hợp tác. Trong đó liền bao gồm hơi mềm, Intel, IBM, quả táo chờ đỉnh tiêm công ty cùng đông đảo cơ trung tiểu công ty. Mặt khác, Ngộ Tưởng công ty cũng tại đồng thời hướng thế giới các quốc gia nộp kiểu mới máy tính quyền kinh doanh xin. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, dù sao những năm gần đây Ngộ Tưởng công ty khai thác mỗi một hạng sản phẩm đều là tài nguyên của quận, cho nên các công ty lớn đều rất nguyện ý cùng Ngộ Tưởng công ty hợp tác. Thế nhưng là ngay hôm nay, những công ty này đều không ngoại lệ, đồng thời rút đi đàm phán nhân viên, cự tuyệt cùng Ngộ Tưởng công ty hợp tác, liền xem như những cái kia đã ký kết, thế mà thà rằng thanh toán kết sổ đổi thưởng tiền, cũng phải xé bỏ hợp đồng. Đây cũng không phải là đơn giản thương nghiệp hành vi, muốn nói phía sau không có người sai sự, đồ đần cũng không tin, mà lại cái này người sau lưng năng lượng có thể xương cùng bố, thế mà không chỉ có thể ảnh hưởng đến các công ty lớn, hơn nữa còn có thể để cho chính phủ các nước bắt bỏ Ngộ Tưởng công ty xin. Mà càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là các lớn công ty máy vi tính thế mà vào hôm nay tuần tự tổ chức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố trên phạm vi lớn hạ giá, đây quả thực là đối Ngộ Tưởng công ty một kích chí mạng. Tưởng tượng một chút, các lớn công ty máy vi tính hạ giá tất nhiên sẽ kích thích dân chúng tiêu phí, để vô số người tại thời gian ngắn mua máy tính, mà cái này lại ảnh hưởng cực lớn tương lai Ngộ Tưởng công ty hiểu mới máy vi tính tiêu thụ. Dù sao trong tay đã có được một máy tính tình huống dưới, có rất ít người sẽ nguyện ý lại mua một đài làm bài trí. Mộng Tưởng công ty đã ở phương diện này làm ra quyết định, bởi vì các công ty lớn đông nhiên hạ giá nguyên nhân, tương lai khi Mộng Tưởng công ty tiểu mới máy tính đem bán thời điểm, lượng tiêu thụ rất có thể trực tiếp giảm mạnh bảy thành, đây tuyệt đối là cái đáng sợ số lượng. Tôn Hạo bọn người mơ hồ nhận được tin tức, tại cái này một hệ liệt chuyện sau lưng, hoàn toàn chính xác có một thế lực tại thao túng, mà lại cỗ thế lực này tựa hồ căn bản không quan tâm tiền, bọn hắn thậm chí nguyện ý gánh chịu các lớn công ty máy vi tính hạ giá sau tổn thất. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò? Triệu Húc nhíu mày, suy nghĩ một chút, hỏi, Hạo ca, các công ty lớn người hiện tại cũng đi rồi sao? Tôn Hạo lên tiếng, ừm, đại bộ phận đều đi máy bay trở về nước, bất quá hơi mềm phó tổng giám đốc Smith vẫn còn, hắn là ngày mai vé máy bay. Cho ta hẹn một chút hắn, liền nói ta ban đêm mời hắn cùng cà phê. Triệu Húc trầm ngâm một chút nói. Tôn Hạo cười ha ha, tốt, mặt mũi của ngươi lão gia hỏa kia không dám không cho. Cúp điện thoại về sau, Triệu Húc liền lập tức cáo biệt Tần Ngâm Tuyết bọn người, chạy tới Đông Giang thành phố. 8 giờ tối, Triệu Húc ngồi tại một nhà trong quán cà phê, một cái đầu đầy mái tóc xù hơn 50 tuổi phương Tây nam nhân đúng hẹn mà tới, đây chính là hơi mềm hiện nhân phó tổng giám đốc Smith. Triệu Húc đứng lên, đưa tay nói, Smith tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi.
Ha ha, Triệu Húc tiên sinh đại danh, ta thế nhưng là như sấm bên tai a.
Smith nắm tay, dùng sức xẻo tiếng Trung vừa cười vừa nói.
Ha ha, quá khen, mời ngồi.
Hai người ngồi xuống, Triệu Húc để phục vụ viên cho Smith lên ly cà phê, mới nói, lúc đầu Smith tiên sinh ngày mai sẽ phải rời đi, lúc này mạo muội quấy rầy có chút vô lễ, bất quá liên quan chuyện lần này, chúng ta mộng tưởng công ty thực sự là bị đánh trở tay không kịp, cho nên có một số việc muốn cùng Smith tiên sinh thỉnh giáo.
Triệu Húc tiên sinh khách khí, chuyện lần này thực sự là rất xin lỗi, bất quá ta cũng không có cách nào, mệnh lệnh là ban giám đốc trực tiếp hạ đạt, cho nên còn xin Triệu Húc tiên sinh thông cảm.
Smith nhấp miệng cà phê nói,
vậy ta có thể không thể biết nguyên nhân.
Triệu Húc hơi híp mắt lại, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một đạo tinh quang, tại trước hôm nay, chúng ta song phương đàm được đều rất hòa hợp, vì cái gì quý phương lại đột nhiên ở giữa từ bỏ hợp tác, mà lại không chỉ là hơi mềm, liền ngay cả Intel, IBM, quả táo chờ những công ty khác, cũng tại đồng thời rút đi đàm phán nhân viên, nguyên do trong đó thật đúng là ý vị sâu xa. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Triệu Húc tiên sinh hẳn là minh bạch, bất kỳ cái gì công ty phát triển đến chúng ta loại trình độ này, trọng yếu nhất đã không phải là khai thác tiến thủ, mà là tạo dựng một cái ổn định kinh doanh hoàn cảnh, dạng này chúng ta mới có thể nắm giữ chủ động.
Smith làm bộ thở dài, thế nhưng là quý công ty đột nhiên tiến vào máy tính thị trường, liền sẽ đối thị trường tạo thành to lớn xung kích, loại chuyện này vô luận là chúng ta, Intel, vẫn là quả táo cũng không nguyện ý nhìn thấy, mà lại chúng ta nhất lo lắng, kỳ thật vẫn là Triệu Húc tiên sinh bản nhân, lấy tay của ngài cổ tay cùng thực lực, chỉ cần đi vào máy tính thị trường, chỉ sợ không bao lâu, một chuyến này có lẽ không phải là chúng ta nói được rồi. Lời này cũng không phải nói mò, vô luận là hình chiếu 3D nghi thị trường, vẫn là nước bẩn xử lý thị trường, hiện tại đều là Triệu Húc định đoạt, kỳ thật ở thế giới thương nghiệp trong vòng, Triệu Húc sau lưng có một cái ngoại hiệu, liền cứ gọi Bạch Tuộc Ba Vương, ý tứ chính là nói ra hỏa này khắp nơi đưa tay, thích đem hết thể đều bắt ở trong tay chính mình. Lần này Triệu Húc đột nhiên tiến quân máy tính thị trường, nếu như nói hắn không nghĩ lấy trưởng khống tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ sợ đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Húc đối với cái này cũng không có giải thích, mà là thản nhiên nói, Smith trước sinh hay là đừng dùng loại lý do này qua loa tắc trách ta, nếu như các ngươi thật sợ ta nắm giữ thị trường, chỉ sợ sớm đã không theo chúng ta nói chuyện, làm sao lại kéo tới lúc này, hơn nữa còn là vào hôm nay cùng một chỗ rút khỏi. Chẳng lẽ các ngươi là cảm thấy ta Triệu Húc dễ khi dễ, cho nên liên thủ lại trêu chọc ta?
Cái này, Smith trên trán đông nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đương kim trên thế giới, dám đùa Triệu Húc chơi nhưng không có mấy cái, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, hắn nhưng lại không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra, Triệu Húc tiên sinh, đừng nhìn ta là hơi mềm phó tổng giám đốc, nhưng kỳ thật ta cũng chỉ là cái cao cấp người làm công mà thôi, có chuyện không phải ta có thể quyết định.
Kia không ngại nói cho rõ ràng, Smith tiên sinh, ta muốn biết chuyện này phía sau màn người thao túng là ai.
Triệu Húc ngón tay có tiết tấu đập tại mặt bàn, thanh âm nhanh chậm, thế mà cùng Smith nhịp tim giống nhau như lúc, cho cái sau mang đến áp lực lớn. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, lạnh lùng nói, có thể cùng một thời gian thao túng các ngươi nhiều như vậy nhà công ty, thậm chí liền ngay cả chính phủ các nước cũng bị bọn hắn ảnh hưởng, ha ha, cái này người sau lưng năng lượng, thế nhưng là lớn khó có thể tưởng tượng a.
Triệu Húc tiên sinh, ngài liền không nên làm khó ta, ta cũng chỉ là tuân theo ban giám đốc mệnh lệnh mà thôi, về phần rốt cuộc là ai tại ảnh hưởng ban giám đốc, không phải ta cái này cấp bậc người có thể biết.
Smith xuất ra một khối khăn tay lau mồ hôi, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, không có ý tứ, Triệu Húc tiên sinh, ta cần nhận cú điện thoại. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi đến cách đó không xa lấy ra điện thoại, không biết đối phương nói với hắn cái gì, chỉ gặp hắn toàn thân mồ hôi vượt ra càng nhiều, cuối cùng cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh. Chương 366, đừng trách ta vén bản cờ. Sau một lúc lâu, Smith cúp điện thoại đi về tới. Hắn tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng rốt cục hướng Triệu Húc, lộ ra một cái chết cha mẹ đồng dạng biểu lộ, "Triệu Húc tiên sinh, vừa rồi ban giám đốc điện thoại tới để ta nói cho ngài, nếu như Mộng Tưởng công ty Y Nguyên còn muốn cùng hơi mềm hợp tác, chúng ta hy vọng ngài có thể ký tên hiệp ước, lần này Mộng Tưởng công ty tiểu mới máy vi tính lợi nhuận, chúng ta cần muốn lấy được 10%."
10%?
Triệu Húc cười đến có chút nguy hiểm, "Smith tiên sinh, ngươi là tại nói đùa ta sao?"
Cái này?
Smith sắc khóc, "Triệu Húc tiên sinh, ta chỉ là truyền đạt ban giám đốc mà thôi, đó cũng không phải chủ ý của ta."
Hắn cơ hồ đều muốn lập tức về nước Mỹ, đem ban giám đốc kia lũ hỗn đản đánh gần chết, thế mà để hắn đến trực diện Triệu Húc lựa giận.
Hắn nhưng là nghe nói qua không ít nghe đồn, Triệu Húc mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái thương nhân cùng nhà khoa học, nhưng kỳ thật sau lưng còn có rất nhiều không muốn người biết lực lượng, loại người này tuyệt không phải hắn một cái cao cấp người làm công có thể chống nổi.
Việc này thật sự là càng ngày càng có ý tứ.
Triệu Húc đông nhiên khẽ cười một cái, "Smith tiên sinh, nếu là ta không có đoán sai, nếu như ta hiện tại đi tìm Intel, quả táo những cái kia công ty người, bọn hắn cũng sẽ giống như các người, phải cầu được đến 10% lợi nhuận à?"
"Ứng, hẳn là đi."
Smith uống họng có chút phát khô, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài.
"Ha ha, thật sự là chung cùng tiến lùi à, các ngươi thật đúng là nghe cái kia phía sau chủ tử."
Triệu Húc sờ lên cái cằm, "Tốt, Smith tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúc ngươi đêm nay ngủ ngon giấc."
"Đa tạ, vậy ta liền đi trước."
Smith thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức chạy trối chết, quả thực so con thỏ chạy còn nhanh hơn.
Sự tình cũng không có như thế kết thúc, tiếp xuống trong một tuần, Mộng Tưởng công ty người không ngừng mà tại các nơi trên thế giới bôn ba, thế nhưng lại khắp nơi vấp phải trắc trở, cơ hồ đụng cái đầu rơi máu chảy. Mà sự tình lần này nguyên náo thực sự quá lớn, nghĩ không kinh động truyền thông là không thể nào, đồng thời đối với luôn luôn phong quang vô hạn Mộng Tưởng công ty, đột nhiên đụng phải chèn ép, rất nhiều người đều ôm một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm thái.
Nước Anh mặt trời báo. Chuyện lần này thực sự rất làm cho người khác kinh ngạc, mộng tưởng công ty thế mà bị trên thế giới vượt qua một nửa điện tử công ty chèn ép, nguyên do trong đó thật là khiến người khó hiểu. Nước Mỹ ABC đài truyền hình không thể không thừa nhận, Triệu Húc tiên sinh là cái có thể sáng tạo kỳ tích người, nhưng là lần này, vận khí của hắn tựa hồ không thế nào dùng tốt, lần này tiến quân máy tính thị trường, có lẽ thật tại báo trước hắn sắp rớt xuống thần đàn. Nhật Bản mặt trời mới mọc tin tức lưới. Kỳ thật chuyện lần này cũng không phải là hoàn toàn ở ngoài dự liệu, Triệu Húc tiên sinh dị vãng tác phong rất bá đạo, hắn thủ đoạn cũng rất khó khiến người cảm thấy vui sướng, cho nên các lớn máy tính thương hợp lực khu trục hắn, nhưng thật ra là vì tự vệ, chúng ta muốn thừa nhận, đây là rất sáng suốt quyết định. Hàn Quốc Trung ương nhật báo. Kỳ thật đây là sự vật vận chuyển tất nhiên quy luật, người Trung Quốc giảng cứu thịnh cực tất suy, những năm này mộng tưởng công ty một mực xôi gió xôi nước, hiện tại cũng đương nhiên phải bị một chút ngăn trở. Tại các tạp chí lớn tranh nhau trong báo cáo, mộng tưởng công ty không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa trở thành trang đầu đầu đề, bất quá lần này lại cũng không là cái gì tốt thanh danh. Tựa hồ trong một đêm, mộng tưởng công ty cùng Triệu Húc liền thành mọi người trong mắt, đắp lên đế bức bỏ kẻ đáng thương. Đương nhiên, cũng không phải là không có người đối Triệu Húc làm ra lên tiếng ủng hộ, dù sao bây giờ Triệu Húc tại trên thế giới vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cho dù là những này fan hâm mộ, tựa hồ cũng không coi trọng chuyện lần này. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là tại trên internet, tại tin tức phỏng vấn bên trong, nói một chút lời an ủi, nhưng lại không có người tin tưởng Triệu Húc có thể tại chuyện lần này bên trong phá cục. Dã tâm phá diệt, chính là Triệu Húc lúc này ở mọi người trong lòng chân thực khắc họa. Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ, văn phòng tổng giám đốc bên trong. Chuyện lần này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Ngâm Tuyết ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một ly trà hỏi. Lúc đầu lần này ta cũng không muốn đối máy tính thị trường tạo thành trùng kích quá lớn, cho nên mới lựa chọn cùng những cái kia công ty hợp tác, nhưng là bây giờ xem ra, có ít người tựa hồ đối với này cũng không hài lòng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đoạt bát ăn cơm của bọn họ. Triệu Húc liếm môi một cái, cười nhạt nói, tiểu mới máy vi tính sửa đổi phương án phát hạ đi không có. Đã giao cho các bộ môn người phụ trách, bọn hắn sẽ mau chóng hoàn thành. Tần Ngâm Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ cùng những công ty khác hợp tác sao? Sẽ không hoàn toàn từ bỏ, vẹn vẹn từ bỏ những cái kia cỡ lớn công ty mà thôi. Triệu Húc bẻ bẻ cổ, trong mắt của ta, kỳ thật những cái kia cỡ trung tiểu công ty mới là chúng ta tốt nhất người hợp tác, bởi vì bọn hắn không có mình cố định nhãn hiệu, liền xem như có, nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn kỳ thật rất tình nguyện hợp tác với chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là để kiểu mới máy tính tại dân chúng ở giữa tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn, dẫn phát hứng thú của bọn hắn, dạng này chúng ta chẳng khác nào có được khách hàng, sau đó lại cùng những cái kia công ty hợp tác, liền hết thảy đều nước chảy thành sông. Kia chính phủ các nước làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại còn tại thẻ chúng ta quyền kinh doanh đâu? Thần Ngâm Tuyết hỏi lần nữa. Mỗi một cái chính phủ đều không phải bền chắc như thép, cái kia thế lực sau lưng mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng thao túng tất cả mọi người, nghĩ phải giải quyết phương diện này sự tình kỳ thật cũng không khó, bất quá ta cho rằng không thể tất cả mọi chuyện đều để chúng ta tới làm, ta cũng không muốn một mực khi đầy tớ. Triệu Húc nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, liên hệ địa cầu chính phủ liên bang người, nói cho bọn hắn nên làm việc, thiên vong kế hoạch thế nhưng là cũng có ích lợi của bọn hắn ở bên trong, an không ngồi rồi không kiếm sống tập quán này cũng không tốt. Địa cầu chính phủ liên bang bên trong người đều là chính phủ các nước nhân viên cao tầng, làm sao để ngươi nói giống như là người ta đều tại làm việc cho ngươi đồng dạng. Tần Ngâm Tuyết dở khóc dở cười, kỳ thật nói như vậy cũng có thể. Triệu Húc tặc cười lên, thiên vong kế hoạch nếu như thành công áp dụng, vậy nó đem sẽ trở thành địa cầu chính phủ liên bang chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra, mà kế hoạch này lại nắm giữ trong tay ta, từ hướng này đến nói bọn hắn thật đúng là tại đánh cho ta công không sai. Ngươi nằm mơ đi, loại lời này ở bên ngoài cũng không thể nói lung tung, bằng không sẽ khiến công vẫn. Tần Ngâm Tuyết im lặng để ly xuống, xem ra chuyện lần này ngươi đã có nắm chắc tất thắng, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn cho thật kỹ đi, có người đã muốn cùng ta chơi, vậy ta liền cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa, ha ha, đánh cờ nhà, cũng nên có qua có lại mới được, bất quá những tên kia tốt nhất đừng làm ra quy tắc bên ngoài cử động, nếu không cũng đừng trách ta trực tiếp vén bàn cờ. Triệu Húc nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Chương 367, bản số lượng có hạn bạn gái thời gian một ngày trôi qua, thế giới các tạp chí lớn, như cũng tại làm không biết mệt, đối mộng tưởng công ty tiến quân máy tính thị trường thất bại không ngừng đưa tin, đến mức công chúng đối mộng tưởng công ty càng ngày càng không coi trọng. Đối với loại tình huống này, mộng tưởng nội bộ công ty có người đề nghị hẳn là mau chóng vận hành, yếu bất thậm chí tiêu trừ loại này đối công ty ảnh hưởng bất lợi. Thế nhưng là đề nghị này bị Triệu Húc không chút do dự bác bỏ. Nói đùa, hắn thấy đây quả thực là đối mộng tưởng công ty kiểu mới máy vi tính, một loại biến tướng tuyên truyền cùng quảng cáo, hơn nữa còn là miễn phí, không lợi dụng thực sự quá đáng tiếc. Cái này giống như là đối minh tinh mặt trái tuyên truyền, bê bối có thể để minh tinh trong vòng một đêm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng nếu như cái này bê bối không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời không là tuyệt đối không thể tha thứ, như vậy trải qua thích hợp tuyên truyền cùng lửa cháy thêm dầu, ngược lại có khả năng để minh tinh nâng cao một bước. Thế là Triệu Húc mệnh lệnh bộ phận PR cấp tốc liên hệ mặt khác một chút truyền thông, bắt đầu cùng những cái kia đối mộng tưởng công ty tiến hành mặt trái báo cáo truyền thông, tiến hành biện luận, tục xưng cãi nhau. Hắn còn cố ý yêu cầu cãi nhau quá trình nhất định phải khống chế tốc độ, không thể để cho bất kỳ bên nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất định phải thế lực ngang nhau, dạng này chửi đồng mới càng có ý tứ, cũng càng thêm bền bỉ. Tựa như là phim hành động tình cảm đồng dạng, 3 phút xong việc có quỷ mới nhìn ngươi, chỉ có đầy đủ bền bỉ, tình tiết trầm đồng chập trùng, cao trào thay nhau nổi lên, mọi người mới có thể thấy kích tình bành trướng. Thế là tại một cái hèn mọn chủ tịch dẫn đầu hạ, mộng tưởng công ty bộ phận TA các công nhân viên liền bắt đầu lấy nhất hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đối các tạp chí lớn tiến hành thao túng. Kết quả chính là trận này truyền thông đại chiến càng diễn càng liệt, tại vô số nước miếng văng tung tóe nước bọt chiến bên trong, mọi người ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn tới, liền xem như bình thường không chú ý tin tức người cũng đối mộng tưởng công ty kiểu mới máy tính sinh ra to lớn hiếu kỳ. Đương nhiên, Triệu Húc rất rõ ràng hang quá hóa dở đạo lý, nước bọt chiến đánh cho lại kịch liệt, cũng có khiến mọi người phiền chán thời điểm, muốn đem mọi người chú ý, cùng lòng hiếu kỳ duy trì, liền nhất định phải xuất ra một chút có phân lượng đồ vật. Thế là coi như mọi người tại truyền thông anh tạ hạng, sắp sinh ra chán ghét cảm xúc thời điểm, một cái quảng cáo xuất hiện ở thế giới các lớn video trang web bên trên. Lưu Lệ là một cái bình thường mạch lĩnh, tại bận rộn sau khi làm việc, nàng thích nhất làm chính là tại video trang web bên trên tìm một chút tình tiết nhẹ nhõm phim truyền hình nhìn. Mà nàng ghét nhất chính là những ngày phim truyền hình mỗi lần trước khi bắt đầu đều sẽ có mấy chục giây thậm chí một phút quảng cáo, mà mỗi khi lúc này nàng đều muốn đem những cái kia video trang web kẻ kinh doanh lôi ra đến đánh cho nhiều tử. Ban đêm, sau khi ăn cơm xong, Lưu Lệ cùng thường ngày bật máy tính lên, chuẩn bị thưởng thức những ngày này một mực tại theo dõi một bộ phim truyền hình, hào không ngoài suy đoán, quảng cáo xuất hiện lần nữa. Một đám lòng tham không đáy ra hỏa, vì kiếm tiền, hiện tại là đem quảng cáo làm cho càng ngày càng dài. Lưu Lệ bất đắc dĩ nhếch miệng, lại chỉ có thể chờ đợi quảng cáo kết thúc. Thế nhưng là đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bởi vì video quảng cáo bên trong, thế mà xuất hiện quốc tế đại minh tinh Sở Tử Hân, đây chính là nàng hiện tại thích nhất minh tinh. Quả nhiên không hổ là ta thân yêu Tử Hân, thật sự là quá đẹp. Lưu Lệ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mình thích nhất minh tinh quảng cáo có cái gì khác biệt. Chỉ thấy trên tấm hình là một mảnh khu làm việc, Sở Tử Hân một thân bạch lĩnh đồ công sở, ngay tại một đài trước máy vi tính xách tay, cùng người video nói chuyện phiếm, mà trong video, rõ ràng là một cái thần tình nghiêm túc thanh niên nam nhân. Cái này cái nam nhân tốt nhìn con mắt. Lưu Lệ nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải mộng tưởng công ty tổng giám đốc Triệu Húc sao? Khá lắm, đây chính là cái đại nhân vật, thế mà cùng Tử Hân hợp tác đập quảng cáo. Ha ha, ta thân yêu Tử Hân quả nhiên có mặt mũi. Chỉ thấy rộng cáo bên trong, Sở Tử Hân lộ ra một cái mê người vũ mị biểu lộ, buổi tối hôm nay có rảnh không? Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, cơm nước xong xuôi còn có thể nhìn chợ phim. Giờ khắc này, tin tưởng tất cả nhìn thấy quảng cáo người, đều sẽ nước bọt chảy ròng, Sở Tử Hân vốn là tuyệt sắc, lại thêm nàng loại này vũ mị biểu lộ, tuyệt đối là nam nữ già trẻ thông sát ra có hay không? Bình thường đến nói, không ai có thể ngăn cản mị lực của nàng, nhưng là video bên trong Triệu Húc lại vẫn cứ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, không được, hôm nay là bạn gái của ta ngày rỗ, hàng năm hôm nay, ta đều muốn theo nàng vượt qua. Lời nói này rất để người lệ nóng doanh trọng, si tình nam nhân nhất làm cho lòng của nữ nhân động. Đương nhiên, cũng có người rất không cam lòng. Mẹ nó, còn có hay không lòng công đức rồi. Mỹ nữ mời, đừng nói chết thật lâu bạn gái ngày rỗ, coi như ngươi ngày rỗ của mình, cũng phải bài trừ muôn vàn khó khăn thổi qua đến a. Lúc này, đã thấy Sở Tử Hân cười lạnh một tiếng, không phải liền là không cẩn thận thọc một đao nha, có cần hay không coi trọng như vậy nàng. Chẳng lẽ ta còn so ra kém nàng sao? Lưu Lệ ngây ngẩn cả người, mặc dù biết rõ chỉ là quảng cáo mà thôi, nhưng mình yêu thích minh tinh, thế mà biểu hiện ra như thế một bộ ác độc bộ dáng, y nguyên để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Triệu Húc một mặt bi phẫn, cơ nắm đấm lớn giống, nữ nhân các ngươi làm sao lại hiểu chúng ta nam nhân yêu thương, bạn gái của ta thế nhưng là toàn cầu bản số lượng có hạn, đâm một cái hố, về sau liền rốt cuộc không có cách nào thổi phồng. Phúc. Lưu Lệ vừa uống một hớp nước, trực tiếp tất cả đều phun tới, nàng đột nhiên cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng, thần chuyển hướng, mẹ nó tuyệt đối là thần chuyển hướng, cái này quảng cáo kịch bản là, quả thực quá bị hủy. Quảng cáo bên trong, Sở Tử Hân hiển nhiên đối với mình, thế mà so ra kém một cái thổi phồng bạn gái, rất là phẫn nộ, đáng ghét, vậy ngươi liền đi bồi bạn gái của ngươi đi, ta hiện tại liền đi tìm nam nhân khác cùng một chỗ xem phim. Nói, nàng phanh đem máy tính khép lại, cầm lấy bên cạnh bao ra đứng lên, bà bối, đi, chúng ta đi xem phim. Khu làm việc bên trong các nam nhân, lập tức nhao nhao nhìn lại. Chẳng lẽ nàng thật muốn tìm nam nhân khác? Lưu Lệ nghi ngờ trong lòng, lần thứ nhất phát hiện quảng cáo, thế mà so phim truyền hình tình tiết còn trầm động chập trùng, không đến cuối cùng, tuyệt đối đừng cho là mình đoán được kết cục. Quả nhiên, ngay tại Sở Tử Hân dẫn theo bao ra rời đi thời điểm, nàng để lên bàn laptop, thế mà một trận bầm mèo, trong chớp mắt biến thành một con sủng vật chó con, sau đó bông bông kêu hai tiếng, nhảy xuống cái bàn liền truy hướng về phía Sở Tử Hân. Con chó nhỏ này thần thái linh động, ngây thơ chân thành, nhìn liền cùng chân chính sủng vật chó không có khác gì. Lưu Lệ nhìn thấy trận mắt hốt mồm, cái này tình huống như thế nào, có thể biến hình máy tính, chẳng lẽ đây chính là mộng tưởng công ty sản phẩm mới? Nàng đột nhiên cảm giác một đống gọi như bức đồ vật, nháy mắt từ trong lòng ầm vang bước qua. Lúc này, quảng cáo đã kết thúc, trên màn hình xuất hiện mộng tưởng công ty tiêu chí, cùng một cái tràn ngập từ tính nam sinh độc thoại, vạn tượng máy tính, nhiều đặc sắc hơn, tính tỉnh chờ mong. Chương 368, vạn tượng máy tính khoảng thời gian này đến nay, bởi vì các tạp chí lớn thay nhau hoành tạc, mọi người vốn là đối mộng tưởng công ty kiểu mới máy tính tràn ngập tò mò. Mà loại này hiếu kỳ, rốt cục tại mộng tưởng công ty đột nhiên thả ra quảng cáo hạng, bị nhen lửa. Tất cả mọi người muốn biết, loại này vạn tượng máy tính có phải thật vậy hay không có thể giống quảng cáo bên trong diễn như thế, có thể thay đổi hình thái. Hiểu rõ Triệu Húc người đều biết, hắn phong cách hành sự đồng dạng đều là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định là tổ hợp quyền, hắn sẽ dùng một hệ liệt thủ đoạn để người nhìn hoa mắt, sau đó cam tâm tình nguyện đi mua của hắn sản phẩm. Lần này cũng giống vậy, ngay tại mọi người còn đang vì quảng cáo bên trong nội dung cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện một loại gọi là vạn tượng máy tính thể nghiệm cửa hàng xuất hiện ở mình ở trong thành thị. Cơ hội chính là ngắn ngủi trong một tháng, vạn tượng máy tính thể nghiệm cửa hàng giống như nấm mọc sau mưa măng, trải rộng thế giới các quốc gia mỗi một tòa thành thị. Rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng gì công ty có thể tại ngắn ngủi một tháng ở giữa liền đem mình cửa hàng khai biến toàn cầu. Đã từng cũng có công ty danh sừng, mình nghiệp vụ phạm vi có thể khắp toàn cầu, nhưng kia chỉ bất quá là nói ngoa mà thôi, bọn hắn cái gọi là khắp toàn cầu, tối đa cũng bất quá chỉ là đem cửa hàng mở tại các quốc gia số ít thành phố lớn mà thôi. Thế nhưng là mộng tưởng công ty lại chân chính, để trên thế giới mỗi một tòa thành thị bên trong đều có được chí ít một nhà vạn tượng máy tính thể nghiệm cửa hàng, đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tin. Đương nhiên, mộng tưởng công ty sở dĩ có thể làm được điểm này, trên thực tế cũng là mượn địa cầu chính phủ liên bang cùng chính phủ các nước ủng hộ, nếu không bằng vào một công ty lực lượng, căn bản không thể nào làm được loại chuyện này. Bất quá đại bộ phận dân chúng lại sẽ không quan tâm mộng tưởng công ty là thế nào đem cửa hàng trong thời gian ngắn khai biến toàn cầu. Bọn hắn càng để ý là rốt cục có một chỗ để bọn hắn có thể tự thể nghiệm vạn tượng máy tính, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nước Mỹ, New York, một nhà vạn tượng máy tính thể nghiệm cửa hàng cổng đã chật ních khách hàng, trong cửa hàng nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên cửa hàng nhóm, ngay tại không sợ người khác làm phiền vì những khách nhân giới thiệu vạn tượng máy vi tính chỗ thần kỳ. Loại này máy tính thật giống quảng cáo bên trong như thế, có thể biến thành sủng vật chó sao? Một cái mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Đương nhiên, ta có thể vì ngài làm mẫu một chút. Nhân viên cửa hàng là một cái xoáy khí tiểu hòa tử, hắn lộ ra một cái mỉm cười mê người, đối trên bảy một đài tinh mỹ laptop nói, này, Wendy, sắp biến thành sủng vật hình thái, để vị tiểu thư xinh đẹp này nhìn xem ngươi dáng vẻ khả ái. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền gặp laptop bắt đầu như thủy ngân lưu động, trong chớp mắt liền biến thành một con ngây thơ chân thành gấu nhỏ, hình thể của nó tuyệt đối sẽ không so một đầu teddy cho lớn, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Ông trời của ta, quá đáng yêu. Thiếu nữ tóc vàng lập tức đưa tay, đem mái nỉ gấu nhỏ ôm vào trong ngực vuốt ve, lập tức nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này gấu nhỏ quả thực giống như thật, toàn thân lông tóc 10 phần mềm mại, mà lại nhiệt độ cơ thể cũng cùng chân chính động vật không có khác nhau. Trọng yếu nhất chính là, cái này gấu nhỏ hiển nhiên có cực cao trí năng, thế mà lại còn nhăn nhó nũng nịu, để thiếu nữ tóc vàng 10 phần yêu thích. Đúng rồi, ta nhớ được quảng cáo bên trong sở tử hơn máy vi tính kia, hẳn là một đầu sủng vật chó mới đúng, thế nhưng là ngươi tại sao là một đầu gấu nhỏ? Thiếu nữ tóc vàng tò mò hỏi. Đây là chúng ta mộng tưởng công ty đặc biệt vì không cùng vui tốt khách nhân tiến hành thiết kế, dù sao cũng không phải là mỗi người đều thích chó, có lẽ bọn hắn sẽ thích gấu nhỏ, con mèo cũng không nhất định, thậm chí có chút khách nhân yêu thích sẽ hơi đặc biệt, bọn hắn có thể sẽ thích rắn, diều hâu, bọ cạp, thàn lằn các loại, những ta này công ty đều có thể thỏa mãn. Trời ạ, thật sự là quá thần kỳ. Thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng đội vàng quay đầu nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện còn có tiệm cắt viên, tại vì một số khách nhân biểu hiện ra vạn tượng máy tính, mà những máy vi tính kia thay đổi hình thái cái gì cần có đều có, trừ động vật bên ngoài, thế mà còn có đồng hồ, túi tiền, quần áo các loại, thực sự để người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư xinh đẹp, trước không kinh ngạc hơn, ta vẫn chưa nói xong đây. Kỳ thật ngài hiện tại nhìn thấy, cũng không phải là vạn tượng máy tính nhất khiến người sương tán năng lực. Nhân viên cửa hàng thần bí cười một tiếng. Thật sao? Nó còn có cái gì khiến người ngạc nhiên địa phương? Thiếu nữ tóc vàng có chút không kịp chờ đợi. Tiểu thư xinh đẹp, ngài bây giờ thấy được những này hình thái, kỳ thật đều là công ty của chúng ta thiết kế tốt, chẳng lẽ ngài không muốn một cái, dựa theo mình tâm ý biến hình vạn tượng máy tính sao? Dựa theo tâm ý của mình biến hình. Thiếu nữ tóc vàng nghi ngờ trừng mắt nhìn, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là cái này vạn tượng máy tính có thể biến thành ta tưởng tượng dáng vẻ đúng không? Tiểu thư quả nhiên thông minh. Nhân viên cửa hàng hào không keo kiệt đập lên mông ngựa, vạn tượng máy tính sử dụng chất liệu là Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ mới nhất nghiên cứu ra nano vật liệu, ngươi có thể hiểu như vậy, máy vi tính này mỗi một cái phần tử đều là một cái độc lập người máy nano, mà cả máy tính hạch tâm thì là một khối cao chip thông minh máy xử lý. Vạn tượng trong máy vi tính có bên trong đưa sóng điện não máy cảm ứng, chỉ cần khóa lại thân phận về sau, nó liền có thể cảm ứng được ý nghĩ của chủ nhân, sau đó đem tin tức truyền tống đến chip thông minh bên trong, đó lấy chip thông minh liền có thể căn cứ những tin tức này thao túng vô số người máy nano, đem máy tính biến thành ngài trong tưởng tượng bộ dáng. Nhân viên cửa hàng cười híp mắt hỏi, đây chính là vạn tượng máy tính cường đại nhất công năng một trong, tiểu thư xinh đẹp, ngài cảm giác thế nào? Chơi ạ, lại là từ vô số người máy nano tạo thành, thiết kế như vậy thật sự là quá thiên tài, không biết là người nào nghĩ ra được rồi. Thiếu nữ tóc vàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ha ha, đương nhiên là lão bản của chúng ta Triệu Húc tiên sinh, cũng chỉ có hắn mới có thể có loại này kỳ tư diệu tưởng. Nhân viên cửa hàng 10 phần tự hào ưỡn ngực lên. Đương nhiên, hắn cũng không biết Triệu Húc cái này kỳ tư diệu tưởng, nhưng thật ra là được từ một vị tiền sử mỹ nữ kết cấu thân thể, mà vị kia mỹ lệ tuệ nhãn tộc tiểu thư hiện tại thế nhưng là tương đương bất mãn, đang ở nhà bên trong cùng Triệu Húc thảo luận đồ lậu, cùng tri thức quyền sở hữu vấn đề đâu. Không biết ta có thể hay không, hiện tại liền thử một lần ngươi nói công năng. Thiếu nữ tóc vàng đỗng nhiên chờ đợi nói. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, đương nhiên, làm dùng để tuyên truyền nguyên mẫu, tiệm chúng ta bên trong hiện tại tất cả vạn tượng máy tính đều giải trừ khóa lại công năng, cho nên bất luận kẻ nào chỉ muốn tới gần nó, đều có thể dựa theo mình ý nghĩ cải biến nó hình thái. Cái này thật sự là quá tốt. Thiếu nữ tóc vàng lập tức đem gấu nhỏ đặt ở trên quầy, sau đó trong lòng yên lặng tưởng tượng một loại nào đó hình thái. Lúc này, liền gặp phải nỉ gấu nhỏ cả người giống như thủy ngân lưu động, trong chớp mắt liền biến thành một cái cổ quái hình người sinh mệnh dáng vẻ. Chỉ thấy cái này hình người sinh mệnh mọc ra cái đuôi thật dài, toàn thân đều phảng phất là xương cốt đồng dạng khôi giáp, bộ dáng vô cùng dữ tợn, miệng bên trong từng cây răng nanh sắc bén, tựa hồ tùy thời nhắm người mà phệ. Nhân viên cửa hàng thấy lông mày nhíu lại, cổ quái nói, dị hình. Tiểu thư, ngài yêu thích thật đúng là đặc biệt. Chương 369, chuẩn bị trừ hỏa tinh hì hì. Thiếu nữ tóc vàng có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi, loại này vạn tượng máy tính thật sự là quá thần kỳ, không biết các ngươi chừng nào thì bắt đầu đem bán. Nửa tháng sau, công ty của chúng ta liền sẽ tại từng cái thể nghiệm cửa hàng tiến hành thống nhất đem bán, đến lúc đó ngài liền có thể mua được một đài thuộc về mình vạn tượng máy vi tính. Nhân viên cửa hàng trong lòng hơi động, trên quầy dị hình liền một lần nữa biến thành máy tính. Đúng rồi, ngài cũng có thể hiện tại liền tiến hành đăng ký hẹn trước, dạng này đợi đến nửa tháng sau, chúng ta liền sẽ dựa theo đăng ký thứ tự trước sau, ưu tiên vì ngài cung cấp sản phẩm, mà lại mỗi một vị hẹn trước khách hàng đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. Thật sao? Vậy cái này là quá tốt rồi, ta phải lập tức hẹn trước. Thiếu nữ tóc vàng hưng phấn kêu lên. Được rồi, ngài chờ một lát. Nhân viên cửa hàng lập tức ở trên máy vi tính điều ra hẹn trước đăng ký đơn, sau đó đem thiếu nữ thân phận tin tức viết lên đi. Chuyện giống vậy, cơ hội phát sinh tại trên thế giới mỗi một chỗ, vô số người đối vạn tượng máy tính bán ra mãnh liệt nhiệt tình. Theo mộng tưởng công ty thống kê, vẹn vẹn ngày đầu tiên, toàn thế giới liền có vượt qua 2.000 vạn người tiến hành hẹn trước đăng ký, mà theo một ngày trôi qua, cái số này còn tại lấy khiến người liễu lưỡi tốc độ không ngừng tăng trưởng. Lần này, những cái kia trào phúng mộng tưởng công ty tao ngộ vạ tơ lũ truyền thông đều nháy mắt á khẩu không trả lời được. Có thể tưởng tượng, khi nửa tháng sau, vạn tượng máy tính bắt đầu chân chính đem bán thời điểm, nhất định lại sẽ tại toàn bộ thế giới nhấc lên một phen tiêu thụ chiều dâng. Mà liên tại ngoại giới liên quan tới vạn tượng máy vi tính dậy sóng, càng diễn càng liệt thời điểm, thân là cái này mọi chuyện chủ đạo, Triệu Húc lại bởi vì một kiện đột phát sự kiện, bị làm rối loạn dự định kế hoạch. Kinh thành, tổng tham đại lâu văn phòng, một gian phòng làm việc bên trong, Từ Sĩ Thành đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, mà Triệu Húc thì là nhìn xem trên bàn trà một đài laptop, chăm chú nhíu mày. Chỉ thấy trên máy vi tính ngay tại phát ra một cái video, thu nội dung là hoàn toàn hoang lương thổ địa, ống kính có chút lắc lư, hiển nhiên quay chụp tình trạng cũng không tốt. Theo ống kính di chuyển về phía trước, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, đại khái qua có hơn một phút đồng hồ, đột nhiên, trong màn ảnh xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia một khắc trước còn tại 100 mét có hơn, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở ống kính trước đó. Đây là một cái đầu đầy tóc lục người da trắng nam tử, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng, trong miệng phun ra một đạo bạch quang, ngay sau đó, ống kính liền đen lại. Trưởng lão cấp thần năng người. Triệu Húc cau mày, nhìn về phía Từ Sĩ Thành, Từ Thúc, đây là ở nơi nào quay chủ? Ở trên sao Hỏa. Từ Sĩ Thành đặt chén trà xuống, giải thích nói, đây là nước Mỹ hỏa tinh máy thăm dò, ở trên sao Hỏa quay chụp đến hình tượng, bất quá cuối cùng bèn bèn chuyển về cái này một đoạn ngắn video, liền bị kích hủy. Thần năng người thế mà xuất hiện ở trên sao Hỏa, xem ra thánh địa rốt cục đánh lên tuệ nhãn tộc căn cứ chủ ý. Triệu Húc trong lòng trầm tư. Ban đầu ở thánh địa, giả tạo tuệ nhãn tộc lệnh bài thời điểm, là hắn biết thánh địa sớm muộn đều sẽ phái người tiến về hỏa tinh, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Từ Sĩ Thành hỏi, liên quan tới chuyện này, chính phủ liên bang cũng đã thương lượng qua đi, không biết bọn hắn có tính toán gì. Bọn hắn không quyết định chắc chắn được, dù sao trừ ngươi ở ngoài, không có người thực sự tiếp xúc qua thánh địa người, cho nên bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Từ Sĩ Thành trầm ngâm nói. Triệu Húc lắc đầu, ý kiến của ta chính là không cần để ý tới, dù sao lấy đương kim địa cầu khoa học kỹ thuật, coi như thánh địa nghị ở trên sao Hỏa làm những thứ gì, chúng ta cũng căn bản bất lực, cùng nó quan tâm trên sao Hỏa sự tình, chúng ta còn không bằng toàn lực tăng tốc địa cầu phát triển. Thật chẳng lẽ liền không có chút nào nghe không hỏi? Từ Sĩ Thành có chút không cam tâm, đoạn nhất trên sao Hỏa có đồ vật gì, có thể tăng cường thánh địa lực lượng, vậy rất có thể sẽ để cho tận thế đến thời gian sớm, đây đối với chúng ta nhưng một điểm chỗ tốt đều không có. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, có lẽ ta được tự mình đi một chuyến hỏa tinh. Triệu Húc suy nghĩ nói. Trừ hỏa tinh. Từ Sĩ Thành mở to hai mắt nhìn, ngươi nói đùa cái gì, chẳng lẽ hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa cũng có không gian chi môn? Hồi trước, Triệu Húc mặc dù cùng các quốc gia cao tầng nói thánh địa sự tình, nhưng hắn cũng không có nói mình là thế nào từ mặt trăng về tới địa cầu, cho nên những người khác vẫn luôn cho rằng hắn là từ không gian chi môn trở về. Triệu Húc khoát tay áo, hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa có không gian chi môn ta không biết, bất quá ta tự tin lấy hiện tại năng lực hẳn là có thể bay đến hỏa tinh đi. Tốt, chuyện này giao cho ta là được rồi. Ta liền biết ngươi tiểu tử này còn có rất nhiều bí mật giấu giếm chúng ta. Được rồi, trên sao Hỏa sự tình không là chúng ta phàm nhân có thể quan tâm, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền giao xử lý cho ngươi. Từ Sĩ Thành nửa đùa nửa thật nói. Ha ha. Triệu Húc cười cười, trong lòng suy nghĩ chuyện này. Mặc dù một mực suy đoán trên sao Hỏa cái kia tuệ nhãn tộc căn cứ là cái cạm bẫy, nhưng tình huống thật như thế nào kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng đã từng hỏi Dương Thiền liên quan tới hỏa tinh căn cứ sự tình, đáng tiếc nữ nhân kia tương đương không phối hợp, làm sao cũng không chịu nói thật. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại đã thánh địa đã phái người tiến về hỏa tinh, hắn liền nhất định phải cũng đi theo nhìn xem mới được, nếu không trong lòng luôn luôn không yên lòng. Dù sao không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Đúng rồi, sau khi trở về, còn phải hảo hảo bàn hỏi một chút Dương Thiền nữ nhân kia, lần này nếu như nàng lại không nói thật, liền phải hảo hảo hầu hạ một chút nàng, thử. Triệu Húc trong lòng lật qua lật lại suy nghĩ. Bất quá trừ thánh địa sự tình, hiện tại Phương Chu Thánh Nhận Hội cũng là vấn đề, những tên kia thế nhưng là tặc tâm bất tử, nếu như ta tiến về Hỏa Tinh, bọn hắn lại thừa dịp ta không tại, làm ra cái gì yêu thiêu thân sẽ không tốt. Mà lại bọn hắn cả đám đều hành tung bí ẩn, coi như ta nghĩ hiện tại giải quyết bọn hắn, đều làm không được. Triệu Húc sờ lên cái cằm, có lẽ lần này Thánh Địa phái người tiến về Hỏa Tinh, đối với ta là cái cơ hội rất tốt cũng không nhất định, nếu có thể nghĩ biện pháp, mượn nhờ chuyện này, đem Phương Chu Thánh Nhận Hội người dẫn ra liền tốt, thậm chí nếu như dùng nhiều điểm tâm nghĩ, không chừng còn có thể đem Phương Chu Thánh Nhận Hội người dẫn tới trên sao Hỏa, để bọn hắn cùng Thánh Địa người đối kháng đi, mà ta liền trong bóng tối ẩn nút, nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt gì. Đúng rồi, bằng vào ta hiện tại năng lực, có lẽ đã có thể đem liệt chủng nhân chiếc phi thuyền kia lấy ra, ha ha, đến lúc đó lao tử ngồi phi thuyền trừ Hỏa Tinh, chẳng phải là thoải mái lật trời rồi. Triệu Húc đống nhiên âm thầm trộn cười lên, đối với mở ra phi thuyền đi dạo vũ trụ, hắn nhưng là ước mơ đã lâu. Thánh Linh, liệt chủng nhân chiếc phi thuyền kia nếu như muốn hoàn toàn chữa trị, ngươi đoán chừng phải dùng bao lâu thời gian? Hắn đột nhiên ở trong lòng hỏi. Ừm, lấy ngươi bây giờ năng lực, hẳn là cần nửa tháng tả hữu thời gian đi. Thánh Linh có chút không xác định, hiện tại ta cũng không dám khẳng định, còn được đi xem một chút chiếc phi thuyền kia mới có thể tính toán ra chính xác thời gian. Chương 370, liệt chủng nhân phi thuyền cáo biệt từ sĩ thành về sau, Triệu Húc liền rời đi kinh thành, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về Trường An thành phố, mà là hướng đông, bay thẳng tiến Thái Bình Dương. Một đường xuyên vân phá không, đại khái bay có hơn 10 phút sau, Triệu Húc liền treo đứng tại một vùng biển trên không. Nếu như phương vị của ta tính toán không sai, liệt chủng nhân phi thuyền hẳn là ngay tại vùng biển này chính phía dưới. Thánh Linh thanh âm từ đáy lòng vang lên. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền hạ đi. Triệu Húc lên tiếng, lập tức thả người nhảy vào biển trong nước. Bịch. Lúc trước, lần thứ nhất tiến vào liệt chủng nhân phi thuyền chỗ lòng đất hang động, đi là đầu kia lòng đất đường hầm, bất quá vậy còn muốn cuốn rất đường xa, quá lãng phí thời gian, cho nên lần này hắn chuẩn bị trực tiếp phá vỡ đáy biển đi vào. Triệu Húc dùng từ trường đẩy ra nước biển, một đường cấp tốc hướng dưới biển sâu kín đáo đi tới, đại khái lặn xuống có hơn ngàn mét về sau, rốt cục thấy được đáy biển đệm cát. Lúc này chung quanh nước biển áp lực đã khá là khổng lồ, khả năng một chiếc xe hơi bị ném vào đến, đều sẽ bị trực tiếp đè ép, bất quá còn tốt, loại áp lực này đối với Triệu Húc đến nói lại không tính là gì. Thánh Linh, chỉ dẫn địa phương tốt hướng, ta cũng không muốn chạy chạm đường oan uổng. Yên tâm, giao cho ta. Triệu Húc thở dài một ngụm, toàn thân màu xanh chế tạo nguyên năng lấp lóe, cả người liền hướng về đáy biển đệm cát rơi đi, sau một khắc, liền gặp đệm cát vô thanh vô tức bị phá ra một vết nứt, sau đó hắn liền trực tiếp chui vào. Đó lấy, đệm cắt liền khôi phục nguyên dạng. Đến dưới nền đất, trung quanh áp lực lập tức chậm nhẹ, dù sao tầm nham thạch là thể rắn, không có nước biển lưu động tính, các bộ phân có thể tương hỗ trợ chống, cho nên sẽ không thời thời khắc khắc đều hướng từng cái phương hướng sinh ra áp lực. Chế tạo nguyên năng thanh quang không ngừng phun trào, từng tầng mặt đất không ngừng bị phá ra, lại khái qua có hai hơn 10 phút sau, Triệu Húc trong lòng chậm nhẹ, rốt cục tiến vào một mảnh không gian thật lớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền gặp một mảnh cung điện to lớn bảy, đang lặng lặng đứng vững ở phía dưới trên mặt đất, liệt chủng nhân phi thuyền tổng cộng có 3 cái hình thái, mà vùng cung điện này chính là trong đó hình thái thứ nhất. Ha ha, bảo bối a, chủ nhân của ngươi tới đón ngươi. Triệu Húc nét miệng cười to, người nhẹ nhàng hướng rơi xuống, hắn cũng không có tiến vào cung điện, mà là nhẹ nhàng rơi vào cung điện bên ngoài một chỗ trên mặt đất. Tiếp xuống, phải nhờ vào Thánh Linh thao túng phi thuyền, tiến hành hình thái chuyển đổi. Thánh Linh, xem ngươi rồi. Triệu Húc có chút kích động nói. Tốt, chờ một chút. Thánh Linh nói, liền tiếp thông cùng trong cung điện phân thân liên hệ. Lần trước tại rời đi nơi này trước đó, Thánh Linh ngay tại cung điện máy chủ trong phòng, lưu lại một cái phân thân, hiện tại hắn chỉ cần lợi dụng cái kia phân thân, liền có thể thao túng cả chiếc phi thuyền. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Khi thời gian qua có chừng 10 giây thời điểm, đột nhiên, toàn bộ bên trong khu cung điện truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, đồng thời từng đợt máy móc truyền lực âm thanh cũng không ngừng vang lên. Trong chốc lát, tựa hồ toàn bộ dãy cung điện đều sống lại đồng dạng. Ha ha, cái này nên tính là ta chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ, không biết rốt cuộc là tình hình gì. Triệu Húc trong lòng chờ mong, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào dãy cung điện biến hóa. Theo máy móc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lớn bắt đầu chấn động, tựa hồ có một đầu khủng bố cự thú ngay tại xoay người. Bên trong khu cung điện, có nhiều chỗ bắt đầu sụp đổ, có nhiều chỗ thì là chậm rãi nô lên, mà lúc đầu vàng son lộng lẫy cung điện cũng bắt đầu phai màu, từ ban sơ kim phòng ngói đỉnh, dần dần hướng màu trắng bạc chuyển biến. Ầm ầm. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, không gian phía trên mái vòm thế mà bị chấn động đến nứt ra, từng khối nham thạch như là như trời mưa, hướng phía dưới rơi tới. Động tĩnh thật là lớn. Triệu Húc ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy mấy khối như là biệt thự kích cỡ tương đương nham thạch, hướng mình ầm vang đện xuống, thế là hắn vội vàng người nhẹ nhàng mà lên không ngừng trốn tránh, mới không có bị nham thạch to lớn tròn đện ở phía dưới. Lúc này, mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt, Triệu Húc một bên trốn tránh nham thạch, một bên túi đầu nhìn lại, liền gặp đã biến thành màu bạc trắng bên trong khu cung điện ở giữa bộ phận, đột nhiên bắt đầu hở ra, mà chúng quanh thì là bắt đầu hướng trung tâm tụ lại. Ầm ầm. Máy móc tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng vang lên, liền thấy bên trong khu cung điện ở giữa hở ra bộ phận, cấp tốc biến thành một cái cự đại mâm tròn, đại khái đoán chừng một chút, thể tích tuyệt đối không hạ một cái sân bóng đá lớn nhỏ, mà vây quanh mâm tròn bên ngoài tròn bên trên thì là có vô số cửa sổ, hiển nhiên đó là dùng đến quan sát ngoại bộ tình huống địa phương. Cự đại viên bản chậm rãi lên cao, tiếp lấy chung quanh những bộ phận khác tụ lại có vào, chậm rãi biến thành một cái vòng tròn trụ hình dạng, liên tiếp tại mâm tròn phía dưới. Hình trụ chiều dài không hạ ngàn mét, hậu phương là một cái cùng loại với súng phun lửa trang bị, vậy hiển nhiên là phi thuyền động lực nơi phát ra, mà hình trụ phía trước thì là một cái đen như mực cửa hang, nhìn rất như là đại pháo. Cái kia cửa hang là phi thuyền chủ pháo.
Thánh Linh bỗng nhiên giải thích nói. Triệu Húc nhẹ gật đầu, tiếp tục xem đi, liền gặp lúc này, hình trụ thân thuyền hai bên dần dần dọc theo hai cái như là cánh đổ vật. Thị lực của hắn vô cùng tốt, có thể thấy rõ, kia hai cái cánh phía trên hiện đầy từng cái họng pháo một loại đồ vật, đại khái đoán chừng một chút, số lượng chí ít không dưới 800 cái. Kia là phi thuyền 800 cửa hạt pháo laser, cùng ý rồng man khôi giáp lòng bàn tay trang bị cùng loại, bất quá uy lực lại không thể so sánh nổi. Thánh Linh tiếp tục nói, lúc này, phi thuyền hình thái rốt cục ổn định lại, đại địa chấn động cũng ngay sau đó đình chỉ. Nhìn lên trước mặt cái này cái cự đại, toàn thân màu bạc trắng phi thuyền vũ trụ, Triệu Húc trong lòng kích động, cười đến răng hàm đều lộ ra, chất trưởng, phi thuyền này dáng vẻ thật đúng là bá khí, lão tử tương đương thích, ha ha. Trước chớ đắc ý, chiếc phi thuyền này hư hao nghiêm trọng, bây giờ căn bản không bay lên được, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu địa phương cần chữa trị đi. Thánh Linh thúc giục nói, trong âm thanh của hắn, đồng dạng khó nén vẻ kích động. Tốt, chúng ta đi. Triệu Húc thân hình khẽ động, liền hướng cái kia hình trụ tròn thân thuyền lướt tới, chờ đến thân thuyền phía dưới về sau, tại Thánh Linh phân thân thao túng hạ, thân thuyền bên trên lập tức mở ra một phiến đại môn. Triệu Húc không do dự, lập tức bay vào. Chỉ thấy nơi này là một cái cùng loại với sân bay địa phương, hơn vạn mét vuông trên đất trống, ngừng lại mấy chục chiếc phi thuyền loại nhỏ. Kia đen nhánh lại tản ra quang trạch thân thuyền, thấy Triệu Húc nắm mắt, thật muốn lập tức mở ra một chiếc đi trong vũ trụ thử một lần. Sân bay đối diện có một cái thông đạo, Triệu Húc không có rơi trên mặt đất, mà là hai chân cách xa mặt đất nửa mét, trực tiếp hướng trong thông đạo lướt tới. Trong thông đạo hai bên có từng cái gian phòng, Triệu Húc không có làm nhiều để ý tới, dù sao về sau có nhiều thời gian nhìn, hắn chuẩn bị trước đi xem một chút phi thuyền bộ phận chủ yếu. Đi trước phi thuyền tổng buồng điều khiển đi, chủ điện nào ở nơi đó, chúng ta trước tiên cần phải đem phi thuyền tự kiểm hệ thống chữa trị, mới có thể biết phi thuyền hư hao tình huống cụ thể. Thánh Linh đề nghị. Tốt, nghe ngươi. Triệu Húc biết nghe lời phải, tăng thêm tốc độ, hướng tổng buồng điều khiển bay đi. Chương 371, Ma Phương chip phi thuyền tổng buồng điều khiển, liền tại cái kia to lớn mâm tròn bên trong, Triệu Húc thuận thông đạo không ngừng phi hành, trải qua mấy cái chỗ đường rẽ về sau, rốt cục đạt tới một cái căn phòng thật lớn. Chỉ thấy đại sảnh một mặt tường trên vách, lắp đặt một loạt cửa sổ thủy tinh miệng, từ cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài lòng đất hang động hết thảy, mà trong đại sảnh bộ vị trí trung ương thì là có một cái đài điều khiển đồng dạng hình tròn đài cao. Cao trung quanh đài có một vòng chỗ ngồi, số lượng có chừng 2-30 cái, mà trên đài cao mặt ngoài thì là một cái hình tròn cùng loại mặt bản chạm đến bình phong. Lúc này, một cái mỹ lệ nữ nhân chính ngồi ở trong đó một tòa trên ghế, hai tay thông qua chạm đến bình phong thao túng phi thuyền. Nữ nhân này mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh khốc, chính là Thánh Linh lưu lại phân thân, một cái kẻ hủy diệt người máy. Triệu Húc đi đến trước đài điều khiển, hỏi: Thánh Linh, phi thuyền tự kiểm hệ thống địa phương nào hỏng? Tự kiểm hệ thống bản thân không có xấu, bất quá phụ trách phi thuyền hết thảy vận chuyển hạch tâm, Ma Phương chip có một bộ phận hư hao, cho nên không cách nào khởi động tự kiểm chương trình. Ngươi chờ một chút, ta để phân thân đem Ma Phương chip lấy ra để ngươi chữa trị. Thánh Linh vừa mới nói xong, liền gặp người kẻ hủy diệt kia người máy, hai tay nhanh chóng tại bàn điều khiển vung lên múa, chạm đến bình phong bên trên hiện lên từng đạo chỉ lệnh. Cuối cùng, theo răng rắc một tiếng, đài chỉ huy đột nhiên như là hoa sen, từ giữa đó mở ra, lộ ra bên trong một đống tinh vi linh kiện, mà ở trong đó bắt mắt nhất chính là một cái như là dày hộp kích cỡ tương đương màu lam khối lập phương. Đây chính là Ma Phương chip. Triệu Húc có chút tò mò nhìn, cái này màu lam khối lập phương cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, nhìn từ bề ngoài như là kim loại, thế nhưng lại thỉnh thoảng tản ra từng đợt hào quang màu u lam. Thánh Linh giải thích nói, Ma Phương chip nguyên liệu là một loại trên địa cầu không có nguyên tố, loại này nguyên tố phi thường thích hợp dùng để chế tạo chim, có được cường đại tính toán năng lực, dựa theo trong phi thuyền ghi lại tư liệu biểu hiện, loại này nguyên tố là 4 tỷ năm trước, liệt chủng nhân tại bán nhân mã tòa tinh hệ một viên trên hành tinh phát hiện. Chậc chậc, liệt chủng nhân khoa học kỹ thuật nguồn gốc từ nham thạch cự nhân, nhưng cho dù là liệt chủng nhân, cũng đã có thể rời đi Thái Dương hệ, đi những tinh cầu khác dạ phố, cái kia không biết còn mạnh hơn liệt chủng nhân nham thạch cự nhân, khoa học kỹ thuật sẽ tiên tiến tới trình độ nào. Triệu Húc lắc đầu thở dài nói, không biết, mặc dù tại thánh địa thời điểm ta đào loạt qua quang não thần cách tài liệu bên trong, nhưng kia cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Dù sao ngươi khi đó chỉ thu được chấp sự quyền hạn, mà lại ta tin tưởng cho dù là những trưởng lão kia cũng không có khả năng có ánh sáng não thần cách quyền hạn tối cao. Nham thạch cự nhân tất nhiên sẽ đem quyền hạn tối cao nắm giữ ở trong tay chính mình. Điểm này Triệu Húc rất tán đồng, kia là nhất định. Thần năng người tại nham thạch cự nhân trong mắt, bất quá là một đám nô tài mà thôi. Nham thạch cự nhân làm sao có thể đem quyền hạn tối cao giao cho bọn hắn? Bất quá có một chút ta rất khẳng định, lúc trước ngươi đi thánh địa thời điểm, vận khí thế nhưng là coi như không tệ. Nham thạch cự nhân phi thuyền đều tồn đặt trong thần sơn, nhưng là bởi vì cũng không đủ nguồn năng lượng, cho nên không cách nào mở ra. Thánh Linh ngoạn vị cười nói, chưa từng thấy tận mắt, rất khó tưởng tượng những phi thuyền kia cường đại cỡ nào. Có lẽ khi đó bọn hắn chỉ cần phát động một phần nhỏ, ngươi thì xui xẻo lớn. Không cần đến bọn hắn phát động phi thuyền, lúc ấy vẹn vẹn kia hơn ngàn cái nham thạch cự nhân đồng thời tỉnh lại, ta liền đã bị buộc chỉ có thể chạy trốn. Triệu Húc cười khổ mím môi một cái, trước mắt không khỏi lần nữa nổi lên, lúc ấy hơn ngàn cái nham thạch cự nhân từ thế giới thụ bên trên lao ra cảnh tượng, đây chính là tương đương kinh khủng. Hiện tại không muốn cái này, vẫn là trước tiên đem Ma Phương chip chữa trị đi. Triệu Húc lắc đầu nói, tốt, ngươi trước dùng chế tạo nguyên năng, quét hình một chút Ma Phương chip, trong nguyên năng tinh thạch hình thành nó mô hình, sau đó ta lại đối mô hình tiến hành cải tạo chữa trị. Chờ một chút. Triệu Húc thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, tại Ma Phương chip bên trên đảo qua, lập tức nguyên năng tinh thạch bên trong một trận quỷ dị ba động, liền xuất hiện Ma Phương chip mô hình. Đó lấy, Thánh Linh màu trắng xương mù đoàn, lập tức rũi ra từng đầu xương mù xúc tu, liên tiếp tại Ma Phương chip mô hình bên trên. Một bên chữa trị, Thánh Linh một bên nói ra,
may mắn ngươi có chế tạo nguyên năng, có thể nhẹ nhõm chữa trị như thế tinh vi linh kiện, nếu như là những người khác, coi như biết rõ phi thuyền này là đồ tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm nhìn xem không có cách nào sử dụng. Ha ha, chỉ có thể nói Lao Thiên gia tương đối chiếu cố ta mà thôi. Triệu Húc cười cười. Rất nhanh, Thánh Linh liền đem ma phương chip mô hình hư hao bộ phận toàn bộ chữa trị, tốt, phía dưới liền giao cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo mô hình, đem chân chính ma phương chip nội bộ tổn thương chữa trị, liền có thể khởi động phi thuyền tự kiểm hệ thống. Tốt, giao cho ta. Triệu Húc nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, đem đài điều khiển chính giữa ma phương chip bao trùm, sau đó dựa theo mô hình từng giờ từng phút tiến hành chữa trị, không dám bỏ qua một chi tiết. Đại khái qua có nửa giờ, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tốt, cũng đã không có vấn đề. Hiện tại khởi động tự kiểm hệ thống, nhìn xem phi thuyền này hư hao đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Thánh Linh vừa mới nói xong, đài điều khiển liền một lần nữa khép kín, sau đó kẻ hủy diệt người máy lại lần nữa tại chạm đến bình phong bên trên điều khiển. Sau một khắc, một đạo đạo ánh sáng liền từ chạm đến bình phong bắn ra, ở giữa không trung giao hội, tạo thành phi thuyền chỉnh thể hình ảnh. Mà lại cái này hình ảnh là không gian 3 chiều kết cấu, có thể thấy rõ bên trong kết cấu bên trong, toàn bộ hình ảnh là từ đỏ lục hai loại nhan sắc tạo thành, trong đó màu đỏ bộ phận đại khái chiếm hình ảnh 1/3. Triệu Húc thấy âm thầm tặc lưỡi, Thánh Linh, ngươi cũng đừng nói với ta, màu đỏ bộ phận đều là hư hao. Rất không may, ngươi đoán đúng rồi. Thánh Linh cổ quái cười nói. Triệu Húc mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, chiếc phi thuyền này chiều dài không hạ ngàn mét, độ cao cũng có 300 mét, tổng thể tích so 3 chiếc hàng không mẫu hạm còn lớn hơn, nói cách khác chỉ riêng hư hao linh kiện thể tích đã vượt qua một chiếc hàng không mẫu hạm, cái này cần tu tới khi nào đi? Ngươi hẳn là may mắn, ta còn chưa nói kia lục sắc bộ phận là hư hao có thể. Thánh Linh hừ một tiếng, bất quá ngươi cũng không cần gấp, chúng ta không cần chữa trị, chỉ cần đem tất cả hư hao linh kiện thay đổi liền có thể, như vậy đại khái không dùng đến 20 ngày, hẳn là có thể làm xong. Vậy cũng phải mệt mỏi gần chết ta. Triệu Húc vỗ mạnh vào mồm, bất quá cũng không có cách, chỉ có thể dạng này, hiện tại ta được trước về nhà một chuyến, hai ngày này ngươi vừa vận trong nguyên năng tinh thạch, đem chỗ có cần thay đổi linh kiện, thiết kế ra mô hình, chờ hai ngày nữa chúng ta lại chế tạo ra cho phi thuyền thay đổi. Ừ, dạng này cũng được, ta thiết kế mô hình, đoán chừng cũng phải 2 ngày. Thánh Linh tán đồng nói, bất quá còn có một vấn đề. Chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng dự trữ không đủ, ngươi nếu là nghĩ bay đến hỏa tinh trở lại, liền nhất định phải bổ sung một chút nguồn năng lượng.